Chương 1, ông trời đền bù cho người cần cù Lục Bạch Trúc thường nói đùa nói nam nhân đến chết là thiếu niên. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình thật liền trở về 16 tuổi tuổi nhỏ thời kỳ. Chỉ có thể nói thế giới này có đôi khi rất kỳ diệu, câu nói kia nói thế nào hoa có lại nở ngày, người cũng lại thiếu niên. Lục Bạch Trúc rửa mặt, lập xuân sáng sớm còn có chút lạnh. Nhìn trong gương mặc dù non nớt, nhưng đã sơ hiện gương mặt đẹp trai, hắn không khỏi chủ ún ý bị ủ thầm nghĩ, ngạn tổ gặp ta, có phải hay không cũng muốn tự lấy làm xấu hổ. Tự lo cười vài tiếng, nội tâm kích động lại là ngang nhiên tại tâm đầu. Tiểu Trúc, ăn cơm đi. Mẫu thân giống như là mai thanh âm từ phòng bếp vang lên. Điểm tâm rất đơn giản, bắp quả phỉ chịu bắt cháo, nóng bánh bao lớn vừa mềm vừa thơm, còn có một bàn rau trộn dưa leo cùng cà rốt. Phụ thân Lục Chi Niên đã bắt đầu ăn. Hắn tại 10 cây số bên ngoài vũ khí chế tạo nhà máy đi làm. Tiểu mẫu là cái điển hình nông thôn phụ nữ, ngoại trừ quản hải tử bên ngoài, còn bận việc hơn trong nhà một mẫu ba phần đất. Trong nhà không có ăn không nói tập quán này, ăn cơm trong lúc đó, tiểu mẫu cứ nói: "Tiểu Trúc, cơm nước xong xuôi liền đi luyện võ, không muốn cả ngày vào xem lấy chơi. Ngươi hổ khiếu quyền còn dừng lại tại sơ đăng cấp độ đi. Ta nghe các ngươi Chu lão sư nói, qua một thời gian ngắn thi giữa kỳ, huyền diệu cấp độ mới tính đạt tiêu chuẩn. Có chút học sinh ưu tú, người ta đã bị ngạn thậm chí viên mãn. Ngươi cũng cho mẹ tranh điểm khí. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta đến lúc đó lấy cho ngươi cái số 1 trở về." Lục Bạch Trúc cười nói: "Ngươi cũng đừng đệ nhất, kiểm tra cái 10 vị trí đầu, muốn cái gì mẹ mua cho ngươi cái gì." Tiểu mẫu rõ ràng không tin. Cơm nước xong xuôi, phụ thân Lục Chi Niên muốn đi làm, hắn đem Lục Bạch Trúc gọi vào một bên, từ miệng túi lấy ra một bình đan dược. Bên trong có 3 quả màu đỏ như máu, mượt mà no đủ thượng thừa đan dược. "Đây là khí huyết đan, ăn một quả có khả năng tăng cường ngươi một thành khí huyết. Ngươi kẻ tại luyện cốt giai đoạn cũng có một đoạn thời gian, tranh thủ luyện cốt sinh mạng. Thời gian 3 năm nếu là còn tu không thành hậu thiên võ giả, liền trở lại cùng ta học luyện khí đi." Lục phụ lời nói hết sức ngay thẳng, cũng hết sức hiện thực. Thế giới này võ đạo thông thiên, thiên nhân trường sinh. Nhưng mà tiên nhân không thể tìm ra, đối với tầng dưới chốt nhân dân tới nói, luyện võ chính là duy nhất leo lên trên thời cơ. Nếu là sau khi thành niên, còn không thể trở thành hậu thiên võ giả, liền không cần lãng phí thời gian. Đi học luyện khí, tương lai cũng có thể sống tạm cơm ăn. Cảnh giới võ đạo phân chia là rất đơn giản. Hậu thiên, thiên thiên, tông sư, tuyệt đỉnh. Hậu thiên phía dưới, kỳ thật căn bản không xứng đáng vì võ giả. Bất quá về sau vì có một cái rõ ràng phân chia, đem hậu thiên phía dưới xưng đạt võ đồ. Luyện cốt, luyện da, luyện huyết đây cũng là võ đồ tam cảnh. Chỉ có tam cảnh kết mô viên mãn mới có thể đủ bước vào hậu thiên võ giả. Lục Bạch Trúc nhà tại Thiểm Châu bên trong một tòa hết sức nghèo khó sơn thôn nhỏ bên trong. Trước mắt hắn học tập tại Kim Ô trấn bên trên Cựu Đỉnh học phủ. Kỳ thật cũng là năm ngoái mới thi đậu. Luyện võ chừng 1 năm, trước mắt tại luyện cốt giai đoạn một mực trì trệ không tiến, vô pháp kết mô. Tiếp nhận trong tay phụ thân đan dược, Lục Bạch Trúc tâm tư trầm trọng. Hắn biết, dạng này một khỏa thượng thừa đan dược giá thị trường là 1 vạn, 3 viên thuốc chính là 3 vạn. Mà cha thân 1 tháng tiền lương bất quá 1.500, trừ bỏ thường ngày tiêu xài, 1 vạn khối tiền cần phụ thân tích lũy 1 năm. "Cha, ta sẽ trở nên nổi bật," Lục Bạch Trúc chỉnh trọng nói. Lục phụ cười cười, hắn kỳ thật bất thiện ngôn từ, nhưng vẫn là vỗ vỗ Lục Bạch Trúc bả vai, trả lời: "Đừng giống như ta, vui ở tiểu sơn thôn này, cả một đời chẳng làm nên trò trống gì." Lục phụ nói xong liền cưỡi xe gắn máy, tại bụi đất trong tiếng nổ vang đi xa. Lục Bạch Trúc quay người tầm mắt cứng cỏi hướng về sau viện đi đến. Thế giới sáng chói lại đặc sắc, luôn có người muốn bạn cổ trưởng thành, vô địch tại thế, vì cái gì người kia không thể là ta. Đương nhiên, hắn nghĩ như vậy không chỉ có riêng là chỉ nói không làm, Lục Bạch Trúc là có tự tin. Bởi vì hắn có được người trùng sinh thiết yếu bàn tay vàng. Theo buổi sáng trùng sinh tới, liền có một cái tự xưng ông trời đền bù cho người cần cù hệ thống tại thêm tái. Hắn nhìn một chút tiến độ. Đang loạt 97, 98, 99. Thêm tái hoàn thành. Ông trời đền bù cho người cần cù. Thượng thiên sẽ công bằng hồi báo trả giá vất vả người, ngươi chỉ phải cố gắng phấn đấu, liền sẽ có thu hoạch. Tính danh: Lục Bạch Trúc, cảnh giới: Luyện cốt võ đồ nội công tâm pháp, trưởng thành quyết võ kỹ năng hổ khiếu quyền. Chỉ phải cố gắng liền có hồi báo nha, Lục Bạch Trúc tự lẩm bẩm. Lập tức cười khẽ một tiếng. Quyền, cho ta vào chỗ chết quyền. Đúng rồi, cảm ơn ngươi, hệ thống. Lục Bạch Trúc làm người lý niệm hết sức tỉnh táo, dùng đức báo đức, dùng đoán báo đoán. Mặc dù mình hệ thống không giống như người khác, cái gì hô hấp một cái liền thêm điểm kinh nghiệm, vừa xuất hiện liền là nửa vô địch loại kia. Nhưng hắn hết sức ưa thích dạng này, bởi vì này loại cước đạp thực địa, bằng vào chính mình nỗ lực cảm giác hết sức chân thật. Một ngày chỗ ở chỗ sáng sớm, Lục Bạch Trúc đi vào sân sau, chuyên môn mở ra tới tu luyện trong sân, ngồi xếp bằng, chuẩn bị trước tu luyện Trường Thanh Quyết. Trường Thanh Quyết cùng sở hữu 3 tầng. Lục Bạch Trúc trước mắt còn tại nhập môn cấp độ, liền tầng thứ nhất đều không có tu luyện thành công. Theo trong cơ thể vận chuyển Trường Thanh Quyết tu luyện con đường. Tu luyện lúc, kinh mạch cùng huyệt vị 10 phần trọng yếu, bởi vì vì ngũ tạng lục phủ người yếu ớt vô cùng. Có chút sai lầm, liền tính mệnh đáng lo. Hít sâu một hơi, vận khí theo thiên du miệt xuất phát, đường tắt lọc tre, ngọc đường mấy đường kinh mạch, tuần hoàn một cái đại chu thiên, cuối cùng toàn bộ tụ hợp vào cự khuyết huyệt bên trong. Cách tu luyện này là tăng cường khí cảm. Trường Thanh Quyết tầng thứ nhất chính là nội luyện một hơi, xương là Trường Thanh khí. Làm một cái đại chu thiên tuần hoàn hoàn tất, Lục Bạch Trúc trước mắt xuất hiện một hàng chữ viết. Trường Thanh Quyết kinh nghiệm 10 điểm, Trường Thanh Quyết kinh nghiệm có thể tu luyện thành công Trường Thanh Quyết tầng thứ nhất. Lục Bạch Trúc hai mắt tỏa sáng, hắn thấy được thành công ánh dạng đông, ổn định thần tâm, tiếp tục tu luyện. Hơi tính toán một chút, tuần hoàn một cái đại chu thiên cần nửa giờ. Mà 10 cái đại chu thiên, chính là 5 tiếng chính mình là có thể đạt được 10 điểm kinh nghiệm. ở trong đó còn phải cẩn thận, không thể ra nửa một chút lầm lỗi. Theo buổi sáng 8 giờ bắt đầu tu luyện, Lục Bạch Trúc liền cơm trưa cũng chưa ăn, cuối cùng tại buổi chiều một lúc thời điểm, tu luyện kết thúc. Hắn ngồi xếp bằng, hai chân cơ hồ chết lặng, thần tâm ra rời, nhưng hắn lại rất vui vẻ. Hắn cảm giác mình là may mắn, trở thành một cường giả cần gì điều kiện? Tài lữ pháp địa, thiên phú, vận khí thiếu một thứ cũng không được, mà nỗ lực chẳng qua là cơ sở nhất một cái kia. Có bao nhiêu người nỗ lực qua đi, vẫn như cũ chẳng làm nên trò trống gì, mà chính mình hết sức may mắn, bởi vì cố gắng của hắn có kết quả, ông trời đền bù cho người cần cù. Như là như thế này còn không cố gắng tu luyện, vậy liền thật bùn nhão không dính lên tường được. Trường Thanh Quyết kinh nghiệm một tiêu hao 10 điểm kinh nghiệm, Trường Thanh Quyết tầng thứ nhất tu luyện thành công. Trong ngay mắt, Lục Bạch Trúc cảm giác mình không duyên cớ nhiều hơn rất nhiều linh ngộ, trong cơ thể khí cảm tuần hoàn. Ngũ tạng lục phủ ở giữa, hình thành một đạo luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy ngưng tụ xoay tròn, Lục Bạch Trúc chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết quay cuồng, thoải mái chẳng chề. Một đạo khí lưu màu xanh theo luồng khí xoáy bên trong phun trào mà ra. Thành, nội luyện một hơi, Trường Thanh Quyết tu luyện thành công. Chương 2, luyện cốt viên mãn mặc dù đã dự báo kết quả, Lục Bạch Trúc vẫn là hết sức xúc động. Làm phức tạp chính mình lâu như vậy Trường Thanh Quyết, cái này tu luyện thành công. Trường Thanh Quyết tầng thứ nhất là nội luyện một hơi, mà tầng thứ hai liền là nhường Trường Thanh khí vận chuyển toàn thân. Tiêu hao 100 điểm Trường Thanh Quyết điểm kinh nghiệm, có thể tu luyện thành công tầng thứ hai. Hệ thống cấp ra nhắc nhở, lần này muốn vận chuyển 100 cái đại chu thiên mới có thể gom góp đủ điểm kinh nghiệm tiến giai tầng thứ hai. Này trực tiếp là dùng gấp 10 lần vì tăng trưởng. Nhưng Lục Bạch Trúc cũng không nhục trí, này tính là gì? Có vài người thẻ cảnh giới, thẻ mấy chục năm thậm chí cả một đời. Cũng tỷ như Lục Phụ, 30 tuổi mới trở thành hậu thiên võ giả, sau đó một mực kẹt tại hậu thiên đỉnh phong. Dựa theo Lục Phụ lời tới nói, cũng không biết sinh thời có thể hay không trở thành tiên thiên võ giả. Lục Bạch Trúc không định tiếp tục tu luyện Trường Thanh Quyết, bởi vì vừa mới liên tục tu luyện 5 tiếng, thể xác tinh thần quá mức ra rời, muốn khổ nhàn kết hợp, bằng không được không bù mất. Hắn chuẩn bị đánh một bộ Hổ Khiếu Quyền. Cùng nội công tâm pháp khác biệt, Hổ Khiếu Quyền làm võ kỹ năng, là Lục Bạch Trúc chủ yếu nhất tiến công thủ đoạn. Hơn 100 năm trước, Nhất Đại Tông sư Động Minh Chân Nhân xem mánh hổ tập tính, sáng tạo ra một bộ này Hổ Khiếu Quyền. Quyền pháp mãnh liệt, chú trọng một cái bá đạo. Nếu là tu luyện đến viên mãn cấp độ, thậm chí còn có thể có tiếng hổ gầm phát ra, chấn tâm thần người, nhường đối thủ chưa chiến trước e sợ. Bình thường võ học dùng độ thuần thục chia làm 4 cái cấp độ. Sơ đăng mỏm núi, bất quá núi chi chân. Huyền diệu, chỉ duyên thân ở trong núi này. Bị ngạ, núi chi bị ngạ, huyền diệu khó giải thích. Viên mãn, lại xương phản pháp quy chân. Hổ Khiếu Quyền cùng sở hữu 24 thức, một bộ quyền pháp đánh xuống cần 10 phút đồng hồ. Lục Bạch Trúc nắm chặt hai quả đấm, hai chân sừng sững không ngã, hít sâu một hơi, tinh khí thần tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Hai quả đấm vung lên mà ra, trận trận quyền phong nổ tung. Một quyền tiếp lấy một quyền, như mãnh hổ chụp mồi, vướt hổ xé rách, phi hổ dư không. Một bộ quyền pháp đánh xong, Lục Bạch Trúc chỉ cảm thấy toàn thân tràn trề nhẹ nhàng vui vẻ. Mãnh hổ quyền độ thuần thục 10 điểm, mãnh hổ quyền độ thuần thục có thể đem quyền này tiến giai huyền diệu cấp độ. Có hiệu quả, Lục Bạch Trúc cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục luyện lên Hổ Khiếu Quyền. Liên tiếp đánh hơn 1 giờ, chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Giống như có đồ vật gì muốn phá không, xương cốt ở giữa ngứa một chút, Lục Bạch Trúc biết, chính mình sắp luyện cốt kết mô. Hắn không dám nghỉ ngơi, tiếp tục bắt đầu đấm quyền. Càng đánh toàn thân chính là ấm áp, thậm chí xương cốt đều chuyển đến lốt bốt tiếng vang. Đột nhiên, toàn thân chấn động, giống như có khí huyết trừ mình, Lục Bạch Trúc khí thế bỗng nhiên bay lên. Hắn lúc này mới dừng lại quyền pháp, đứng tại chỗ, thật dài thở ra một ngụm khí trắng. Luyện cốt kết mô đã thành, bước kế tiếp chính là luyện ra. Nhưng hắn giờ phút này toàn thân mồ hôi đầm địa, mà lại bụng đã tại cục rung động. Tu luyện chú trọng chính là chặt lòng vừa phải, bằng không rất dễ dàng được không bù mất, đem thân thể luyện đả thương. Tiêu hao 10 điểm Hổ Khiếu Quyền độ thuần thục, Hổ Khiếu Quyền tiến giai huyền diệu cấp độ trước mắt chưa viết xuất hiện, Lục Bạch Trúc lúc này mới hậu chi hậu giác, nguyên lai đã vừa mới đánh 10 bộ Hổ Khiếu Quyền. Đầu tiên là tắm rửa một cái, giữa trưa chưa kịp ăn cơm, Tiếu Mâu vẫn là đau như tử, đơn độc lại cho làm một trận cơm. Biên nở dê mặt, mặt vừa rộng lại dày, bắt đầu ăn gân đạm 10 phần. Thiệp Tây Bát Đại Quái trong đó có vài câu là nói như vậy. Băng ghế ngồi chồm hổm lên đến, bị sợi giống dây lưng, bánh nướng nhét nắp nồi, cây ớt một món ăn, tần xoang hống, cô nương không đối ngoại. Quan bên trong địa khu dùng bánh bột làm chủ, mà lại người nơi này ăn mì ưa thích ngồi xổm, có băng ghế cũng không quá ngồi, lại thêm ăn mì không ăn đòi, mùi thơm thiếu một nửa. Lục Bạch Trúc ăn như hổ đói, chính là một tô mì vào trong bụng. Khẩu vị kinh nghiệm 100 điểm khẩu vị kinh nghiệm có thể thăng cấp vì nhỏ dạ dày vương ăn cơm cũng có điểm kinh nghiệm cầm. Lục Bạch Trúc cảm giác giống như mở ra đại lục mới. Xem ra chính mình hệ thống này không chỉ là tu luyện, sinh hoạt các mặt đều có thể a, hắn phản ứng đầu tiên lại là một cái có chút hèn mọn suy nghĩ. Nếu chính mình cùng mỹ nữ Phiên Vân Phúc Vũ, phương diện kia cũng có điểm kinh nghiệm nha. 3. Hắn tranh thủ thời gian cho mình một cái thi đấu túi. Một ngày thiên nghĩ gì thế, tu luyện còn không có mi mục đâu, liền bắt đầu phong túng. Cơm nước xong xuôi, Lục Bạch Trúc chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Nhưng mấy tên phát tiểu cùng đồng học tìm được hắn, hết thảy 4 người. Trong đó 2 người là phát tiểu, quan hệ đặc biệt sát. Một người gọi Hứa Bất Bạch, tướng mạo hơi có chút xuất khí, cái tên này là một bụng ý nghĩ xấu, đầy đủ cặn bã nam một viên. Mà một cái khác phát tiểu gọi Chu Vũ, thân thể khôi ngô, mặc dù 16 tuổi, nhưng thân cao đã tiếp cận 1m8. Chu Vũ hàng năm đều mang một cái mũ, gió táp mưa sa đều sẽ không hái, bởi vì cái tên này mới 16 tuổi, đã có địa trung hải xu thế xem. Không sai, liền là rụng tóc, hơn nữa còn là chỉ thoát đỉnh đầu. Cha mẹ hắn nắm nát tâm, các bệnh viện lớn chạy toàn bộ, kết quả cái gì dùng đều không có. dần dà cũng liền từ bỏ. Ngoại trừ hai cái này phát tiểu, còn có hai tên đồng học, phân biệt gọi Vương Hâm, Vương Mạnh. Mấy người đều là Long Thủ thôn đồng hương. Bạch Trúc, trong nhà có phải hay không giấu người, cả ngày cũng không tìm chúng ta chơi, Hứa Bất Bạch đi đến tiền viện lúc liền hô lên. Nói không chừng ẩn giấu cái như hoa, Chu Vũ theo sát lấy cười to. Mấy người quan hệ quá quen, bình thường nói chuyện cũng không quá chú ý, Lục Bạch Trúc đương nhiên sẽ không khách khí. Trực tiếp đi lên liền là đi NM, lão tử tại tu luyện đâu. Chớ luyện, Lâm Trận mới mài gươm có cái truy dụng, Kim Ô Trấn hôm nay đi chợ, chúng ta đều muốn đi, ngươi có đi hay không? Qua một thời gian ngắn chính là thi giữa kỳ. Hứa Bất Bạch thành tích tốt, Chu Vũ thuộc về loại kia ở cuối xe, đã nằm ngửa bản thân bảy nát. Bởi vì Long Thủ thôn quá vắng vẻ, trong ngày thường náo nhiệt nhất liền là hội chùa cùng hội nghị. Trên thị trấn, bình thường đều là 3 ngày một nhỏ tập hợp, 5 ngày một đại hội, phi thường náo nhiệt. Lục Bạch Trúc ban đầu không muốn đi, ngay lập tức chi gấp, trời sập xuống cũng không có tu luyện trọng yếu. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một số việc, liên hỏi, đồ cổ đường phố mở sao? Phải biết hắn nhưng là người trùng sinh, cảm giác tiên tri trí nhớ cũng là ưu thế. Bất quá Lục Bạch Trúc không nghĩ tới nhiều dựa vào trí nhớ của kiếp trước, chủ yếu là có thể dựa vào không nhiều. Dùng người khác tới nói, người xuyên qua trước là phế vật, sau khi xuyên việt như cũng là phế vật. Mà lại Lục Bạch Trúc kiếp trước sống hết sức kéo sụp đổ. 20 tuổi trở thành hậu thiên võ giả, này là hắn nhân sinh bên trong duy nhất cao quang. Lần nữa về sau, mãi đến hắn trùng sinh lúc, đều không có đột phá tiên thiên. Hắn cả đời đều đợi tại đây cái lạc hậu trong thôn trang nhỏ. 40 tuổi về sau, đã tuyệt võ đạo chi tâm, tại Cửu đỉnh học phủ lăn lộn cái lao sư biên chế. Hắn duy nhất biết đến, liền là lúc sau giá phòng sẽ phóng đại, muốn sớm mua phòng ốc. Kim Ô Trấn có vài chỗ cơ duyên, trừ cái đó ra, trí nhớ kiếp trước cũng không thể mang cho hắn cái gì. Nếu như nói cứng, lớn nhất của cải liền là kiếp trước hắn đi qua xã hội đánh đập, tính cách càng ổn, càng cầu thả. Đây là tuế nguyệt lắng đọng, là tu không luyện được. Mà Kim Ô Trấn có vài chỗ cơ duyên, một trong số đó chính là đồ cổ đường phố. Đồ cổ một con đường đến Kim Ô Trấn trung tâm, tại đây bên trong đồ vật gì đều cái gì cần có đều có. Cho dù là tiên nhân thi thể, đều có bán. Nhưng trong đó chín giả một thật. Vô số người tại đây bên trong mắc lửa bị lửa. Nghe được Lục Bạch Trúc tra hỏi, Chu Vũ trả lời, khẳng định mở ra, hội nghị mới là bọn hắn kiếm tiền thời điểm. Bất quá ta khuyên ngươi không muốn chơi đồ cổ, bên trong nước quá sâu, chúng ta người trẻ tuổi nắm chắc không được. Ta nghe nói lớp chúng ta Tôn Duy Lượng bên trên một tuần tại đồ cổ đường phố liền mua một kiện nhất phẩm pháp khí. Kết quả mở ra về sau, pháp khí phẩm chất đuổi sát cửu phẩm, Vương Hâm ở một bên xen vào nói. Chứ ba, yêu ma giết người vận khí cứt chó thôi, Chu Vũ quả thực ghen ghét. Phải biết này Tôn Duy Lượng không chỉ có riêng là vận khí tốt mà thôi. Hắn tu võ thiên phú đồng dạng nhường người đấu kỵ đến đỏ mắt. Võ đồ tam cảnh, này Tôn Duy Lượng đã sắp muốn luyện huyết kết mô, khoảng cách hậu thiên võ giả cách chỉ một bước. Liên là phụ huynh trong miệng, hải tử của người khác. Đúng rồi, các ngươi có biết hay không, Tôn Duy Lượng hướng Lạc Thư Tỉnh tỏ tình. Vương Hâm đột nhiên bắt quái nói. Hắn nhìn một chút Lục Bạch Trúc, lại là cười hắc hắc, Bạch Trúc, ngươi nữ thần muốn bị cướp đi. Nghe nói như thế, Lục Bạch Trúc ban đầu là có chút ngộng, bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại. Lạc Thư Tỉnh, một cái như là thơ lãng mạn nữ hải. Không chỉ là hắn, kỳ thật trong lớp có rất nhiều nam sinh thời kỳ này đều thầm mến người ta. Lục Bạch Trúc chi nhớ xấu nhất chính là một tên gọi Sử Bằng Bác đồng học, vụ trộm nắm ta yêu người, Lạc Thư Tình mấy chữ viết tại công pháp thư tịch đằng sau. Kết quả bị Tôn Duy Lượng tên chó chết này cho báo cáo. Bọn hắn chủ nhiệm lớp kỳ hắn cũng là luyện võ ma phu, có thể động thủ tuyệt đối không nhiều tất tất, đi lên liền là tả hữu khai cùng hai cái thi đấu túi. Sau này Sử Bằng Bác bị mang về nhà nghỉ lại một tuần, mới khiến cho tiếp tục tới học phủ. Kết quả chết dạng. Chu Vũ tò mò hỏi, bị phát thẻ người tốt, Vương Hâm cười ha ha. Ta nói với ngươi, Lạc Thư Tỉnh tiểu nhi tử kia tâm cao khí ngạo hết sức, người ta chướng mắt Tôn Duy Lượng. Một nhóm năm người cười cười nói nói, liền đi tới cửa thôn, xe buýt rất nhanh liền tới. Cùng xe buýt khác biệt, xe buýt không có một người tòa, đều là hai người sánh đôi chỗ ngồi. Đi sau khi lên xe, Vương Hâm lôi kéo Lục Bạch Trúc ống tay áo, có ý riêng chỉ hướng bên cạnh. Chỉ thấy bên trái hai cái sánh đôi trên ghế ngồi, một trước một sau phân biệt ngồi hai tên nữ tử. Mỹ nữ loại sinh vật này, mặc kệ ở đâu đều là làm cho người chú mục. Nhất là Vương Hâm này loại sắp bại hoại. Trước mặt nữ tử ăn mặc màu vàng cô nàng áo khoác, một đầu màu nâu sấm tóc dài hơi cuộn khoác tại sau lưng, thân thể dựa vào lấy cửa sổ, tựa hồ là đang chợp mắt. Mà phía sau thiếu nữ tuổi tác cùng mấy người không sai biệt lắm, một đầu tóc dài đen nhánh đơn giản đâm tại sau lưng, trên thân là màu xanh da trời dê nhung áo, hạ thân thì là màu trắng tinh bao mưa bấy, nàng hóa thành đẹp đẽ chẳng dùng, con mắt là màu xanh ngọc đẹp mắt. Vương Bành tốc độ rất nhanh, trực tiếp vượt lên trước ngồi ở trước mặt tóc quăn nữ tử bên cạnh. Vương Hâm cũng không cam chịu yếu thế, liền muốn cho phía sau thiếu nữ bên cạnh ngồi. Nào biết được thiếu nữ trực tiếp lên tiếng, ngự tỷ băng ghi âm lấy một tia dụ hoặc, cười nhạt nói, tiểu đệ đệ, ta thích một người ngồi. A, đằng sau còn có rảnh rỗi vị. Vương Hâm ngượng ngùng cười một tiếng, có chút xấu hổ cùng Lục Bạch Trúc ngồi ở phía sau cùng. Ai, Bạch Trúc, nói ra ngươi khả năng không tin, ta vừa mới ngay cả ta tương lai nhi tử tên đều nghĩ kỹ. Kết quả nàng tước đoạt ta làm một cái nam nhân tốt cơ hội. Vương Hâm thở dài, dùng 35 độ sừng ngưỡng vọng ngoài cửa sổ, sâu lắng nói ra, về sau trên đời này, chỉ còn lại có một cái bị đau thấu tim cặn bã nam. Ngươi có thể kéo mấy cái nào đi, Lục Bạch Trúc đều chẳng muốn chửi bậy. Vương Hâm ngẩng đầu, nhìn một chút đằng trước Vương Bành đang ở tìm đại ba lãng nữ tử nói chuyện tiếng. Tức giận căm phẫn nói, Vương Bành tuổi còn nhỏ liền thành liếm cầu, về sau lớn lên liếm công còn đến mức nào? Lục Bạch Trúc lười nhát trò chuyện cái đề tài này, hắn ban đầu nghĩ nhắm mắt hiếp mắt một hồi. Con nào Vương Hâm đột nhiên một tiếng họa tạo quốc túy lối ra. Chưa kịp Lục Bạch Trúc hỏi thăm chuyện gì xảy ra, đã có người giành ở phía trước hô lớn, "Yêu, có yêu." Lục Bạch Trúc ngẩng đầu, này mới nhìn rõ nguyên bản cùng Vương Bành ngồi cùng một chỗ, tên kia hơi quận nữ tử giờ phút này đã kinh biến đến mức giống như người giống như yêu. Nàng màu nâu sẫm tóc dài càng dài, không chỉ là trên đầu, liền cánh tay cùng trên đùi cũng mọc ra bộ lông màu vàng nóng. Khuôn mặt vặn mèo, hai con ngươi đen kịt, răng nanh đổ xuất miệng. Giờ phút này chỉ gặp nàng một tay tóm lấy Vương Bành, nâng ở giữa không trung. "Sâu kiến, ngươi nhào nhào đến ta." Nữ tử này tiếng nói vừa ra, chỉ thấy miệng nàng đột nhiên kéo ra, một ngụm đem Vương Bành đầu nuốt vào. Lục Bạch Trúc cả người đều tê. Trước một khắc còn cực kỳ xinh nói chuyện trời đất đồng học, sau một khắc đầu liền bị một ngụm nuốt, còn ăn giòn. Chỉ còn lại có một cỗ thi thể không đầu đang phun trào máu tươi. Giờ khắc này, toàn bộ xe buýt người đều hoảng loạn, có người đập nát cửa sổ kiếng nghĩ muốn chạy trốn. Lục Bạch Trúc ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Dù sao có người trưởng thành suy nghĩ, ở kiếp trước cũng là đã giết người. Kim Ô Trấn Yêu làm sao lại giết người? Hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Phải biết tại 100 năm trước, Kim Ô Trấn trấn chủ Tống Khanh Vân liền cùng yêu tộc Nam Sơn Đại Vương đã đặt thành khế ước. Nhân tộc cùng yêu tộc hòa bình phát triển. Cái gọi là trụ, bình thường chỉ trụ cột vững vàng, quốc chi của trụ hình dung là một cái địa khu người mạnh nhất. Quốc hưu quốc trụ, thôn có thôn trụ. Mà trấn trụ chính là Kim Ô Trấn người mạnh nhất. Nam Sơn Đại Vương tọa trấn tại Kim Ô Trấn bên trong kỳ sơn phía trên, xung quanh trăm dặm yêu thú đều tôn nó là vua. Từ khi khế ước đạt thành về sau, trăm năm qua cơ hồ có rất ít yêu thú đả thương người. Đó không phải là yêu, mà là yêu ma, không đợi Lục Bạch Trúc phản ứng lại, đã có người trả lời vấn đề của hắn. Trước đó tên kia ngồi tại đằng sau, đen dài trực người mặc màu xanh da trời áo lông cừu thiếu nữ đi ra, lên tiếng nói ra. Yêu ma, một loại cực đoan sinh vật. Sớm tại trăm vạn năm trước, nhân tộc cùng yêu tộc liền đưa ra qua hòa bình phát triển, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, để tránh đại chiến mà sinh linh đổ thán. Dù sao người cùng yêu hai tộc là bách tộc bên trong lớn nhất hai cái chủng tộc. Nhưng ở nhân tộc cùng yêu tộc bên trong, có một ít dị đoan lại cho rằng hai tộc tuyệt đối vô pháp hòa bình. Bởi vì yêu tộc dùng người làm ăn, dựa vào đồ ăn mạnh lên, mà nhân tộc cũng có thể ăn yêu thịt, luyện yêu đan, thậm chí có chút yêu tộc toàn thân là bảo, sừng thể luyện khí, da có thể chế áo. Này chút dị đoan cuối cùng được sự giúp đỡ của tà ma, giấu ở nhân gian, người cùng yêu đô thành bọn hắn thức ăn, dựa vào săn giết đồ ăn từ đó mạnh lên. Đến mức càng lớn âm mưu, vậy liền không được biết rồi. Trước mắt này yêu ma hẳn là từ bên ngoài đến, mà giá hắc dài trực thiếu nữ hẳn là cũng không phải người địa phương. Lục Bạch Trúc có chỗ phỏng đoán, cũng không phải nói bản địa không có mỹ nữ, mà là giống bọn hắn này loại khe suối kênh mương nữ hải sẽ rất ít hoa như thế đẹp đẽ trang dung. Một đầu hạ vị yêu ma tới này bên trong chẳng lẽ cũng là hướng về phía Kim Ô Chi bảo tới? Thiếu nữ nhìn xem yêu ma, nhiều hứng thú mà hỏi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi biết cũng là thật nhiều. Yêu ma nhìn thiếu nữ liếc mắt, con ngươi có chút dị sắc. Kim Ô Chi bảo tin tức cũng không phải võ giả bình thường có thể tiếp xúc đến. Ngươi bởi vì tại sao đến, không quan trọng, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm. Thiếu nữ liếm môi một cái, tựa hồ có chút thèm ăn, nói ra. Ngươi tuy là đê tiện hạ vị yêu ma, nhưng thành ma trước đó lại là hiếm thấy máu mật lộc huyết mạch. Ta nghĩ ngươi trái tim hẳn là rất đại bổ đi. Muốn chết, này yêu ma quát lạnh một tiếng, bay thẳng đến thiếu nữ nhào tới. Thiếu nữ lại là không chút hoang mang, dưới chân là nhàn nhã tản bộ. Nàng thân ảnh nhẹ nhàng một bên, dưới chân hình như có đào hoa đua nở, rất nhẹ nhàng lại tránh được yêu ma đánh giết. Đó là bách hoa bộ, tam giai võ kỹ năng. Hứa Bất Bạch chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh, hướng Lục Bạch Trúc nói ra. Chương 4, nhân gian 12 cấm địa, rác rưởi khu lai lịch của nàng hẳn là bất phàm, phải biết chúng ta Cựu Đỉnh học phủ chỉ có thân truyền mới có thể tu luyện tam giai võ kỹ năng. Hứa Bất Bạch giải thích nói. Chỉ thấy thiếu nữ cùng yêu ma thắt thân một khắc này, thiếu nữ tay phải chậm rãi nâng lên kiếm kỹ năng lưu quang lực ảnh. Nàng quát khẽ một tiếng, không ai trông thấy kiếm từ đâu tới đây, cũng không ai thấy được nàng rút kiếm, chỉ có một đạo lưu quang bay lượn mà qua. Kiếm quang tại trong hư không nổ tung, yêu ma kia máu mật lộc gào thét một tiếng, thân ảnh tầng tầng đảo trên xe. Định Nhãn xem xét, theo bụng của nó xuất hiện một đầu thâm bất khả chắc vết kiếm, kém chút đưa nó chém thành hai nửa, máu tươi chảy ra, đã chết không thể chết lại. Vừa đối mặt chính là miểu sát, nguyên bản hỗn loạn xe buýt đều yên tĩnh dâng lên. Thiếu nữ ngồi xổm người xuống, tay phải trực tiếp luồn vào yêu ma trong thi thể, mạnh mẽ đem đối phương trái tim tách rời ra. Máu là yêu gì đỏ, trái tim tựa như hổ phách. Thiếu nữ cũng không để ý cùng ánh mắt của những người khác, trực tiếp liền sinh bắt đầu ăn. Máu tươi nhuộm đỏ môi của nàng, nàng lại ăn say sưa ngon lành. Tất cả mọi người có chút không rét mà run. Chỉ chốc lát sau, một khối trái tim liền bị đã ăn xong, thiếu nữ từ trong ngực lấy ra khăn tay, hết sức cẩn thận lau miệng môi. Vương Hâm bị hù không khỏi lui về phía sau mấy bước. Yên tâm, tiểu đệ đệ, ta không ăn thịt người. Thiếu nữ cười đến mức vô cùng sán lạ. Lúc này, xe buýt bên ngoài vang lên tiếng nổ vang rền, đó là xe gắn máy đến thanh âm. Kim Ô Trấn dưới đáy có 6 cái thôn xóm. Ngoại trừ Long Thủ ngoài thôn, cách xe buýt gần nhất 2 cái thôn xóm phân biệt là Bạch Lương thôn cùng Thiết Quyền thôn. Tại vừa mới tiếp vào báo động về sau, 2 cái này thôn xóm thôn trụ trước tiên liền chạy tới. Yêu ma đâu? Hai người tốc độ cao đi vào xe buýt bên trong. Bạch Lương thôn thôn trụ tên là Thiết Hải Long, là một tên vóc dáng thấp bé, nhưng hai tay như ưng chảo nam tử trung niên. Thiết Quyền thôn thôn trụ gọi Từ Thánh, là một cái như núi tháp cơ bắp mãnh nam. Hai người vừa lên xe, liền thấy yêu ma thi thể, chưa kịp hai người lại mở miệng. Trước đó thiếu nữ kia đã lấy ra một tấm lệnh bài. Chuyện nơi đây ta đã giải quyết, các ngươi có khả năng điều tra một chút con yêu ma này trước đó hành động quy tích, nhìn một chút có hay không đồng bọn. Thiếu nữ không thèm để ý nói. Thấy lệnh bài, hai người đột nhiên con người trợ to. Khách khí nói, ngài. Ngài tới chúng ta này, nói trước một tiếng, chúng ta cũng tốt hợp thành báo lên. Thiếu nữ lại chẳng qua là khoát khoát tay. Nơi này khoảng cách Kim Ô trấn đã rất gần, xe buýt khẳng định không thể lại mở. Yêu ma thi thể tự nhiên có người xử lý, Lục Bạch Trúc một nhóm bốn người sau khi xuống xe, chuẩn bị đi đến Kim Ô trấn. Hai tên thôn chủ cũng là không có làm khó người trên xe, đơn giản hỏi thăm về sau, liền làm cho tất cả mọi người đều rời đi. Vương Bành hắn, phòng bốn người, bầu không khí có chút nghiêm trọng, Vương Hâm cũng là chủ động mở lên khẩu. Cái thế giới này mỗi ngày đều có người chết đi, nói không chừng lúc nào liền đến phiên chúng ta. Hứa Bất Bạch kiên định hùng hồn nói, cho nên chỉ có tuyệt đối lực lượng mới có thể bảo vệ chính mình cùng người bên cạnh. Tu luyện, ta sau khi trở về liền tu luyện, Chu Vũ cũng không dám bày nát. Mấy người đơn giản trò chuyện, sau mười mấy phút, đi tới Kim Ô trấn. Trong trấn phồn hoa như gấm, phi thường náo nhiệt. Ngựa hai bên đường bày đầy đủ loại quán nhỏ, mùi thơm của thức ăn cùng người chiều náo động hỗn tạp tại cùng một chỗ. Như vậy náo nhiệt cảnh tượng, cũng làm cho mấy nội tâm của người bình phục rất nhiều. Đi đổ cổ một con đường, Lục Bạch Trúc nói thẳng. Mấy người đều không có phản đối. Xuyên qua mỹ thực cùng thường ngày vật dụng tụ tập chen chúc đám người, đô cổ đường phố tại Kim Ô trấn vị trí trung tâm. Lối vào là một tòa cổ xưa cổng chào, phía trên màu vàng kim bảng hiệu khắc lấy Kim Ô nhị chữ. Cái kia tiểu chữ cũng không biết người nào chỗ khắc, liền phảng phất Kim Ô phi thiên, muốn sống lại. Một đi vào nơi này, liền phảng phất đi tới võ giả thiên đường. Sư tử tiêu một côn, côn côn tiêu hồn, mau đến xem, không muốn 998, chỉ cần 98. Hổ có dầu, võ đồ thiết yếu, lớn bán hạ giá mua 10 đơn một. Người trong giang hồ tung bay, nào có không bị chém, nếu là chịu đau, Vương thị trưởng Xuân Biên, bảo mệnh lại chữa thương. Một đi vào nơi này, hai bên tiểu thương liền bắt đầu ra sức mở rộng dâng lên. Đi chân bảo các đi, Hứa Bất Bạch đề nghị. Này một ít buôn bán đồ vật chín giả một thật, bọn hắn là thật không dám mua, mà chân bảo các đồ vật mặc dù đắt một chút, thế nhưng hàng thật giá thật, mà lại giảm một buổi 10, uy tín Vương diện không có vấn đề. Chân bảo các chiếm cứ đồ cổ đường phố khu vực tốt nhất, cùng sở hữu 3 tầng, bên ngoài xem liền như là một tòa bảo tháp bên ngoài. Bên trong ban thành viên đều là thân mặc sườn xám mỹ nữ. Các ngươi có muốn hay không mua đồ vật? Lục Bạch Trúc hỏi. Ta muốn mua một chút lá bửa, Vương Hâm mở miệng. Hắn ngoại trừ luyện võ bên ngoài, còn có học phụ lục chi thuật. Chu Vũ gãi đầu một cái, cũng là không có gì tốt mua. Hứa Bất Bạch muốn mua một bình ngân châu tán, hắn luyện ra sắp kết mô, mong muốn xông vào một phiên, trở thành luyện huyết võ đồ. Nay phần tư chất coi như không phải đỉnh tiêm, cũng thuộc về trung đẳng. Mấy người cực kỳ hâm mộ gấp. Bạch Trúc, ngươi đây? Hứa Bất Bạch hỏi. Ta muốn đi rác rưởi khu thử vận khí một chút, Lục Bạch Trúc cười nói. Rác rưởi khu là bọn hắn gọi pháp, kỳ thật chân bảo các đem hắn mệnh danh là của cái khu. Hứa Bất Bạch cùng Vương Hâm đơn độc đi mua đồ, mà Chu Vũ thì buổi tiếp Lục Bạch Trúc đi tới rác rưởi khu. Khu vực này người rõ ràng nhiều hơn. Bất quá đồ vật trong này liền khó mà khen. Trong đó có cổ lão tảng đá, vết dỉ loang lổ kiếm sắt, đã mùi hôi linh quả, còn có tổn hại không thể tả đủ loại khôi giáp. Có khả năng không chút nào khoa trương, đồ vật trong này nhìn qua đều là rác rưởi. Chẳng qua là thứ rác rưởi này lai lịch hết sức có ý tứ. Trước tiên nói một chút chân bảo các lai lịch. Kim Ô trấn chân bảo các bất quá là một điểm cửa hàng, chân chính chân bảo các nghe nói khai biến toàn bộ đại trận hoàng triều. Chân bảo các người sáng lập rất mạnh, mạnh đến mức nào đâu, Lục Bạch Trúc bọn hắn này loại sâu kiến hiện tại là sẽ không hiểu. Tóm lại chân bảo các bối cảnh rất mạnh, mà Lục Bạch Trúc sinh hoạt phương thế giới này, được xưng là nhân giới, cũng gọi người ở giữa. Nhân gian cùng sở hữu 12 cấm địa. Cấm địa mang ý nghĩa tử vong, nhưng cũng là kỳ ngộ. Theo hết sức cổ lão thời đại liền còn sót lại, trong cấm địa bảo vật vô số. Nói một câu không lời quá đáng, trong cấm địa một khối tảng đá vụn đều có người đoạt. Bởi vì ai cũng không biết, những vật này có phải hay không là một vị nào đó cường giả truyền thừa. Bởi vì trong lịch sử, chân chính có người mở ra qua đồ tốt. Trong đó nổi danh nhất chính là Vô Sinh Đại Đế. Nghe nói hắn từng tại cấm địa một khối nát gỗ đào bên trong, mở ra Vô Sinh Kinh, từ đó về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản, thành tựu cuối cùng một đời đại đế. Bất quá loại sự tình này tỷ lệ rất nhỏ. Liên cùng ngươi mua sổ số một dạng, chúng thưởng người lắc đắc không có mấy, nhưng kẻ thất bại lại vô số kể. Bất quá cho dù là dạng này, ôm một đêm trở đầu, mỗi ngày mua sổ số người cũng không phải số ít. Cái này cùng loại với cấm địa rất rưởi. Trong cấm địa chảy ra đồ vật, chân bảo các sẽ đơn giản phân loại về sau, lên giá bán dâng lên. Bất quá tại quá trình này, đồ tốt chân bảo các tự nhiên sẽ lưu lại, chỉ có những cái kia rác rưởi mới có thể lên giá bán. Có thể nói, 99 người mua được đều là rác rưởi, chỉ có như vậy mấy người khả năng thật vận khí tốt. Theo chân bảo các nhân sĩ chuyên nghiệp mắt vụng về dưới, nhặt nhạnh chỗ tốt một ít gì đó. Chương 5, Vĩnh Hằng kiếm chủ Lục Bạch Trúc đi vào rác rưởi khu về sau, chẳng có mục đích quan sát lấy. Hắn không có dựa theo trong trí nhớ đi tìm vật kia, nếu như vậy mục tiêu cũng quá rõ ràng, dễ dàng sinh nghi. Dù cho Chu Vũ là bạn tốt của hắn một trong, hắn cũng trong lòng còn có đề phòng. Người có khả năng ngẫm lại, tuổi nhỏ lúc tốt đến quan hệ mật thiết huynh đệ, rất nhiều đều là sau khi lớn lên trời nam đất bắc, giao tình cũng là chậm rãi phai nhạt. Thời gian cùng khoảng cách là lớn nhất sát thủ. Bởi vì là rác rời khu, những thứ kia tự nhiên cũng tiện nghi nhiều. Rất nhiều thứ đồng đều giá đều tại chừng 100. Lục Bạch Trúc sờ lên trong túi quần để dành được tiền tiêu vặt, chỉ có hơn 300, đây là tính qua năm tiền mừng tuổi cùng một chỗ. Dạo qua một vòng về sau, Lục Bạch Trúc chọn lấy 3 món đồ, một khỏa hư thối trái cây, một thanh đoạn kiếm, còn có một đôi giày. Ngươi mua này chút có làm được cái gì? Chu Vũ chửi bậy nói. Lãng phí tiền thôi, có tiền cũng không phải như thế hoa. Thử vận khí một chút, Lục Bạch Trúc cũng không nhiều làm nói rõ lý do. Giao xong tiền về sau, Lục Bạch Trúc dùng cái túi đem 3 món đồ trang. Hai người mới vừa đi ra rác rời khu, liền nghe đến đại sảnh truyền đến Hứa Bất Bạch tiếng cãi vã cùng đùa giỡn tiếng. "Tôn Duy Lượng, lão tử tạo ni mã." Lục Bạch Trúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Bất Bạch bị người một cước đạp trên mặt đất ma sát. Mà đạp hắn chính là một tên thanh niên, một M75 thân cao, trong người đồng lứa đã là rất cao. Người mặc một bộ áo giả kín áo khoác, nhuộm tóc vàng, lộ vẻ phá lệ khoa trương. Người tiếp tục mắng, "Hôm nay ta liền dám đem ngươi mặt đập nát." Thanh niên tóc vàng hừ lạnh nói. Thấy bạn tốt của mình bị khi phụ, Chu Vũ trực tiếp cấp trên, theo mặt bên giết tới. Hắn tu luyện cũng là hổ khiếu quyền, một quyền phá không mà đi. Nhưng này thanh niên tóc vàng phản ứng càng nhanh, đồng dạng là một quyền đập tới, tựa hồ mơ hồ trong đó có hổ khiếu thanh âm truyền đến. Cái kia thanh niên tóc vàng đồng dạng là hổ khiếu quyền, mà lại là viên mãn cấp bậc mang theo hổ khiếu thanh âm quyền pháp. Giang giác một tiếng, Chu Vũ kêu đau đớn vang lên. Chỉ thấy cánh tay của hắn hơi hơi bắt đầu vặn mèo, đây là gãy xương. "Đừng xúc động." Lục Bạch Trúc đỡ lấy Chu Vũ, nhìn thanh niên tóc vàng liếc mắt. Này thanh niên tóc vàng chính là Tôn Duy Lượng. "Có chuyện gì có khả năng từ từ nói, có thể hay không trước tiên đem chân ngươi nâng lên?" Lục Bạch Trúc nói ra. Hắn lộ vẻ rất bình tĩnh, dù sao cũng là trùng sinh mà đến. Lục Bạch Trúc rõ ràng, Tôn Duy Lượng là luyện huyết võ đồ, hắn coi như ra tay lại như thế nào, bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Người trưởng thành thế giới không có năng lực cuồng nộ cái thuyết pháp này. "Lục Bạch Trúc, ngươi cũng chớ làm bộ lao sói với đuôi, hôm nay nếu là hắn không xin lỗi, ta liền đạp nát mặt của hắn. Ta nhà là có tiền bồi hắn." Tôn Duy Lượng lộ vẻ rất ngông cuồng. Đương nhiên, cũng có cuồng tư bản. Lục Bạch Trúc biết, mấy người đều tại nổi nóng, cũng không đi tranh luận, mà là nhìn về phía chân bảo các bán thành viên. Nói ra, phiền phải đi tìm một cái các ngươi người phụ trách, việc này phát sinh ở chân bảo các ngươi có quản hay không? Lúc này, theo chân bảo các lầu hai bước nhanh đi xuống mấy người. Một người trong đó người mặc màu lam nhạt kiểu áo Tôn Trung Sơn, là một tên lục tuần lão giả. Lão giả khuôn mặt hiền lành, đi tới sau cười nói, "Chư vị, ta là chân bảo các người phụ trách Hồng Thừa Đức. Vài vị tiểu hữu, cho ta cái mặt mũi, chuyện này như vậy coi như thôi, như thế nào? Lại tiếp tục náo xuống, chẳng tốt cho ai cả." Nghe đến lão giả lời nói, Tôn Duy Lượng lúc này mới đem chân rời, Lục Bạch Trúc mấy người vội vàng đỡ dậy Hứa Bất Bạch. Hứa Bất Bạch cũng là không bị quá nặng thương, chẳng qua là bị người dùng chân đập mặt, quá khuất đủ. Tôn Duy Lượng nhìn một chút mấy người, trước khi đi cười lạnh nói, "Chuyện này hôm nay ta cho chân bảo các mặt mũi. Các ngươi nếu không chịu phục, hoan nên tùy thời tìm ta tỉ thí, ba tên phế vật cùng tiến lên đều có thể." Chu Vũ mặc dù tức giận căm phẫn, lại cũng không nói gì, dù sao địa thế còn mạnh hơn người. Nhìn xem Tôn Duy Lượng rời đi, Lục Bạch Trúc hỏi, "Bởi vì cái gì?" Vương Hâm lúc này xuống tới, giải thích nói, "Vừa mới không trắng coi trọng một tay truy thủ. Đó là Lữ Thị tập đoàn mới đẩy ra đời thứ 7 dao găm răng sói. Chỉ còn cuối cùng một thanh, không trắng đều chuẩn bị trả tiền, lại bị Tôn Duy Lượng hành thò một chân vào đập mất. Không trắng khu phục, phát sinh cái vã sau hai người liền đánh nhau." Vương Hâm nói hết sức đúng trọng tâm, vừa mới hai người đánh nhau lúc, Vương Hâm cũng không có động thủ. Dù sao hắn cùng mấy người quan hệ còn chưa tới trình độ kia, cũng trách không lên hắn. Hứa Bất Bạch nắm đấm nắm chặt, căm hận nói ra, "Thù này, ta một ngày nào đó mới báo." Lục Bạch Trúc là người trùng sinh, không khỏi nghĩ dâng lên Hứa Bất Bạch kiếp trước đủ loại sự tình, có chút thổn thức. "Chúng ta cuối cùng sẽ sống thành chính mình chán ghét dáng vẻ đi. Trước cho Chu Vũ trị liệu một thoáng cánh tay đi." Lục Bạch Trúc nói ra. Kim Ô Trấn Chân Bảo Các chẳng qua là một cái chi nhánh, nơi này chỗ vắng vẻ mà lại kinh tế nghèo khó. Chân Bảo Các tổng bộ cũng không coi trọng nơi này, trên cơ bản qua lại vận chuyển hàng hóa thương thuyền một tháng mới tới một lần. Cái này cũng đưa đến Chân Bảo Các thường xuyên có thứ nào đó thiếu hàng. Lục Bạch Trúc ban đầu cùng Tôn Duy Lượng không có ân oán gì, nhưng vừa mới đối phương cũng nhục mạ hắn. Lục Bạch Trúc trong lòng nhớ kỹ, hắn trong lòng tuổi tác trung quy là người trưởng thành rồi, ngoan thoại đều chẳng muốn thả, chỉ cần ông trời đền bù cho người cần cù nỗ lực tu luyện, siêu việt Tôn Duy Lượng lại trả thù trở về, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Mang theo Chu Vũ đi một chuyến y quán. Trung quy là người luyện võ, dù cho gãy xương cũng bất quá nghỉ ngơi một tuần sự tình, vấn đề không lớn. Phát sinh loại sự tình này, mấy người cũng đều không có tâm tình dạ phố. Cho Chu Vũ đơn giản băng bó về sau, liền ngồi xe về nhà, kỳ thật Lục Bạch Trúc nội tâm đã có chút không kịp chờ đợi. Chủ yếu là vật tới tay. Về nhà một lần hắn liền đem môn phản khóa, đem theo rác rưởi khu mua lại ba món đồ lấy ra. Trong đó có một thanh bạc kiếm. Kiếm mặt ngoài là vết rỉ loang lổ, phía trên thậm chí xuất hiện vết nứt, tựa hồ nhẹ nhàng bung lên mấy lần, liền muốn phá toái thành tạt bã. "Vĩnh Hằng kiếm chủng, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a." Cựu đỉnh học phủ thành lập hơn 300 năm, trăm năm ở giữa bồi dưỡng qua vô số nhân tài. Không nói giới trước, liền bèn bèn Lục Bạch Trúc bọn hắn lần này học sinh bên trong, tại về sau 100 năm ở giữa, liền có thật nhiều người trưởng thành là danh chấn đại giận hoàng triều cường giả. Trong đó có một người, Lục Bạch Trúc ấn tượng khắc sâu nhất. Người hậu thế xưng hô hắn là Phục Thiên kiếm tổ. Có một năm, Phục Thiên kiếm tổ đáp ứng lời mời trở thành chân bảo các hình ảnh đại sứ, đang diễn giảng thời điểm, Phục Thiên kiếm tổ liền để lộ ra một cái tuổi nhỏ lúc chuyện lý thú. Hắn có thể giống như nay thành tựu, cùng hắn thở thiếu thời, theo chân bảo các của cải khu ngẫu nhiên lấy được kiếm chủng có chặt chẽ không thể tách rời công lao. Ban đầu cái này cũng không có gì, thời điểm đó Phục Thiên kiếm tổ đã trưởng thành đến để cho người ta ngưỡng mộ trình độ, coi như biết kiếm chủng sự tình người khác cũng không thể tránh được. Chỉ thán vô pháp thời không chạy trở về. Sau này, chân bảo các vì cho của cải khu xào nhiệt độ, vậy mà đem Phục Thiên kiếm tổ tuổi nhỏ lúc thu hoạch được kiếm chủng thu hình lại cho phong suất. Thế nhân thế mới biết, Vĩnh Hằng kiếm chủng lại là theo một thanh dị xét đoạn kiếm ở bên trong lấy được. Lúc đó Chu Vũ còn phát tin tức cho Lục Bạch Trúc, nói chính mình mắt chó đuôi mù, vậy mà không có đạt được phần cơ duyên này. Chẳng qua là thời điểm đó Lục Bạch Trúc đã nản lòng thoái chí, tuyệt võ đạo chi tâm, nghe được tin tức này cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Chương 6, bạn kiếm nhất thức, liên hoan trùng sinh tới, thời gian chạy trở về, khả năng này là Lục Bạch Trúc lớn nhất của cả đi. Hai tay của hắn run rẩy nhìn trước mắt bạn kiếm. Cẩn thận đi xem, lại mảy may không phát hiện được cái gì dị thường, nếu không phải có trí nhớ của kiếp trước, Lục Bạch Trúc chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra này đoạn kiếm bên trong có khác đầu tiên. Mà lại này một thanh đoạn kiếm, có thể lừa qua chân bảo các những cái kia chuyên nghiệp giám bảo nhân sĩ, bản thân sẽ bất phàm. Lục Bạch Trúc dùng kiếm cắt vỡ cánh tay của mình, đem máu tươi chảy tại đoạn kiếm phía trên. Như loại này điên lặng kiếm chủng, bình thường tình huống là không gọi tỉnh, chỉ có dùng máu tươi kích thích. Đây là ngu xuẩn nhất biện pháp, nhưng cũng là thực dụng nhất. Mới đầu máu tươi là thong thả chảy xuống, sau này đoạn kiếm bên trong tựa hồ truyền đến hấp lực, vậy mà chủ động hút lên Lục Bạch Trúc máu. Máu tươi tốc độ cao trôi qua, một lần nhường Lục Bạch Trúc hoa mắt chóng mặt, nhưng hắn vẫn kiên trì xuống tới. Đột nhiên, đoạn kiếm triệt để vỡ vụn ra, trong đó có một đạo kiếm quang xuyên qua tới, trực tiếp chui vào Lục Bạch Trúc chỗ mi tâm. Hắn căn bản phản ứng không kịp, Lục Bạch Trúc ý thức bị quấy nghiêng trời lệch đất. Trước mắt hình ảnh cũng bắt đầu biến hóa. Trong bóng tối, tựa hồ có một người mặc áo bào xám, hành tẩu ở trong dòng sông thời gian. Bên hai là âm vang rút kiếm âm thanh, cùng đại đạo thanh âm không ngừng tiếng vọng. Chúng sinh, cuối cùng đánh không lại Thương Hải Tam Điển, ngày tháng toi đưa, tiên nhân còn không thể vĩnh sinh, vạn sự vạn vật đều không có tuyệt đối. Ta tử mãng hoang bên trong huy kiếm tới, ta cuối cùng cũng có vừa chết, nhưng ta chi kiếm đạo lại vĩnh hằng tồn tại. Người trước mắt huy kiếm, một kiếm này chặt đứt thời gian trường hạ, vượt ngang giữa đất trời, không giống sức người có thể trường khống, lại xem quỷ thần tại không có gì. Như thế nào vĩnh hằng, người kia lại huy kiếm. Ngày đêm giao thế, nhất kiếm điểm ban ngày cùng đêm tối, chiếu rọi mặt trời chói chang, nguyệt quản cu e sơ. Thời đại biến thiên, nhất kiếm một thời đại, từng có nhân hoàng bố võ thiên hạ, có yêu tổ thôn thiên vệ địa, có đao ma lực chấn 12 cấm địa. Tiên Phật đã qua đời, nhất kiếm vung qua, ngày xưa náo nhiệt đạo thống đã rách nát không chịu nổi, cái kia phổ độ chúng sinh tiên Phật đều đã chết. Giờ khắc này, Lục Bạch Trúc giống như hồ đồ ở giữa, hiểu rõ một ít gì đó, bắt không được nhìn không thấy, nhưng cái kia chính là ý cảnh. Nhất kiếm độc tôn, giờ khắc này, không có ngày đêm, không có người hoàng cùng yêu tổ, cũng không có cao cao tại thượng tiên Phật. Giữa đất trời, chỉ có nhất kiếm. Vô luận thời không luân hồi, vạn sự vạn vật thay đổi biến hóa, trong truyền thuyết cường nhân chết rồi, cổ lão tồn tại cũng kết thúc. Nhưng một kiếm này nhưng như cũ sáng chói. Đây cũng là vĩnh hằng. Lục Bạch Trúc đột nhiên mở hai mắt ra, hắn ở kiếp này chưa bao giờ luyện qua kiếm. Trên cơ sở chỉ có hổ khiếu quyền cùng trường thanh quyết. Nhưng giờ phút này lại có tự dưng kiếm thế theo quanh thân bộc phát ra. Cứ việc kiếm thế hết sức mỏng manh, nhưng này lại đủ để cho người kinh hãi. Phải biết có thể lĩnh ngộ kiếm thế, đều không ngoại lệ, đều là trong truyền thuyết kiếm đạo thiên tiêu, nhất là dùng Lục Bạch Trúc ở độ tuổi này. Nhưng Lục Bạch Trúc cũng không tiêu ngạo, đây là vĩnh hằng kiếm chủng gia trì cho hắn, không phải là hắn cố gắng của mình. Nhất làm cho hắn ngạc nhiên là chính mình lại có thể thấy bên trong. Trong cơ thể từng sợi kinh mạch, từng đầu mạch máu, còn có khí huyết quay cuồng huyệt vị, mười phân rõ ràng. Tại phần bụng vị trí, có một thanh lớn chừng ngón cái kiếm trôi nổi trong đó. Đây là vĩnh hằng kiếm chủng, bây giờ nó rất yếu, nếu là không nhìn kỹ, thậm chí còn có thể xem nhẹ. Nhưng nó tựa như một hạt giống, gieo xuống về sau một ngày nào đó có thể trưởng thành là ngang trời đại thụ. Lục Bạch Trúc hít sâu một hơi, đem liên quan tới vĩnh hằng kiếm chủng tin tức tiêu hóa xong. Ở kiếp trước, vĩnh hằng kiếm chủng chính là phục tiên kiếm tổ đồ vật, mặc dù thế nhân đều biết vật này, nhưng đối với của nó hiểu lại biết rất ít. Kiếm chủng bị phôi, tâm hỏa luân chi, vĩnh hằng bất diệt. Này loại Lục Bạch Trúc lấy được tin tức. Thứ nhất, kiếm chủng tiến vào trong cơ thể về sau, mở ra thức hải của hắn, khiến cho hắn có thể nội thị, đây là kèm theo hiệu quả. Kỳ thật kiếm chủng tác dụng chân chính là kiếm phôi, tại trải qua luyện chế sau, có thể trưởng thành là vĩnh hằng chi kiếm. Trừ cái đó ra, kiếm chủng bên trên phụ thêm vĩnh hằng kiếm đạo truyền thừa, sẽ theo Lục Bạch Trúc thực lực càng ngày càng mạnh, kiếm đạo truyền thừa cũng biết chun chút giải phóng. Bây giờ Lục Bạch Trúc quá yếu, kiếm đạo truyền thừa chỉ giải phóng một thức, tên là Bạt Kiếm Nhất Thức. Đúng vậy, hết sức trực tiếp một chiêu, không có bất kỳ cái gì loè loẹt. Rút kiếm tức đầu đi, nhanh đến cực hạn. Đây là tốc độ một đao. Lục Bạch Trúc điều chỉnh tâm tình, đây là đại cơ duyên, tối thiểu chính mình không có có được thực lực tuyệt đối trước, kiếm đạo truyền thừa sự tình tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì người biết. Phải biết mạnh như Phục Thiên kiếm tổ, đó cũng là cơ hồ vô địch tại đại trận hoàng triều về sau, mới nói ra được. Giải quyết xong kiếm chủng sự tình về sau, Lục Bạch Trúc vừa nhìn về phía mặt khác nhau rất rươi. Đáng tiếc, vô luận là cái kia cũ nát khôi giáp vẫn là hư thối trái cây, đều là chân chính rất rươi. Giờ phút này sắc trời đã có chút tối, Lục Bạch Trúc vốn còn muốn tiếp tục tu luyện, lại bị Tiếu Mẫu cho gọi tới. Hôm nay Vương Bành sự tình, ta đều nghe nói, về sau làm cái gì đều phải cẩn thận một chút, Tiếu Mẫu nhắc nhở. Kỳ thật nàng cũng chỉ có thể nhắc nhở, kẻ yếu có thể có gì có thể lựa chọn nào khác. Lục Bạch Trúc gật gật đầu. Đi rửa mặt một thoáng, đợi lát nữa cha ngươi liền trở lại, cùng đi ra ra ngươi nhà ăn cơm, Tiếu Mẫu tiếp tục nói. Xảy ra chuyện gì sao? Lục Bạch Trúc hỏi. Kỳ thật hắn không quá ưa thích gia gia của mình mãi mãi, chủ yếu vẫn là bọn hắn quá bất công. Niên đại đó người tựa hồ cũng hết sức có thể sinh. Lục Bạch Trúc phía trên có ba cái cô, còn có một cái đại bá, lúc trước phân ra thời điểm, gia gia mãi mãi là cùng nhà đại bá, lục phụ thì là tự lập môn hộ. Gia gia mãi mãi đối với mấy cái cô cũng tốt, đại bá cũng tốt, đều là rất nhiệt tình, duy chỉ có đối bọn hắn nhà lánh lánh đạm đạm. Không chỉ là đối lục phụ, liền Lục Bạch Trúc đứa cháu này, bọn hắn tựa hồ cũng không thế nào ưa thích. Cho nên Lục Bạch Trúc hết sức phản cảm cùng nhau ăn cơm, bởi vì lúc ăn cơm về sau, gia gia tổng sẽ thuyết giáo lục phụ. Đại bá của ngươi đột phá tiên thiên võ giả, Tiếu Mẫu cười nói. Mặt khác ngươi biểu tỷ thi đậu ngũ hành học phủ, chủ yếu là đi chúc mừng. Nghe được Tiếu Mẫu kiểu nói này, Lục Bạch Trúc trong nháy mắt liền nghĩ tới, kiếp trước xác thực có chuyện như thế, chẳng qua là tuyến thời gian hắn nhớ kỹ không phải hết sức sạch. Ta biết rồi, bọn hắn nhà tốt đẹp như vậy sự tình, cũng nên khoe khoang một chút, Lục Bạch Trúc trả lời. Sau khi, Lục Phụ cũng tan tầm về nhà. Người một nhà đơn giản thu thập một phiên, liền đi hướng ra gian mãi mãi trong nhà. Cùng Lục gia khác biệt, ra gian mãi mãi nhà bởi vì là tổ trạch, mặt tích to lớn vô cùng. Tiền viện, trung viện, sân sau, thậm chí sân sau đằng sau, còn có một mảnh vườn. Mấy năm trước, đại bá vừa mới che phòng ở mới, trong nhà là tầng hai lầu nhỏ, cửa lớn màu đỏ thắm hoàn toàn mới khí phái. Trước cửa còn để đó hai tôn sư tử đá, diện mạo uy nghiêm. Ba vị cô cô sớm liền đến, chính cùng đại bá Lục Trường Hận cười cười nói nói. Nhìn ra, có chút định nọt ý tứ. Dù sao tiên tiên võ giả a, là đủ để đảm nhiệm thôn trụ địa vị. Chương 7, không vui, học kiếm Lục Bạch Trúc đi lên trước, lần lượt bốn an. Đại bá Lục Trường Hận lộ ra hết sức tự ngạo, hắn người mặc trường bào màu trắng, chắp hai tay sau lưng, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu. Đứng ở trước mặt hắn, Lục Bạch Trúc có thể cảm giác được loại kia dư thừa khí huyết chi lực, thật giống như một tòa nguy nga đại sơn sừng sững không ngã. Trước cửa pháo bị điểm vang, một hồi lốt buốt. Mọi người đi vào cửa lớn, trong viện bày biện một cái bàn tròn lớn, mãi mãi cùng đại bá Mâu đã chuẩn bị kỹ càng đủ loại mỹ vị món ngon. Hôm nay là việc vui, nhà đại bá cũng là xa xỉ một lần. Ăn mặn thức ăn bên trong, đã có thức ăn ngọc tùy chi, bạn yêu thảo, còn có hoa quả thiên nguyên linh quả, món ăn mặn bên trong càng có đai lương ngọc trà hà nhẫn, cây ớt yêu kê, đông pha giò. Này chút món ăn cũng không phải bình thường món ăn, đều là mang theo linh tức giận. Bình thường mà nói, cho dù là kém nhất hoàng giai linh thảo dược, một cân cũng muốn mấy trăm khối. Gia Gia Lục Trinh Phong ngồi trong sân, trong tay dẫn theo tẩu hút thuốc, cầm lấy tiểu cũ cái tẩu đang hút thuốc. Biểu tỷ Lục Du đang ở gian phòng hóa thành trang, nàng thi đậu ngũ hành học phủ về sau, trong nhà trên cơ bản là cầu sao được vậy. Phải biết ngũ hành học phủ cũng không bình thường. Lục Bạch Trúc chỗ đọc cửu đỉnh học phủ, bất quá là Kim Ô Trấn bên trong một tòa tiểu học phủ thôi. Kim Ô Trấn đi lên, còn có Kỳ Sơn huyện, lại hướng lên thì là Trường An thành phố. Ngũ hành học phủ chính là Trường An thành phố bài danh trước ba võ đạo học phủ, cũng thì tương đương với 985 cấp cái khác. Mọi người sau khi ngồi xuống, Gia Gia đầu tiên lên tiếng. Tóm lại liền là ba lạp giảng một đống lớn khen ngợi đại bá một nhà, mọi người đi theo phụ họa. Ăn cơm trong lúc đó, mọi người trên cơ bản cũng đều là khen tặng cùng chúc mừng đại bá một nhà. Lục Bạch Trúc ban đầu coi là có thể trốn qua nhất kiếp, ai biết ăn cơm đến một nửa, Gia Gia đột nhiên gõ gõ cái tẩu, hỏi, biết năm, ngươi khi nào có thể tới tiên thiên? Lục phụ bị hỏi không biết làm sao, suy nghĩ một chút trả lời, cái này ta cũng không có nắm chắc. Phải biết hậu thiên cùng tiên thiên tuy nhiên chẳng qua là kém một chữ, lại như là khác nhau một trời một vực, đó là thực lực thuế biến, cũng là tuổi thọ thuế biến. Này ngươi à, vô luận ngươi làm cái gì, tổng có một dạng muốn thành công, nhưng mọi thứ cũng không được, liền không nói được. Gia Gia Lục Trinh Phong bất mãn nói, ngươi trước kia luyện võ, liền so ra kém ca của ngươi. Sau này chuyển đi luyện khí, cũng là kẹt tại phạm khí sư nửa bước chưa tiến vào. Ngươi nói ít điểm, mãi mãi kéo Lục Gia. Lục Gia cũng là tính tình đi lên, vỗ bàn một cái, tại sao phải nói ít, không hăng hái còn không cho nói. Cha, ngươi bất giận, ba cái cô cô liền đội vàng tiến lên khuyên giải. Ba cái cô cô tên rất dễ nhớ. Đại cô gọi Lục Chi Linh, nhị cô gọi Lục Phương Linh, tiểu cô thì gọi Lục Giao Linh. Tiểu đệ, cha nói ngươi cũng là vì ngươi tốt, ngươi cũng không thể trong lòng có phiền phức khó chịu, đại cô hướng Lục phụ nói ra. Lục phụ chẳng qua là bình tĩnh gật đầu. Những năm này hắn sớm đều quen thuộc. Gia Gia khoát qua tay, ra hiệu những người khác ngồi xuống, vừa nhìn về phía Lục Bạch Trúc, hỏi, ta nghe nói ngươi tại học phủ thành tích cũng không dễ. Gia Gia ngươi yên tâm, ta học kỳ này nhất định cầm cái số 1 trở về, Lục Bạch Trúc rơi xuống cam đoan. Ngươi cầm đệ nhất. Gia Gia rõ ràng không tin. Ngươi cho rằng ta giả nên hồ đồ rồi, gạt ta. Lớp các ngươi có phải hay không có cái gọi Tôn Duy Lượng, đã luyện huyết võ đồ, ngươi lấy cái gì siêu việt người ta? Gia Gia, ngươi biết Tôn Duy Lượng? Lục Bạch Trúc hơi kinh ngạc. Gia Gia hắn là ta lão hòa kế, trước mấy ngày vừa mới gọi qua điện thoại, Lục Gia hừ lạnh nói. Lão giả kia một mực cho ta khoe khoang hắn cháu trai, ta không muốn biết cũng không được. Không chỉ là Tôn Duy Lượng, lớp các ngươi Lạc Tỉnh Thư đã đột phá hậu thiên võ giả, ngươi có biết hay không? Biểu tỷ Lục Du hỏi. Chuyện khi nào? Lục Bạch Trúc lại là kinh ngạc. Trước mấy ngày, nghe nói bọn hắn nhà xử lý khánh yến, hơn phân nửa trên trấn người đều đi an tịch. Lục Du cười nói, ngươi làm sao đi siêu việt người ta? Nói mạnh miệng cũng không tốt, làm người vẫn là muốn cước đạp thực địa. Lục Bạch Trúc không có đi tranh luận, chỉ trả lời một câu lời. Thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng bước lên. Bữa cơm này ăn ngũ vị tạp trần, đối với đại bá một nhà, có thể nói là xuất tấn đầu ngọn gió. Cơm nước xong xuôi, Lục Phụ mang theo người một nhà rời đi. Cha, ta đã đột phá luyện ra võ đồ, trên đường về nhà, Lục Bạch Trúc chủ động nói ra. Lục Phụ khỏe mắt mang cười, vỗ vỗ Lục Bạch Trúc bả vai, liên tiếp nói ba cái tốt chữ. Đều là một đám kẻ lính hót, chờ về sau con trai của ta thăng chức rất nhanh, xem bọn hắn từng cái còn không định bỡ ta. Tiếu Mâu ở một bên cả giận nói, được rồi, kỳ thật cha trước kia không phải như vậy, hắn tuổi trẻ lúc đã từng có rực rỡ, chẳng qua là sau này phát sinh một chút sự tình. Lục Phụ thở dài một hơi, tựa hồ không muốn nhiều lời. Bất kể nói thế nào, đả kích một thoáng ngươi không quan trọng, cũng không thể đả kích con trai của ta. A Tiểu Hải nội tâm ban đầu liền yếu ớt, Tiếu Mâu bao che cho con nói, điểm này ta sẽ chú ý. Lục Phụ cũng tán thành gật đầu, nhìn về phía Lục Bạch Trúc cười nói, mấy ngày nay ta thêm tăng ca, tháng này tiền lương hẳn là có thể vượt qua 5.000. Đến lúc đó mua cho ngươi mấy bình hổ cốt dầu. Luyện ra cùng luyện cốt nhưng khác biệt, luyện cốt là bên trong, luyện ra thì là bên ngoài, cần phải thật tốt rèn luyện mới được. Cha, hổ cốt dầu ta cũng không muốn rồi, ta muốn mua một thanh kiếm, Lục Bạch Trúc thừa cơ nói ra. Hắn có được vĩnh hằng kiếm đạo truyền thừa, tự nhiên muốn mau sớm giải phong truyền thừa. Đáng tiếc một thanh kiếm, nhất là tốt một chút kiếm, có giá trị không nhỏ, Lục Bạch Trúc căn bản mua không nổi. Người bây giờ quyền pháp đều không phải là hết sức tinh thông, luyện kiếm lời, có thể hay không tham thì thầm à, Tiếu Mẫu lo lắng nhắc nhở. Cha, mẹ, ta tâm lý nắm chắc, qua một thời gian ngắn các ngươi kiểm nghiệm một thoáng ta kết quả, thế nào? Lục Bạch Trúc chủ động nói ra. Được thôi, nhi tử lớn lên, Lục phụ cười ha ha. Vừa vặn ta tại vũ khí chế tạo nhà máy, ngày mai đi hỏi một chút ngươi sư công, khiến cho hắn tự tay cho ngươi chế tạo một thanh kiếm. Người một nhà cười cười nói nói, mười phần ấm áp về tới nhà. Lục Bạch Trúc trở lại gian phòng của mình về sau, cũng không có vội vã đi ngủ, ngược lại là ngồi xếp bằng, vận chuyển một quãng thời gian trường thanh quyết. Mãi đến thần tâm dã rời về sau, hắn đến cùng liền ngủ. Ngày thứ hai 6 giờ đồng hồ báo thức đưa hắn ầm ĩ tỉnh lại. Lục Bạch Trúc rời giường rửa mặt, cũng không cần nước nóng, trực tiếp vòi nước nước lạnh một tẩy, trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Tiểu Mẫu dậy thật sớm liền làm xong cơm. Tựa hồ biết nhi tử mấy ngày nay luyện võ chịu khó, điểm tâm là rau trộn thịt bò cùng quan bên trong đặc sắc một bộ mặt. Khẩu vị kinh nghiệm một Lục Bạch Trúc đã hết sức thói quen chữ viết này lên, nay khẩu vị kinh nghiệm hẳn là tăng lớn chính mình sức ăn. Võ giả nha, ăn càng nhiều, khí huyết càng mạnh. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là xem ăn cái gì đồ vật. 10 phút đồng hồ giải quyết bữa sáng, Lục Bạch Trúc chuẩn bị chạy bộ sáng sớm, hắn nghĩ kiểm tra một chút. Ăn mặc một thân màu đen đồ thể thao, Lục Bạch Trúc bước chân không đội không hoảng hốt, ba bước hô hấp pháp. Vây quanh Long Thủ thôn bắt đầu chạy. Nghe nói Long Thủ thôn cái tên này hết sức có ý tứ, năm đó có một đầu ma long ngã xuống nơi này, mà ở trong đó chính là long đầu vị trí chỗ ở, thế là Long Thủ nhị chữ theo thời thế mà sinh. Chương 8, kiếm là giết người chi kiếm. Nếu như theo vùng trời nhìn xuống, Long Thủ thôn toàn thể tựa như là một cái đầu lâu. Long Thủ thôn bên ngoài, trên cơ bản đều là ruộng nương. Nơi này thừa thái lúa mì cùng địa hỏa quả táo, bây giờ vừa mới lập xuân, mùa đông hàn khí vừa mới tan đi, trong ruộng vẫn là một mảnh điều hữu chi cảnh. Lục Bạch Trúc dọc theo đường cái chạy nửa giờ sau, trước mắt chữ viết cuối cùng xuất hiện. Người chạy bộ nửa giờ, thể chất kinh nghiệm một thấy thể chất thuộc tính lúc, Lục Bạch Trúc thật cao hứng, bởi vì này đúng là mình hiện tại cần. Chỉ bất quá hắn trước mắt không có luyện thể công pháp, chỉ có thể chất kinh nghiệm lại không chỗ có thể thêm điểm. Đợi ngày mai đi Cựu Đỉnh học phủ, xem điểm của mình có đủ hay không đổi một bản luyện thể công pháp. Phải biết thể chất mạnh yếu là rất trọng yếu. Bây giờ dùng Lục Bạch Trúc thể chất, liên tục đánh mấy giờ hổ khiếu quyền về sau, liền sẽ thấy rã rời, thậm chí đau lưng. Nếu thể chất tăng lên, một ngày 24 giờ liên tục luyện quyền, đều không cần nghỉ ngơi. Đến lúc đó độ thuần thục còn không phải cọ cọ dâng đi lên. Biết chạy bộ có hiệu quả về sau, Lục Bạch Trúc lại liên tục chạy hơn 1 giờ, lúc 8 giờ, hắn mới về đến nhà. Lập tức bắt đầu vận chuyển trường thanh quyết, thu hoạch được trường thanh quyết kinh nghiệm. Lúc 12 giờ, Tiếu Mẫu bắt đầu hô ăn cơm. Lục Bạch Trúc trầm tĩnh lại, nhường mệt mỏi thần tâm hơi khôi phục, dùng nửa giờ ăn cơm. Về sau 12 giờ 30 phút, luyện thêm hổ khiếu quyền. Buổi chiều lúc 4 giờ, thân thể hơi mệt chút, Lục Bạch Trúc liền bể bộn ngồi xếp bằng, tiếp lấy trường thanh quyết. Nay nguyên một ngày, trừ ăn cơm ra bên ngoài, Lục Bạch Trúc cơ hồ không có nghỉ ngơi. Thần tâm ra rời, liền luyện hổ khiếu quyền. Thân thể ra rời, liền tu trường thanh quyết. Ngược lại một cái hao tổn hao phí thần tâm, một cái mệt nhọc thể xác, vừa bận hỗ trợ lẫn nhau. Đương nhiên, một ngày này thu hoạch cũng rất lớn. Tính danh, Lục Bạch Trúc cảnh giới, luyện ra võ đồ nội công tâm pháp trường thanh quyết, một tầng, võ học hổ khiếu quyền, huyền diệu, bạt kiếm nhất thức, chưa tu luyện, ngoại trừ thể chất kinh nghiệm cùng khẩu vị kinh nghiệm bên ngoài, Lục Bạch Trúc còn phân biệt thu được 12 điểm trường thanh quyết điểm kinh nghiệm cùng với 33 điểm hổ khiếu quyền độ thuần thục. Chủ yếu là trường thanh quyết chính là nội công tâm pháp, một chút kinh nghiệm giá trị cần nửa giờ mới có thể thu được. Mà hổ khiếu quyền chính là ngoại gia quyền pháp, 10 phút đồng hồ là có thể thu hoạch được một điểm độ thuần thục. Lục Bạch Trúc có dự đoán, nếu một mực tu luyện tiếp 3 ngày thời gian, hổ khiếu quyền là có thể tiến giai bị ngạ. Mà trường thanh quyết cần 10 ngày là có thể tu luyện thành công tầng thứ 2. Thời gian này không nhanh không chậm, Lục Bạch Trúc cũng không hài lòng, bởi vì hắn đằng sau còn muốn luyện kiếm, còn có luyện thể công pháp, thời gian khẳng định sẽ phân tán ra. Hắn không khỏi nghĩ đến, lúc nào chính mình có thể một ngày 24 giờ toàn bộ dùng tới tu luyện, không ngủ được tốt biết bao nhiêu. Ban đêm lúc 8 giờ, Lục phụ tan tầm trở về. Khi trở về, Lục phụ còn mang theo một cái hình chữ nhật hộp. Mở ra nhìn một chút, Lục phụ đem hộp đưa cho Lục Bạch Trúc, cười nói: "Không phải là kiếm đi?" Lục Bạch Trúc phán đoán, lại hơi nghi hoặc một chút. Rèn đúc một thanh kiếm không phải cần vài ngày sao? Hắn mở hộp ra, bên trong đúng là một thanh kiếm. Đầu tiên là chỗ chuôi kiếm, đỉnh cao nhất là một đóa khép lại nhụy hoa, toàn bộ chuôi kiếm dùng màu đồng cổ cùng màu đen nhạt làm chủ. Kiếm dài 3 thước có thừa, chỉnh vỏ kiếm là vuông vức hình chữ nhật, góc cạnh rõ ràng, hai phía là huyền thiết sắc, ở giữa thì là màu vàng kim, phía trên điêu khắc mấy cái kim long quấn quanh. Rút kiếm ra vỏ, chỉ nghe âm vang một tiếng, thanh âm giòn liền là hảo kiếm. Rõ ràng đã là buổi tối, nhưng thân kiếm tựa hồ tự mang kiếm quang, mỏng mảnh lưỡi kiếm để cho người ta không rét mà run. Lưỡi kiếm ở giữa kiếm tích thì là hơi dày, phản phất một cái lăng hình, phản xạ rét lạnh hào quang. Kiếm cách dùng bất quy tắc hình đa giác vì bao tay. Trọng yếu nhất chính là mũi kiếm, hình tam giác mũi kiếm lại là màu tím, cùng chỉnh chuôi xưa cũ đại khí thân kiếm hết sức không cân đối. Ngươi vận khí tốt, ngươi sư công vừa vặn có chân tàng kiếm vôi, hiện trường cho ngươi chế tạo một thanh. Bằng không ngươi muốn lấy đến kiếm, tối thiểu muốn 3 năm ngày. Lục phụ vừa cười vừa nói. Cha, đây là cái gì kiếm? Lục Bạch Trúc tò mò hỏi. Một thanh kiếm tên, nên có chủ nhân của nó tự mình đi mệnh danh, Lục phụ trả lời. Chỉ thấy Lục phụ hơi nghiêm mặt, nói ra, ngươi bây giờ cũng là một tên kiếm giả, ba hỏi ngươi mấy vấn đề. Như thế nào kiếm, như thế nào kiếm pháp? Lục Bạch Trúc sờ lên đầu, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Chủ yếu là hắn kiếp trước cũng tốt, kiếp này cũng được, đều không có sử dụng qua kiếm. Nếu không phải lần này kiếm đạo truyền thừa, hắn thật đúng là không nhất định sẽ dùng kiếm. Cho nên hắn có chút không biết trả lời như thế nào. Lục phụ thấy nhi tử phản ứng này, chủ động mở miệng, nói ra, ta cũng không phải là kiếm đạo danh gia, nhưng trước kia nghe qua một câu, hiện tại đưa cho ngươi. Lục phụ ngữ khí âm vang hùng hồn, mỗi chữ mỗi câu kiên định không thay đổi. Kiếm là giết người chi kiếm, kiếm pháp là giết người chi pháp. Có người nói quân tử phối kiếm làm như ngọc, hạo nhiên chính khí đãng cửu châu. Ta ma huy kiếm, kiếm thì quỷ dị giết. Kỳ thật kiếm, vô luận sát sinh vẫn là hộ đã, chỉ cần ra khỏi vỏ, cái kia chính là giết người chi kiếm. Không muốn giao phó hắn quá nhiều ý nghĩa, vậy sẽ ảnh hưởng ngươi xuất kiếm tốc độ. Ta biết rồi, Lục Bạch Trúc thụ giáo gật đầu. Ta hỏi lại ngươi, cái kia như thế nào kiếm giả? Lục phụ lại hỏi. Lục Bạch Trúc hơi hơi trầm tư, hắn chậm rãi cảm ngộ ra tới một ít gì đó, xem trong tay kiếm. Hắn nói ra ý nghĩ của mình. Làm kiếm trong tay chưa ra khỏi vỏ lúc, kiếm giả mà nếu quân tử giấu rốt, vận sức chờ phát động. Nhưng một khi lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, chắc chắn phong mang tất lộ, yên tĩnh quất không gãy, yên tĩnh con không ngừng, bất quất không buông thà, không sợ hãi. Tin tưởng trong tay ngươi kiếm, không cần lưỡng lự, không cần lo ngại, bất kỳ trở ngại nào, bất luận cái gì ngăn cản, bằng ngươi kiếm trong tay đều có thể vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới. Thẳng tới trong lòng kiếm đạo bị ngạ, cuối cùng kiếm đạo xưng thần. Đây là trong nội tâm của ta kiếm giả. Lục Bạch Trúc nói rất chân thành, Lục phụ cũng rất hài lòng. Rất tốt, con đường này đã định trước gặp đến, ta có thể nói cho ngươi chỉ có nhiều như vậy. Lục phụ lại là vô vô Lục Bạch Trúc bà bay. Lục Bạch Trúc xem trong tay kiếm, nội tâm của hắn có chút minh ngộ, có lẽ cái này là trưởng thành đi. Cùng kiếp trước ngơ ngơ ngác ngác khác biệt, ở kiếp này hắn có mục tiêu theo đuổi. Lúc buổi tối, Tiếu Mẫu cho hắn may một cái kiếm túi, có thể đem kiếm phụ ở sau lưng. Trôi kiếm vừa bận đến nơi bà bay, chỉ cần cánh tay giương lên, là có thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, Lục Bạch Trúc lại tại trường Thanh Quyết tu luyện hao tổn hao phí thần tâm về sau, ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, hắn vẫn như cũ 6 giờ rời giường. Rửa mặt sau khi cơm nước xong, chuẩn bị đi học. Hai ngày nghỉ kỳ đã kết thúc, mặc dù Cựu Đỉnh học phủ dạy học lý niệm lại tự do, nhưng cũng không thể tùy tiện đến trễ. Hứa Bất Bạch, Chu Vũ cùng Lục Bạch Trúc ngồi lên xe buýt, lại một lần nữa đi vào Kim Ô trấn. Cựu Đỉnh học phủ tại Kim Ô trấn phía bắc, lúc này đường đi đều là lui tới học sinh. Chương 9, ta thích chỉ đen Bạch Trúc, ngươi làm sao còn học lên kiếm pháp? Chu Vũ tò mò hỏi. Thử một chút thôi, một phần bạn ta là kiếm đạo tiên tài đâu, Lục Bạch Trúc cười nói. Hắn tối hôm qua làm một cái hết sức giấc mơ kỳ quái, mộng thấy mình tại đúc kiếm, dùng truy sắc không ngừng gõ lấy kiếm vôi. Cuối cùng kiếm thành hình về sau, thành trong tay hắn chuôi kiếm này. Mộng thứ này luôn là thiên hình vạn trạng. Buổi sáng sau khi tỉnh lại, Lục Bạch Trúc cho bộ kiếm của mình đặt tên Bách Rèn. Ý dự lấy đây là một thanh đi qua trăm lần tôi rèn bảo kiếm, mà lại mũi kiếm màu tím tối hôm qua Lục phụ cũng đã nói. Đó là một khối mang theo lôi thuộc tính huyền thiết. Huy kiếm lúc, đối với tốc độ có thừa cầm. Cựu Đỉnh học phủ, nghe đồn chính là 300 năm trước, Cựu Đỉnh chân nhân sáng tạo mà thành. Học phủ cổng, hết thảy để đó 9 vị ba chân thiết đỉnh, bên trái 4 tôn, bên phải 4 tôn, cuối cùng một tôn áp đảo cửa lớn phía trên. Học phủ diện tích không tính lớn, cùng sở hữu 8 cái giảng đường. Lục Bạch Trúc chỗ ban bà có thể nói là ngọa hổ tàng long. Đã có Lạc Tình Thư, Tôn Duy Lượng này chút đỉnh tiêm tiên tiêu, cũng có phiền đăng, ngựa kiệt này loại niên cấp đến ngược 1, 2. Ngọa Long Phượng sô tập hợp đủ, Lục Bạch Trúc thuộc về loại kia thường thường không có gì lạ, đã không thấy được, cũng không ở cuối xe học sinh. Đoán chừng nhiều năm về sau, người khác nhớ lại học tập của mình kiếp sống, giống hắn loại học sinh này liền tên đều nhớ không rõ đi. Lục Bạch Trúc cùng Chu Vũ là một cái lớp học, Hứa Bất Bạch tại ban 7, bởi vậy tại cửa phòng học mấy người liền tách ra. Trong phòng học, như là chợ bán thức ăn, cãi nhau. Nói chuyện, ngủ đi ngủ. Lục Bạch Trúc ngồi cùng bàn tên là Diệp Tiêu Tiêu, ăn mặc váy xếp nếp, trên thân chụp vào một kiện màu vàng đồ hàng len áo lông. Giữ lại bên trong tóc ngắn, khuôn mặt có chút mũm mĩm hồng hồng hài nhi mập, thuộc về loại kia đáng yêu loại hình. Vừa thấy mặt, Diệp Tiêu Tiêu cũng là hiếu kỳ, Lục Bạch Trúc làm sao đột nhiên con kiếm tới đến trường. Lục Bạch Trúc đều chẳng muốn nói rõ lý do, trực tiếp ngồi ở bên cạnh, nói ra, ngươi không cảm thấy ta đeo kiếm dáng vẻ rất đẹp trai không, có hay không hiệp khách phong phạm? Ta xem là dế mèn đi, Diệp Tiêu Tiêu trêu ghẹo nói. Nữ đầu tóc ngắn, hiểu biết cũng ngắn, Lục Bạch Trúc tiện tay đem chén nước ném tới. Chờ một chút nóng nước sôi rồi, giúp ta cũng tiếp một chén. Được rồi, Lục đại thiếu gia, Diệp Tiêu Tiêu cũng là nghe lời không có cự tuyệt. Hai người làm một năm ngồi cùng bàn, quan hệ cũng không tệ lắm. Lục Bạch Trúc theo trong bàn lấy ra một bản kinh mạch cầu, bắt đầu nhìn lại. Trước kia vận chuyển nội công tâm pháp lúc, hắn đều là lấy khí cảm một chút đi dò xét, lần theo kinh mạch mà đi một cái đại chu thiên. Hiện tại bởi vì kiếm trùng nguyên nhân, Lục Bạch Trúc có khả năng trực tiếp nội thị, cái này đại đại tăng nhanh hắn vận chuyển tốc độ, cũng an toàn hơn một chút. Bất quá trước đó, Lục Bạch Trúc vẫn là muốn đem kinh mạch trong cơ thể toàn bộ nhớ kỹ. Nghe nói tu luyện công pháp lúc vận chuyển kinh mạch càng nhiều, như vậy công pháp này liền càng mạnh. Giống như là Trường Thanh Quyết, một cái đại chu thiên vận chuyển 36 đường kinh mạch, thuộc về đúng quy đúng củ loại kia. Đến mức tốt hơn công pháp, dùng Lục Bạch Trúc gia đình điều kiện cũng mua không nổi. Học phủ mặc dù cung cấp công pháp và võ học, nhưng cũng không phải miễn phí, cần phải hoàn thành nhiệm vụ hoặc là thành tích ưu tú mới có thể ban thưởng tích phân. Nếu là gây họa, còn có khấu trừ tích phân thuyết pháp này. Căn cứ kinh mạch cầu thuật, cơ thể người bên trong toàn bộ kinh mạch cùng huyệt vị vượt qua hơn vào đầu. Có chút là sáng mạch, thậm chí còn có tối mạch. Nhìn xem kinh mạch cầu, Lục Bạch Trúc lại nội thị trong cơ thể, hắn phát hiện dạng này tu luyện tốc độ thật nhanh. Chủ yếu nhất là tính an toàn trên phạm vi lớn gia tăng. chính mình không cần sợ hãi vận khí đi nhầm kinh mạch, trước kia vận chuyển trường thành quyết một cái đại chu thiên cần nửa giờ, bây giờ nói không chừng có khả năng giảm bất đến 20 phút. Giảng đường một mực rất ồn ào náo, nhất là ngồi tại phía sau nhất Tôn Duy Lượng cùng với hắn một bầy chó chân, là nhấc nhau nhau. Mãi đến Lạc Tình Thư đi tới lúc, này loại ồn ào mới có chỗ giảm bớt. Lạc Tình Thư, cơ hồ là cựu đỉnh học phủ công nhận xinh đẹp nhất nữ sinh, cũng là xây trường hơn 300 năm qua, thiên phú tốt nhất học sinh. Nàng mặc một bộ vàng nhạt rộng rãi chất quần, một chút xíu nếp vốn đều không có. Trên thân thì là tinh khiết áo sơ mi trắng, ống tay áo cùng cổ áo đều là đi qua đặc biệt tắt may. Vẹn vẹn chẳng qua là nhìn một chút, liền có thể khiến người ta rất rõ ràng cảm giác được, cô bé này tính cách tuyệt thế lại cô lập. Thật giống như nữ cường nhân, đối tương lai của mình có tuyệt đối quy hoạch, đồng thời có khả năng trả giá nỗ lực đi thực hiện nó. Đây là một cái độc lập tự chủ đặc biệt mạnh nữ hải. Nàng tóc dài xắn tại đầu đằng sau, dùng một cây cổ kính một châm buộc, trước mặt tóc dài hơi hơi tách ra. Làn da như tuyết, trắng non thủy nộn. Con người trong veo, mũi cao thẳng, môi mỏng điểm thanh nhã son môi. Dù cho hóa thành đồ trang sức trang nhã, nàng vẫn như cũ có thể hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Lạc Tình Thư vừa đi vào giảng đường, tờ chiều sáng lên liền như là liếm cầu liền đội vàng nên đón. Thư Tình, chúc mừng ngươi đột phá hậu thiên võ giả. Tạ ơn, Lạc Tình Thư khẽ gật đầu. Nàng đối với người nào tựa hồ cũng là một loại thái độ. Diệp Tiêu Tiêu nhìn một chút Lạc Tình Thư, lại xích lại gần nhìn chằm chằm bên cạnh đang xem kinh mạch cầu Lục Bạch Trúc. Ngươi mắc bệnh gì vậy? Lục Bạch Trúc nhíu mày hỏi. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Thư Tình tiến đến lúc ngươi liền nhìn cũng không nhìn lên mắt. Diệp Tiêu Tiêu tò mò hỏi. Trước kia Lục Bạch Trúc có thể là hận không thể con mắt dài trên thân người khác. Về sau trong mắt của ta chỉ có luyện võ, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Lục Bạch Trúc trịnh trọng trả lời. Trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần. Ta không tin, Diệp Tiêu Tiêu nói ra. Ta cần ngươi tin. Lục Bạch Trúc cười lạnh. Lại nói ta trước kia làm sao không có phát hiện, ngươi này người càng ngày càng bắt quái. Ngươi nào bắt quái, ta đây là quan tâm ngươi, ngươi đừng không biết lòng tốt, Diệp Tiêu Tiêu trả lời. Quan tâm ta, làm sao, ngươi sẽ không thích ta đi. Không thể nào, không thể nào. Lục Bạch Trúc ra vẻ khoa trương. Ngươi đừng tự mình đa tỉnh, Diệp Tiêu Tiêu mặt phạch một cái liền đỏ lên, liền cùng tháng riêng quả táo một dạng. Quay đầu chỗ khác không để ý tới Lục Bạch Trúc. Lục Bạch Trúc cũng lười để ý đến nàng, tiếp tục xem lên kinh mạch cầu. Cũng không lâu lắm, Diệp Tiêu Tiêu đột nhiên đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chọc lấy một thoáng Lục Bạch Trúc cánh tay. Nhỏ giọng hỏi, ta muốn là ưa thích ngươi, ngươi sẽ làm sao? Vậy ngươi bày tỏ một chút, Lục Bạch Trúc trêu ghẹo nói. Biểu thị cái gì? Ta thích chỉ đen, ngươi xuyên một cái cho ta xem một chút. Phi, sắp bố lại, Diệp Tiêu Tiêu khẽ mắng một câu, đứng người lên vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi. Lục Bạch Trúc không hiểu ra sao. Này ngươi mở không nổi đùa giỡn a. Chẳng được bao lâu, Diệp Tiêu Tiêu liền trở lại, đằng sau còn đi theo chủ nhiệm lớp Kỳ Hán. Toàn bộ lầu dạy học, liên lớp các ngươi bên trong nhắc nhau nhau. Kỳ Hán vừa tiến đến, giảng đường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hôm nay chúng ta tiếp tục giảng võ đạo cơ sở, mặt khác chúc mừng một thoáng Lạc Tình Thư đồng học trở thành lớp chúng ta vị thứ nhất hậu thiên võ giả. Kỳ Hán khóa mặc dù giảng buồn kẻ, nhưng lại hết sức thực dụng. Võ học là giảng kinh mạch huyệt vị, những vật này không nói rõ, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Chương 10, man hoang thối thể quyết mà lại võ đồ cảnh giới, là một cái tích lũy, đặt nền móng giai đoạn. Không cần vội vã cưỡng ép đi đột phá, chú trọng chính là nước chảy thành sông, căn cơ kim chắc, lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Phải biết cùng là hậu thiên võ giả, cũng có phân chia mạnh yếu. Đại khái sau một tiếng, Kỳ Hán tan học rời đi. Thời gian kế tiếp đều là tự do tu luyện, học phủ ở phương diện này quản không phải hết sức nghiêm ngặt. Lục Bạch Trúc chuẩn bị đi thư viện hối đoái một môn luyện thể công pháp, hắn đem Diệp Tiêu Tiêu cùng một chỗ gọi tới. Nếu là tích phân không đủ, đến lúc đó còn có thể mượn một điểm. Thư viện có thể nói là cựu đỉnh học phủ hạch tâm chi địa, học phủ thành lập hơn 300 năm, thu thập hết thể công pháp và võ học đều đặt ở trong đó. Chính là bởi vì nơi này tồn tại, học phủ mới có thể hưng thịnh không ngã. Ngươi lại muốn luyện kiếm lại muốn luyện thể, bệ bội tới sao? Trên đường đi, Diệp Tiêu Tiêu hỏi. Vẫn không qua nổi cũng muốn bệ bội, Lục Bạch Trúc trả lời. Lần này thi giữa kỳ, ta có thể là hướng về phía tên thứ nhất đi. Thả cái giả, ta làm sao lại cùng không biết ngươi giống như, Diệp Tiêu Tiêu hiếu kỳ nói. Trước kia Lục Bạch Trúc mặc dù không có bài nát, nhưng cũng không đến mức như thế chịu khó tu luyện. Hai người đi vào trong thư viện, trực tiếp tìm được luyện thể công pháp khu vực. Từng cái giá sách đều nhịp trưng bày, hai bên các trang bị một cái cửa thủy tinh, là không cho phép một mình lần xem công pháp. Chỉ có thể xuyên thấu qua cửa thủy tinh phía trên đối ứng bảng hiệu, thấy công pháp giới thiệu. Hậu thổ thân, phàm giai luyện thể công pháp, hậu đức tái vật, hải nạp bách xuyên, công pháp đại thành thể chất như đại địa, địa phụ hải hàm, cùng giai khó phá. Man nhu thể, phàm giai luyện thể công pháp, huyền yêu man nhu chi thân, phòng ngự tăng cường đồng thời lực lượng cũng sẽ gấp bội đề cao, có thể công, có thể thủ. Kim cương thể, phàm giai luyện thể công pháp, cần đồng tử thân, công pháp đại thành, trừ mệnh môn bên ngoài, toàn thân kim cương bất hoại, cùng giai vô địch. Lục Bạch Trúc nhìn một vòng, phát hiện đều là phàm giai luyện thể công pháp, hắn có chút không vừa ý tối thiểu tìm một bản hoàng giai luyện thể công pháp đi. Cuối cùng, tại một cái khác bài Lục Bạch Trúc tìm được hoàng giai luyện thể công pháp, thế nhưng số lượng liền thiếu đi nhiều lắm. Trong đó có liệt hỏa luyện thể quyết, kim chân công, bá thạch thể. À, nơi này tại sao có thể có huyền giai luyện thể công pháp mà lại chỉ cần 300 tích phân? Diệp Tiêu Tiêu thanh âm theo bên cạnh vang lên. Lục Bạch Trúc nguyên bản còn đang xoắn xuýt, nghe được thanh âm, vội vàng đi tới. Chỉ thấy này giá sách một bên, đơn độc để đó một bản công pháp, đây cũng là khu vực này duy nhất một bản huyền giai công pháp đi. Man hoang thối thể quyết, huyền giai luyện thể quyết, luyện thể đại thành, có thể chiến tiên tiên. Công pháp này giới thiệu rất đơn giản, nhưng một câu có thể chiến tiên thiên, bước cách trong nháy mắt liền tăng lên. Liền đó, Lục Bạch Trúc quyết định, chúng ta muốn không vẫn là hỏi một chút lão sư, công pháp này quá tiện nghi, Diệp Tiêu Tiêu cẩn thận nói ra. Lục Bạch Trúc gật gật đầu, hắn cũng sợ hãi luyện xảy ra vấn đề tới. Hai người tìm tới thư viện phụ trách lão sư. Lão sư họ Hàn, mang theo kính mắt, hào hoa phong nhã bộ dáng. Hàn lão sư, chúng ta muốn hỏi hỏi liên quan tới cái kia bản man hoang thối thể quyết sự tình, Diệp Tiêu Tiêu cười hỏi. Ta khuyên các ngươi không muốn tu luyện, Hàn lão sư rõ ràng đã thành thói quen, nói thẳng, công pháp khẳng định không có vấn đề, thế nhưng quá trình tu luyện có chút hà khắc. Cần ăn man hoang hung thú chi thịt, uống máu hắn phụ trợ mới có thể tu luyện. Chúng ta này khe suối kênh mương, nào có cái gì man hoang hung thú, lại nói cũng không có mấy cái gia đình có thể mua được. Cho nên dần dà, công pháp này cũng là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Như thế hồ à, ta liền nói học phụ sẽ không làm mua bán lô vốn, Diệp Tiêu Tiêu thẻ lưỡi, lôi kéo Lục Bạch Trúc cánh tay. Nói ra, vậy chúng ta đổi một cái. Không, liền muốn nó, Lục Bạch Trúc lại kiên trì nói. Hắn có thể chất kinh nghiệm này loại bờ UFF, căn bản không cần cân nhắc những vật khác, ai bảo ta là treo bước đây. Ngươi này người làm sao không nghe khuyên bảo đâu, Diệp Tiêu Tiêu có chút nóng nảy. Chúng ta đều cái gì gia đình a, ăn đến lên hung thú thịt nhà. Lục Bạch Trúc cười cười, sờ lên đối phương đầu, nghe lời, tin ta. Hả, vậy ngươi tích phân có đủ hay không? Diệp Tiêu Tiêu đem điểm của mình lệnh bài lấy ra ngoài. Như thế nào một câu, nhường nữ nhân cho ngươi hòa 300 tích phân. Lục Bạch Trúc dĩ nhiên không có vô sỉ như vậy. Hắn là loại kia ăn bám người. Khinh thường hừ lạnh một tiếng, xuất ra điểm của mình lệnh bài xem xét, lập tức gãi gãi cái hót. Còn kém 70 tích phân. Hắn tự thân tích phân chỉ có 230, vẫn là nhập học sau làm nhiệm vụ góp nhặt, bất quá vẫn như cũ không đủ. Diệp Tiêu Tiêu cũng không nói gì, hỗ trợ nắm còn lại 70 tích phân trao. Đi ra thư viện, Lục Bạch Trúc chuẩn bị đi tu luyện. Diệp Tiêu Tiêu vội vàng nói, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Vậy ngươi mời khách, Lục Bạch Trúc gật gật đầu. Chủ yếu hắn là thật nghèo, trước đó 5 tháng này tiền cơm đều cầm lấy đi chân bảo các mua rác rưởi, vốn còn muốn cọ chu vũ cơm. Cựu đỉnh học phủ có chuyên môn mở ra tới nhường học sinh tu luyện luyện võ phòng, mà lại trong đó tu luyện thiết bị rất nhiều, cũng tỉ như luyện vô ảnh bộ, có chuyên môn máy chạy bộ rèn luyện tốc độ, cũng có luyện tối pháp, chuyên môn cho chân cổ tay trôi chói mười mấy kg phụ trọng. Nếu như ngươi nghĩ luyện kiếm, nơi này còn có miễn phí kiếm sắt, chỉ cần không mang ra đi, ngươi có khả năng tùy tiện sử dụng. Luyện võ phòng người mặc dù nhiều, nhưng trong này tích rất lớn, cũng không chen chúc, đồng thời này loại nhiều người luyện võ hoàn cảnh, cũng làm cho người không cảm thấy buồn hẻ, bầu không khí rất tốt. Lục Bạch Trúc chuẩn bị trước luyện kiếm. Lúc trước hắn làm qua bài tập, kiếm thuật có tam cảnh thuyết pháp này. Kiếm thuật tam cảnh, phân biệt là xem kiếm, nghe kiếm cùng với huy kiếm. Này tam cảnh là hết thể kiếm thuật cơ sở. Cái gọi là xem kiếm, liền là luyện mắt, lúc chiến đấu, vô luận ngươi kiếm cùng với người khác kiếm tại vị trí nào, từ nơi nào tới, cỡ nào xảo trá góc độ đều không thể né qua cặp mắt của ngươi, đây cũng là xem kiếm. Nghe kiếm chính là luyện hai, huyệt kín hai mắt, chỉ nghe kiếm âm thanh, trường kiếm pha không, chắc chắn cùng không gian lực cản có tiếng ma sát, đây cũng là nghe kiếm. Huy kiếm, tên như ý nghĩa, kiếm chiêu cơ sở 13 thức, có bổ, chạm, chọn, đâm, điểm, ép, đoạn loại hình. Đây là ngươi thường ngày dùng kiếm không thể tránh khỏi chiêu thức. Kiếm pháp tu luyện 10 phần dồn dà, Lục Bạch Trúc nhìn đồng hồ, hiện tại là 8:30. Hắn đi trước luyện xem kiếm. Xem kiếm, cái này cần đi xem kiếm đạo quy tích, Lục Bạch Trúc xin một bộ cầm kiếm con rối. Cầm kiếm con rối là cựu đỉnh học phủ đặc sắc, chính là học phủ bên trong duy nhất một tên địa khí sư chế tạo mà thành. Cầm kiếm con rối mặc dù quy không cao, thế nhưng bồi luyện dư xài. Con rối không sai biệt lắm chừng 2 mét, mặt ngoài bao trùm lấy một tấm sắt thép, trong tay thì là cầm lấy một thanh kiếm gỗ. Con rối bản thân là miễn phí, thế nhưng đang bồi luyện quá trình bên trong, không thể tổn thương con rối. Con rối cầm kiếm tới, Lục Bạch Trúc nhìn chằm chằm kiếm của đối phương đạo quy tích, bắt đầu tránh né dâng lên. Ngươi luyện tập xem kiếm nửa giờ, xem kiếm độ thuần thục 10 điểm, xem kiếm độ thuần thục, khả quan kiếm tiểu thành. Chương 11, luyện thể tiểu thành. Thực lực tăng vọt theo 8:30 bắt đầu tu luyện, Lục Bạch Trúc một mực luyện đến 12 giờ, rốt cục cảm giác thân thể đến cực hạn. Mặc dù nói cầm kiếm con rối dùng chính là một kiếm, nhưng một mực đánh vào người vẫn là rất đau, nhất là phía sau lưng đã xuất hiện nhiều cái vết đỏ. Bất quá vẫn là thu hoạch 7 điểm xem kiếm kinh nghiệm. Lục Bạch Trúc suy nghĩ một chút, buổi chiều là có thể nhường xem kiếm tiểu thành. Bất quá bây giờ hắn muốn đi ăn cơm. Diệp Tiêu Tiêu sớm ngay tại cửa phòng ăn chờ hắn. Người muốn ăn cái gì? Lục Bạch Trúc cũng không có loại điểm, một bát thịt thái mặt, còn có một phần rau trộn, tựa hồ là nhìn hắn luyện võ vất vả. Diệp Tiêu Tiêu lại tăng thêm một phần quả ớt xào thịt. Lục Bạch Trúc không biết có phải hay không là thực lực mạnh lên, hắn cảm giác mình khẩu vị càng lúc càng lớn. Sau khi cơm nước xong, sờ lên bụng. Tháng sau ta tiền sinh hoạt trả mời ngươi ăn cơm, Lục Bạch Trúc nói ra. Không cần, chúng ta nữ hải tử ăn ít, mẹ ta cho tiền sinh hoạt ta cũng xài không hết, Diệp Tiêu Tiêu cười nói. Đại khí, Lục Bạch Trúc vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ngươi người bạn này ta nhận rơi xuống, về sau có chuyện gì đều có thể tìm ta. Cơm nước xong xuôi, Lục Bạch Trúc tiếp tục tu luyện. Buổi chiều lúc 2 giờ, hắn cuối cùng tập hợp 10 điểm xem kiếm kinh nghiệm, trực tiếp xem kiếm tiểu thành. Tiêu hao 100 điểm xem kiếm kinh nghiệm, có thể lĩnh ngộ đại thành xem kiếm trước buông xuống một chút, Lục Bạch Trúc bắt đầu tu luyện nghe kiếm. Hắn dùng một mảnh vải đen đem con mắt che kín. Này nghe kiếm so xem kiếm muốn khó hơn nhiều, bởi vì lỗ tai so mở mắt đến, sử dụng độ khó lớn hơn. Lục Bạch Trúc một liên tục né tránh nhiều lần, đều bị một kiếm từng cái đánh trúng. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, liền chịu lấy trên người nhói nhói, lại là luyện cả ngày. Ngươi luyện tập nghe kiếm nửa giờ, thu hoạch được nghe kiếm kinh nghiệm 10 điểm nghe kiếm kinh nghiệm có thể lĩnh ngộ tiểu thành nghe kiếm cuối cùng. Tại bàng muộn lúc 7 giờ, Lục Bạch Trúc liên tục 5 tiếng tu luyện, đem nghe kiếm kinh nghiệm tích lũy đến 10 điểm. Tiêu hao 10 điểm nghe kiếm kinh nghiệm, người lĩnh ngộ tiểu thành nghe kiếm 100 điểm nghe kiếm kinh nghiệm có thể lĩnh ngộ đại thành nghe kiếm. Lục Bạch Trúc chỉ cảm thấy trong đầu nhiều hơn rất nhiều không thể giải thích ý cảnh, đây đều là có quan hệ nghe kiếm cùng xem kiếm kinh nghiệm. Có khả năng nói như vậy, giờ phút này hắn đã không phải là một cái kiếm đạo tiểu bạch rồi, trường kiếm nắm trong tay, thật giống như cánh tay thu phóng tự do. Sau 7 giờ, Lục Bạch Trúc không có ý định tiếp tục tu luyện. Hắn lại một lần nữa đói bụng, bất quá không có có ý tốt tiếp tục cọ Diệp Tiêu Tiêu cơm, mà là cho Chu Vũ gọi một cú điện thoại. "Lão Chu, quán cơm có mỹ nữ, mau tới." Nhìn xem Lục Bạch Trúc gió cuốn mây tan, đem trước mặt một bàn lớn món ăn tiêu diệt xong, Chu Vũ sạm mặt lại. "Ngươi đây là mấy ngày chưa ăn cơm rồi? Gần nhất sức ăn tăng nhiều, nhiều đảm đường." Lục Bạch Trúc cười ha ha. Trong miệng cắn răng ký, vỗ vỗ Chu Vũ bà bay, một bên ca hát vừa đi ra quán cơm. "Huynh đệ 1 2 3 4 5, huynh đệ cái hàng chục hàng trăm muôn vạn vạn." Đi ra quán cơm lúc, trời đã tối. Lục Bạch Trúc nhìn đồng hồ, đã 8 giờ. Hắn tới đến luyện võ phòng, đem hôm nay hối đoái man hoang tối thể quyết mở ra nhìn một chút. Là thời điểm đem thể chất luyện đi lên. Bằng không tiếp tục như vậy, thân thể không sớm thì muốn bị luyện sụp đổ. Man hoang tối thể quyết không hổ là huyền giai luyện thể công pháp, quyền công pháp này nội dung dùng đơn giản, thô bạo để hình dung, không thể thích hợp hơn. Đầu tiên, công pháp phân 3 tầng. Một tầng, tu luyện đấu niên thể man hoang hung thú. Tầng 2, tu luyện thành niên thể man hoang hung thú. 3 tầng, tu luyện hoàn toàn thể man hoang hung thú. Phải biết man hoang hung thú, đây chính là thời cổ, một loại đặc biệt hung tàn yêu thú. Này chút man hoang hung thú không chỉ có tính cách tàn bạo, lực chiến đấu của bọn nó, lực phòng ngự cùng với sức khôi phục mạnh, tại cùng giống loài yêu thú bên trong, đều là số 1 số 2. Mà này man hoang thối thể quyết liền đem nhân tu luyện cùng man hoang hung thú mạnh mẽ như nhau. Vẫn quy củ cũ, tu luyện một tầng, cần 10 điểm thể chất kinh nghiệm. Lục Bạch Trúc quyết định hôm nay chịu cái đêm, hắn tự thân đã có 3 điểm thể chất kinh nghiệm, cố gắng nữa ra tới 7 giờ, cũng chính là cần 3 giờ rưỡi, là có thể tu luyện thành công tầng thứ nhất, trở thành đấu niên thể man hoang hung thú. Theo 8 giờ bắt đầu ở máy chạy bộ phía trên chuyển động, mặc kệ nhiều mệt mỏi Lục Bạch Trúc đều cắn răng kiên trì lấy, trừ phi là nửa đường uống nước bổ sung một thoáng chứa nước, còn lại thời điểm hắn cơ bản không nghỉ ngơi. Cứ như vậy, theo luyện võ phòng người càng ngày càng ít, gần lúc 11 giờ, luyện võ phòng đã thừa một mình hắn. Ban đầu Lục Bạch Trúc coi là 11 giờ 30 phút có thể kết thúc, đáng tiếc nửa đường quá mệt mỏi, hơi nghỉ ngơi một hồi. Mãi đến lúc 12 giờ, hắn mới tập hợp 10 điểm thể chất kinh nghiệm. Thể chất 1, 2. Mười khoan hay nói, loại cảm giác này mặc dù rất mệt mỏi, thế nhưng thật vô cùng phong phú. Có cái mục tiêu, sau đó có thể thấy thanh tiến độ đi hoàn thành nó, loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Vị bạn học này, ngươi làm sao muộn như vậy còn không đi nghỉ ngơi? Sau lưng truyền đến một đạo thanh âm ôn nhu. Lục Bạch Trúc liền bể bộn quay đầu đi. Chỉ thấy một tên hơn 20 tuổi nữ tử đứng tại cửa ra vào, nàng giữ lại màu nâu tóc ăn, trên thân là màu xám áo lông, hạ thân thì là ăn mặc màu đen nhạt quần jean thẳng tắp dài nhỏ hai chân. Nàng ngũ quan có loại tài trí vẻ đẹp, cười rộ lên hết sức ôn nhu, thanh âm đồng dạng nhu hòa, rất dễ dàng lấy được người độ thiệt cảm. Khúc lão sư, Lục Bạch Trúc liền vội hỏi về sau nói. Đối phương gọi Khúc Quân Trúc, chính là cựu đỉnh học phụ thanh nhạc Phương Diện lão sư. Cái này cái gọi là thanh nhạc, cũng không phải ca hát cái gì, mà là một loại dùng âm luật làm công kích thủ đoạn. Nghe nói này Khúc lão sư thực lực rất mạnh, đã từng độc chiến 3 gã tiên thiên cường giả, mà không rơi vào thế hạ phong. Bởi vì đối phương là học phụ bên trong xinh đẹp nhất nữ lão sư, cho nên truyền ngôn có rất nhiều. Còn có người nói, Khúc lão sư gia đình bối cảnh rất mạnh, liền phụ chủ đều khách khách khí khí với nàng. Vừa văn tu luyện có đột phá, liền nhiều luyện một chút, Lục Bạch Trúc cười nói. Chăm chỉ là chuyện tốt, nhưng cũng muốn chú ý thân thể, Khúc Quân Trúc cười nói. Nàng cũng không có cái giày Lục Bạch Trúc, hai người trước đó ban đầu cũng không có gì gặp nhau. Lục Bạch Trúc gật gật đầu, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, hắn chuẩn bị đem Man Hoang Thối Thể Quyết tầng thứ nhất tu luyện hoàn thành. Người tiêu hao 10 điểm thể chất kinh nghiệm, Man Hoang Thối Thể Quyết tầng thứ nhất tu luyện thành công sau một khắc, trong cơ thể liền truyền đến mạnh mẽ khí huyết bay cuồng khí tức. Khí huyết này theo trong cơ thể 108 đường kinh mạch cùng huyệt vị bên trên vận chuyển lên, một hồi lốt bốt nổ vang. Lục Bạch Trúc ngồi xếp bằng, mặt ngoài thân thể có rất nhiều vết bẩn đều bị đập ra tới. Hắn tựa hồ trong nháy mắt cao lớn rất nhiều, da thịt càng cứng rắn hơn, căng đầy, mà lại nương theo lấy thể chất tăng cường. Lục Bạch Trúc nguyên bản luyện ra võ đồ thực lực, cũng tại bắt đầu kết mô. Một quyền rơi vào trong hư không, chỉ nghe phanh một tiếng, nắm đấm chỗ truyền đến một cỗ kinh đạo. Minh kính. Lục Bạch Trúc có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà nắm trong tay minh kính. Phải biết minh kính, ám kính, hóa kính, này chút có thể là võ giả phát lực chủ yếu thủ đoạn. Trừ phi đối tự thân lực lượng trưởng không đến cực hạn, mới có thể có được minh kính. Chương 12, học phụ trợ cấp, ủy quái sự kiện có thể trưởng khống minh kính, đại biểu Lục Bạch Trúc lực lượng đã rất mạnh mẽ. Mà lại chính mình luyện ra kết mô cơ hồ muốn viên mãn, Lục Bạch Trúc cảm giác tốc độ này không sai. Có nắm bắt trong vòng 3 ngày, có thể luyện ra kết mô, sau đó đi vào luyện huyết võ đồ bên trong. Lại là huy vũ mấy quyền, minh kính tại nắm đấm chỗ lốt bốp nổ vang. Nguyên bản huyền diệu cấp độ hổ khiếu quyền, lực lượng lại tăng cường gấp bội. Nhất là biến hóa trong cơ thể, này man hoang thối thể quyết dù cho chỉ là tầng thứ nhất, đều để người có loại khí huyết quay cuồng, không đánh nhau toàn thân cảm giác khó chịu. Lục Bạch Trúc biết tu luyện muốn khổ nhàn kết hợp, 12 giờ tính là cực hạn. Trước kia thức đêm thời điểm, cũng thường xuyên là 12 giờ mới ngủ. Giấc ngủ là rất trọng yếu. Hắn đi trước tắm một cái, sau đó trở lại ký túc xá đi ngủ. Cựu đỉnh học phủ là có cung cấp học sinh ngủ lại giường ghép lớn trải, trên cơ bản một cái ký túc xá có thể ở lại 10 mấy người. Hoàn cảnh không tính quá tốt, nhưng khe suối kênh mương học phủ bản thân điều kiện còn kém, cái này cũng có thể hiểu được. An ổn ngủ một giấc, Lục Bạch Trúc 6 giờ liền rời giường, lúc này đại đa số người còn đang ngủ. Dù sao 8 giờ mới bắt đầu lên lớp, mỗi ngày một tiết võ học cơ sở khóa, thời gian còn lại là hết sức nhàn rỗi. 10 phút đồng hồ thời gian rửa mặt xong, Lục Bạch Trúc cho Diệp Tiêu Tiêu phát một cái tin nhắn. "Tiêu Tiêu, quán cơm có soái ca, mau đến xem." Diệp Tiêu Tiêu cũng vừa rửa mặt xong, thấy cửa phòng ăn Lục Bạch Trúc, mỉm cười hỏi, "Soái ca ở chỗ nào?" Gần ngay trước mắt, Lục Bạch Trúc cười ha ha. "Đi, ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi mời khách, ta bỏ tiền đúng hay không?" Diệp Tiêu Tiêu trả lời. Trong phòng ăn, một bát tàu phớ, mấy bàn rau trộn, cộng thêm một cái khô dầu, Lục Bạch Trúc ăn say sưa ngon lành. Cùng nhau sáng sớm chạy bộ không. Cơm nước xong xuôi, Lục Bạch Trúc nhìn đồng hồ, mới chừng 6 giờ rưỡi. "Tốt," Diệp Tiêu Tiêu quả quyết đáp ứng. Cựu đỉnh học phủ phía sau cùng là một mảnh đại thao trường, trong đó sân bóng rổ cùng sân bóng đều ở bên trong. Hai người vây quanh thao trường, bắt đầu chạy. Chạy bộ quá trình bên trong, Diệp Tiêu Tiêu chủ động nói ra, "Lục Bạch Trúc, chúng ta Kim Ô trấn gần nhất phát sinh quỷ quái sự kiện, ngươi có biết hay không?" "Cái gì quỷ quái?" Lục Bạch Trúc tò mò hỏi. "Đã có mấy người chết rồi, ngươi cũng không nhìn tin tức à?" Diệp Tiêu Tiêu kinh ngạc, nói ra, "Nghe nói là tà ma giết người, trấn ma vệ đều tham dự bắt đầu đã điều tra." "Ta vội vàng tu luyện, không chút quan tâm tin tức," Lục Bạch Trúc nói thực ra nói. "Tu võ nhân khí máu cường thịnh, bình thường tà ma cũng không dám tới gần. Lại nói chúng ta học phủ võ giả nhiều như vậy, hẳn là không dám đi vào đi. Ta chính là nói với ngươi một tiếng, chính ngươi cẩn thận một chút là được." Diệp Tiêu Tiêu gật gật đầu. Hai người tiếp tục chạy bộ, bởi vì thời điểm này chạy bộ người cũng không phải rất nhiều. Hai người chạy một hồi, tại phía trước thấy một đạo thân ảnh đồng dạng tại chạy bộ sáng sớm. Chưa kịp Lục Bạch Trúc thấy rõ ràng, Diệp Tiêu Tiêu đã hô to lên, "Thư Tỉnh." Trước mặt thân ảnh quay đầu, chính là Lạc Tình Thư. Chỉ gặp nàng mặc một bộ đỏ trắng giao nhau đồ thể thao, bởi vì bó sát người duyên cớ, đem có lồi có lõm dáng người sừng nắm vô cùng nhuần nhuyễn. Cổ áo là hình bầu dục, trắng non cổ có chút mồ hôi dị, tóc cẩn thận tỉ mỉ toàn bộ dùng màu đen dây lụa đâm ở sau. "Tiêu Tiêu." Lạc Tình Thư trở về một tiếng, lại hơi hơi hướng Lục Bạch Trúc gật gật đầu, xem như chào hỏi. Diệp Tiêu Tiêu cùng Lạc Tình Thư quan hệ coi như không tệ, bất quá Lạc Tình Thư không có ở ký túc xá ở, nhà nàng ngay tại Kim Ô trấn, về nhà hết sức thuận tiện. "Người cũng đang chạy bước à?" Diệp Tiêu Tiêu hỏi. "Mỗi ngày đều có cái thói quen này." Lạc Tình Thư gật gật đầu. "Ngươi đều đã hậu thiên võ giả, còn cố gắng như vậy?" Diệp Tiêu Tiêu hơi xúc động. "Hậu thiên võ giả không tính là cái gì, võ không bờ bến." Lạc Tình Thư bình tĩnh trả lời. "Vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng một chỗ chạy đi." Diệp Tiêu Tiêu nói ra. Lạc Tình Thư thật cũng không cự tuyệt. Hai cô bé chung nhau chủ đề vẫn rất nhiều, trên đường đi đứt quãng trò chuyện. Lục Bạch Trúc cũng là trầm mặc một đường, hắn đang tự hỏi ngày sau tu luyện phương hướng. Đầu tiên, hổ khiếu quyền độ thuần thục thu hoạch là đơn giản nhất, 10 phút đồng hồ là có thể thu hoạch được. Hắn đang nghĩ con nên hay không ưu tiên đem hổ khiếu quyền tu luyện đến viên mãn. Sau đó kế tiếp là bạt kiếm nhất thức, làm vĩnh hằng kiếm đạo chuyển thừa, Lục Bạch Trúc tự nhiên là coi trọng nhất. Chạy nửa giờ, lúc 8 giờ muốn lên lớp, ba người mới ngừng lại được. Lục Bạch Trúc đơn giản gọi vào tắm, hắn đã có quyết đoán. Buổi sáng chạy bộ sáng sớm nửa giờ, ban đêm chạy nửa giờ, mỗi ngày cố định thể chất kinh nghiệm 6. Không sai biệt lắm 16 ngày là có thể đem man hoang thối thể quyết tu luyện đến tầng thứ 2 thành niên thể man hoang hung thú trạng thái. Hôm qua đã xem kiếm tiểu thành, nghe kiếm tiểu thành, kiếm thuật tam cảnh chỉ còn lại có cái cuối cùng huy kiếm. Hôm nay cố gắng một chút, huy kiếm tiểu thành về sau, trước hết đánh hạ hổ khiếu quyền cùng bản kiếm nhất thức. Trở lại giảng đường đi học, chủ nhiệm lớp Kỳ Hán cũng là mang đến một cái thú vị tin tức. Bởi vì Kim Ô trấn nơi này thuộc về nghèo khó địa khu, quốc gia hàng năm cho học sinh đều hoặc nhiều hoặc ít có trợ cấp. Lần này trợ cấp phạm vi còn là rất lớn. Chỉ cần là sơn thôn học sinh tại học phủ ngủ lại, trên cơ bản đều có thể hưởng thụ trợ cấp. Mỗi tháng một khóa luyện khí đan, 500 khối tiền, mặt khác mỗi ngày đều có khả năng thu hoạch được một quả trứng gà, một bao sữa bò. Võ giả luyện võ, phương diện dinh dưỡng khẳng định phải bắt kịp, lại thêm là lớn thân thể giai đoạn. Học phủ phương diện cũng có chỗ biểu thị, mỗi tháng trợ cấp 30 tích phân. Nghe được tin tức này, rất nhiều học sinh đều rất cao hứng, dù sao trong nhà ai đều không giàu có cái này trợ cấp nói rõ đại giận hoàng triều còn chưa quên bọn hắn. Sau khi tan học, rất nhiều học sinh đi lớp mẫu đơn, đoán chừng 2 ngày này trợ cấp liền xuống tới. Lục Bạch Trúc cũng là điền xong mẫu đơn, cho phụ mẫu gọi một cú điện thoại, nắm trợ cấp sự tình nói một lần. Hắn cầm điện thoại ngoại trừ phát tin tức cùng gọi điện thoại bên ngoài, cơ bản không có cái khác công năng, vẫn là lúc trước lục phụ điện thoại tặng kèm tài khoản. 8 giờ 30 phút, đúng giờ đi vào luyện võ phòng. Lục Bạch Trúc bắt đầu tu luyện huy kiếm. Huy kiếm so sánh dưới, nói khó cũng không khó, nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản. Lục Bạch Trúc rút ra chính mình bách rèn kiếm, bắt đầu kiếm đạo cơ sở 13 thức luyện tập. Huy kiếm, kỳ thật liền là cơ sở 13 thức. Chọn, đâm, bổ, ép. Liên tiếp nửa giờ, trước mắt chữ viết lại một lần nữa xuất hiện. Ngươi luyện tập huy kiếm nửa giờ, huy kiếm kinh nghiệm 10 điểm, huy kiếm kinh nghiệm có thể lĩnh ngộ tiểu thành huy kiếm. Theo 8 giờ 30 phút bắt đầu tu luyện, Lục Bạch Trúc một tu luyện, cơ hồ liền là quên hết tất cả trạng thái. Dòng dã sau 5 tiếng, hắn mới ngừng lại. Tiêu hao 10 điểm huy kiếm kinh nghiệm, lĩnh ngộ tiểu thành huy kiếm giờ khắc này, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận dư vị trong đầu kiếm đạo lý giải. Nhìn đồng hồ, đã 1 giờ rưỡi. Giờ phút này hắn cảm giác có chút nhỏ mệt mỏi, lại không giống như kiểu trước đây dã rời không chịu nổi. Cái này là luyện thể chỗ tốt. Lục Bạch Trúc suy nghĩ một chút, cho Hứa Bất Bạch phát một cái tin. "Không trắng, quán cơm có mỹ nữ, mau đến xem." Chương 13, lớn phần thiên, Hứa Bất Bạch ẩn dấu Hứa Bất Bạch tới quán cơm về sau, không nói hai lời điểm hơn phân nửa cái bàn món ăn. Nhiệt tình nhường Lục Bạch Trúc có chút ngượng ngùng. Thịt kho tàu, gà xào xả ớt, thịt băm hương cá còn có một đầu hoàn chỉnh đùi cừu nướng, mùi thơm xông vào mũi. Lục Bạch Trúc cũng không tại khách khí, cầm lấy đùi cừu nướng liền bắt đầu ăn, này luyện cả ngày võ, thân thể tiêu hao quá lớn. Không sợ ăn quá no, liền sợ ăn không đủ. Ăn cơm trong lúc đó, Hứa Bất Bạch cười hắc hắc, mở miệng nói ra, "Bạch Trúc, chúng ta có phải là huynh đệ hay không?" "Nhất định." Lục Bạch Trúc trong miệng mơ hồ không rõ trả lời. "Huynh đệ kia có việc, ngươi có giúp hay không?" Hứa Bất Bạch cười nói. "Không có thời gian." Lục Bạch Trúc khoát khoát tay. Hắn gần đây bận việc lấy luyện võ, trời sập xuống cũng không mơ lý. "Ngươi đùi dê không có." Hứa Bất Bạch trong nháy mắt trở mặt, đoạt lấy đùi dê, cũng không cho Lục Bạch Trúc ăn. Lục Bạch Trúc hơi hít mắt, "Ta liền nói ngươi gặp mặt làm sao nhiệt tình như vậy, nguyên lai là có việc muốn nhờ a nói một chút, ta cũng không biết ta có thể hỗ trợ cái gì. Ta trước mấy ngày tiếp cái nhiệm vụ, là chúng ta Kim Ô trấn Dô Man cờ tờ vợ ông chủ La có tài ban bố. Hắn gần đây thân thể không thoải mái, muốn đi Kỳ Sơn huyện bên trong chùa miếu dâng hương cầu phù hộ, cho nên dùng tiền chiêu hộ vệ cùng đi." Hứa Bất Bạch giải thích nói. "Dô Man cờ tờ vợ?" Lục Bạch Trúc suy nghĩ một chút. Buổi sáng hôm nay lúc chạy bộ sáng sớm, Diệp Tiêu Tiêu cùng Lạc Tỉnh Thư hai người nói chuyện trời đất còn đề cập tới đầy miệng. Nói là trước mấy ngày có một cô gái theo Dô Man cờ tờ vợ lầu 3 nhảy đi xuống tự sát. Lục Bạch Trúc nguyên bản cũng không thèm để ý, nhưng nói được cái này, hắn liền hỏi, "Có phải hay không trước mấy ngày có người nhảy lầu cờ tờ vợ?" "Đúng đúng đúng, cô bé kia tự sát về sau, này La có tài liền thường xuyên làm ác mộng, luôn cảm giác giống như có mấy thứ bẩn thỉu quấn lấy hắn." Hứa Bất Bạch vội vàng nói, "Hắn không có cách, liền muốn đi Kỳ Sơn huyện Tiểu Tây Thiên tự cầu Phật bảo hộ. Nhưng là lại sợ nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên tìm mấy người bảo hộ hắn." Nghe đến nơi này, Lục Bạch Trúc nghi ngờ hơn, hỏi, "Người ta coi như chiêu hộ vệ, cũng là tìm võ giả à, làm sao lại tìm ngươi một cái võ đồ?" Lại nói, "Ta cũng là võ đồ, ta có thể giúp ngươi cái gì?" Hắn là muốn tìm võ giả, thế nhưng bên ngoài đều đang đồn nói, này La có tài là bị tà ma cuốn thân, nào có người dám đáp ứng á, hắn tìm tới tìm lui, chỉ tìm tới một tên võ giả. Hắn lại cảm thấy không an toàn, cuối cùng chỉ có thể nắm mục tiêu đặt ở võ đồ trên thân. Hứa Bất Bạch giải thích nói, "Ta trùng hợp thấy được nhiệm vụ này, đến mức tìm ngươi. La có tài đáp ứng cho ta một khỏa phá cảnh đan, nhưng hắn lại cảm thấy ta một người không đáng một khỏa phá cảnh đan. Ta liền đáp ứng hắn, có thể lại thay hắn tìm một người. Cho nên ngươi đã tìm được ta. Ta đây có chỗ tốt gì? Phá cảnh đan luôn không khả năng hai người dùng đi." Lục Bạch Trúc hỏi. "Ta có thể dùng một môn võ học tới trao đổi." Hứa Bất Bạch khẽ cắn răng, cuối cùng nói ra. "Phải biết hắn quá cần cái viên kia phá cảnh đan, theo luyện huyết võ đồ đến hậu thiên võ giả, đây là một cái đại cảnh giới nhảy vọt. Nếu là vận khí không tốt, có thể sẽ thẻ ngươi đến mấy năm. Nhưng nếu là có phá cảnh đan, hết thảy đều có thể nước chảy thành sông, không cần tốn nhiều sức." "Cái gì võ học a, ta hiện tại cũng không quá thiếu võ học công pháp." Lục Bạch Trúc trả lời. Hứa Bất Bạch nhìn chung quanh, cuối cùng từ trong ngực lấy ra một bản võ học. "Ố Vàng Địa, văn mẹo viết ba chữ to lớn phần thiên." Lục Bạch Trúc vốn là muốn cự tuyệt, nhưng thấy quyển công pháp này lúc, nội tâm trong nháy mắt kinh đảo hải lãng, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định, cười nói, "Này cái gì võ học, ta làm sao trước kia chưa từng nghe qua. Một loại bị động võ học, chỉ phải học được nó, ngươi về sau tất cả chiêu thức bên trong đều có thể phụ thêm hỏa diễm tổn thương." Hứa Bất Bạch nói ra. "Bị động võ học sắc thực hiếm thấy, tối thiểu toàn bộ Cựu Đỉnh học phủ cũng không tìm tới một bản. Ngẫm lại xem, nếu là Lục Bạch Trúc hổ khiếu quyền đánh đi ra, minh kính lại xen lẫn hỏa diễm, cái kia uy lực đã có thể không cần nói cũng biết. Này võ học rất mạnh, nhưng Lục Bạch Trúc biết, sau lưng nó đại biểu đồ vật mới là có ý nghĩa nhất." Lục Bạch Trúc đột nhiên phát hiện, chính mình có chút xem không hiểu cái này phát tiểu. "Tốt, ta đáp ứng, lúc nào xuất phát?" Lục Bạch Trúc suy nghĩ một chút, cuối cùng trả lời. "Thứ hai, ta đã cho lão sư xin nghỉ." Hứa Bất Bạch cười nói. "Nói một chút cái kia tà ma đi, một phần bạn chúng ta không đối phó được làm sao bây giờ?" Lục Bạch Trúc hỏi. "Mặc kệ nhiệm vụ gì, tối thiểu tình báo cùng đường lui đều muốn cân nhắc tốt. Yên tâm đi, cái gọi là tà ma hẳn là cái kia nhảy lầu thiếu nữ, vừa mới chết đi tà ma có thể mạnh bao nhiêu? Lại nói đằng trước còn có một tên hậu thiên võ giả chịu lấy đâu?" Hứa Bất Bạch trả lời. Lục Bạch Trúc suy nghĩ một chút, cũng là. Tà ma mặc dù quỷ dị, nhưng vừa mới thành hình tà ma không tính là mạnh cỡ nào. Chẳng qua là hắn có chút hiếu kỳ, này tà ma tại sao lại quấn lên La có tài, không qua người ta không nói, hắn cũng không cách nào hỏi. Sau khi cơm nước xong, Hứa Bất Bạch liền rời đi. Lục Bạch Trúc còn có thời gian một tuần có thể tiếp tục mạnh lên. Hắn nhìn xem Hứa Bất Bạch bóng lưng rời đi, hít sâu một hơi. Nguyên lai không trắng sớm tại lúc này về sau, liền đã gia nhập cái tổ chức kia sao? Lục Bạch Trúc sửa sang suy nghĩ, tổng hợp trí nhớ của kiếp trước cùng bây giờ tiếp xúc tình huống, nhưng trong đầu vẫn là một bàn loạn. Chủ yếu là hắn quá yếu, có thể tiếp xúc cấp độ quá thấp. Nếu không phải lần này Hứa Bất Bạch xuất ra lớn phần tiền, chỉ sợ hắn làm sao cũng không nghĩ ra Hứa Bất Bạch sau lưng thân phận. Được rồi, đi một bước xem một bước đi, chỉ có mạnh lên mới là vương đạo. Lục Bạch Trúc nhìn đồng hồ, đã 2 giờ rồi. Hắn vội vàng đi hướng luyện võ phòng tu luyện. Lần này bắt đầu tu luyện bạt kiếm nhất thức. Bạt kiếm nhất thức chiêu thức rất đơn giản, tu luyện cũng rất một thể. Bởi vì một thức này chỉ có một chiêu, đó chính là rút kiếm. Lục Bạch Trúc tại tu lúc luyện, chỉ có thể không ngừng rút kiếm, trở vào bao, lại tiếp tục rút kiếm, trở vào bao. Không có tái diễn động tác, phải biết đây mới là mệt nhất. Mới đầu còn rất nhẹ nhàng, nhưng rút kiếm 100 lần về sau, thân thể bảo trì một tư thế, đã có chút cứng ngắt lại. Người rút kiếm 100 lần, bạt kiếm nhất thức kinh nghiệm một lần này không lấy thời gian là yêu cầu, mà là dùng rút kiếm số lần mà thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Đã như vậy, Lục Bạch Trúc nắm chặt chuôi kiếm, tốc độ rút kiếm nhanh hơn, trên vỏ kiếm cơ hồ đều có tia lửa đang bốc lên. Một mực tu luyện đến lúc chạm vào tối. Lục Bạch Trúc hơi tính toán một chút, chính mình một phút đồng hồ có khả năng rút kiếm 20 lần, một giờ liền là 1.200 lần. Nói cách khác, hắn một giờ có khả năng thu hoạch được 12 điểm kinh nghiệm. Thế nhưng rút kiếm mệt nhọc trình độ so mặt khác mấy môn võ học càng thịnh, Lục Bạch Trúc bình thường là liên tục rút kiếm sau một giờ, liền muốn nghỉ ngơi nửa giờ, dùng tới giảm bớt thân thể, nhất là cánh tay ra rời. Từ 2 giờ chiều tu luyện đến 10 điểm, tổng cộng là 8 giờ. Bất quá chân chính chỉ nhổ kiếm tu luyện 5 tiếng, mặt khác 3 giờ đều tại vận chuyển trường thanh quyết, dùng cái này giảm bớt thân thể mệt nhọc. Xế chiều hôm nay tổng cộng thu hoạch 6 điểm trường thanh quyết kinh nghiệm, cùng với 60 điểm bản kiếm nhất thức kinh nghiệm. Chương 14, rút kiếm, lại rút kiếm thế nhưng có một chút là tương đối kỳ quái, cứ việc bản kiếm nhất thức kinh nghiệm đã có 60 điểm, nhưng bảng chữ viết còn chưa có xuất hiện. Mãi đến Lục Bạch Trúc nhìn kỹ, tiêu hao 100 điểm bản kiếm nhất thức kinh nghiệm, lĩnh ngộ bản kiếm nhất thức sơ đăng độ thuần thục xem đến nơi này, Lục Bạch Trúc là trợn mắt hốt mồm. Đây cũng quá phát rồi đi, 100 điểm mới đến sơ đăng, cái kia phía sau huyền diệu, bị ngạn cùng với viên mãn lại cần bao nhiêu? Lục Bạch Trúc suy nghĩ một phiền, đột nhiên hiểu rõ. Điểm này cùng võ học phẩm giai hẳn là có quan hệ, càng là phẩm cấp cao, mạnh mẽ võ học, cần điểm kinh nghiệm thì càng nhiều. Không có khả năng một cái phàm giai võ học cùng thần giai võ học cần thiết điểm kinh nghiệm là giống nhau, thần giai võ học tự nhiên càng khó tu luyện cùng lĩnh ngộ. Ngẫm lại lại có chút hợp lý, nhưng Lục Bạch Trúc vẫn là thì đau. 10 điểm bắt đầu, tiếp tục tại máy chạy bộ phía trên chạy bộ. Mỗi ngày cố định đêm chạy cũng không thể ngừng. Đồng học, lại là ngươi, ngươi thật đúng là chịu khó à, hơn 11 giờ thời điểm, Lục Bạch Trúc nghe được quen thuộc thanh âm. Âm luật lao sư Khúc Quân Trúc đi tới luyện võ phòng, lại một lần nữa thấy Lục Bạch Trúc. Khúc lao sư, ngay thẳng vừa bạn, Lục Bạch Trúc vừa chạy vừa cười nói. Cũng không tính xảo, ta mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở sát vách phòng đàn luyện đàn, trông thấy luyện võ phòng đèn bận sáng, liền hiếu kỳ tới xem một chút, Khúc Quân Trúc cười nói. Rất lâu chưa thấy qua ngươi như thế chịu khó học sinh, ngươi tên là gì? Lục Bạch Trúc. Cái kia Lục đồng học thật tốt nỗ lực, ông trời đền bù cho người cần cù, lão sư rất xem trọng ngươi. Khúc Quân Trúc cười khoát qua tay. Lục Bạch Trúc gật gật đầu. Hắn lại chạy nửa giờ, lúc 11 giờ rưỡi mới vừa dừng lại. 3 điểm thể chất kinh nghiệm tới tay. Sau đó liền rời đi luyện võ phòng, xông tắm một cái, liền lên giường đi ngủ. Nguyệt sơ đầu cảnh, một đêm mà qua. Buổi sáng trước rửa cái đồ lót, Lục Bạch Trúc có chút im lặng, tuổi dậy thì à, chính mình cũng muốn dần dần trở thành nam nhân. Vẫn quy củ cũ, 6 giờ rời giường, rửa mặt, ăn cơm, lại cùng Diệp Tiêu Tiêu hai người chạy bộ sáng sớm đến 8 giờ. Hôm nay không có lên lớp, Kỳ Hán tiến hành một lần nhỏ khảo thí, bất quá cũng không phải là luận võ, mà là văn thí. Nhìn ra được Kỳ Hán dụng tâm, này mỗi cái đề bài nội dung cũng khác nhau, bởi vì mỗi một cái học sinh tu luyện công pháp và võ học khác biệt, hắn cũng xem như tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Liên giống với Lục Bạch Trúc bài thi, trong đó có một chút để là trưởng thành quyết vận chuyển đều phải đi qua cái nào huyệt vị cùng kinh mạch. Hổ khiếu quyền 24 thức bên trong, thế nào một thức có thể lấy nhu thắng cương. Thậm chí còn có dạng này để, làm ba tên tu luyện hạo hãn trưởng kẻ địch vây công ngươi lúc, ngươi phải làm thế nào đối địch. Lục Bạch Trúc là rất xem trọng văn hóa cơ sở khóa, dù cho có đôi khi Kỳ Hán giảng cái khác võ học, hắn cũng sẽ nghiêm túc nghe giảng. Không có nguyên nhân khác, liền là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Có chút võ học ngươi có khả năng không học, nhưng nhất định phải biết nó nguyên lý. Bởi vì địch nhân của ngươi có thể dùng tới, ngươi không thể đối chiến thời điểm, hai mắt một đen liền đối phương chiêu thức đều xem không hiểu. Đáp xong đề về sau, Lục Bạch Trúc đi luyện võ phòng, 8 giờ 30 phút bắt đầu, lại một lần nữa luyện tập rút kiếm. Rút kiếm, rút kiếm, lại rút kiếm. Lục Bạch Trúc cảm giác mình đều nhanh cử chỉ điên rồ, trong đầu triệt để chạy không, cái gì đều không thèm để ý chỉ có rút kiếm cái từ này. Tay đều nhanh luyện về đi. 8 giờ 30 phút bắt đầu luyện, mãi đến 12 giờ 30 phút mới kết thúc. Lục Bạch Trúc trước kia đọc tiểu thuyết, chỉ cảm thấy trong tiểu thuyết nhân vật chính trải qua quá đặc sắc, trầm động chập trùng, máu nóng sôi trào. Hắn vẫn cảm thấy chính mình không thích hợp làm nhân vật chính. Bởi vì cuộc sống của đại đa số người nhưng thật ra là rất bình thản, đi làm, tan tầm, ăn cơm, đi ngủ, đánh đầu đầu. Cơ giới thức sinh hoạt, vì tiền tài bận rộn, trong cuộc đời cao quan có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu nắm đại đa số người một đời viết thành tiểu thuyết, khẳng định như vậy trực tiếp bị vùi dập giữa chợ chết. Cũng tỉ như hắn, không có nhiều như vậy khổ nạn cùng rực rỡ, cũng không có gì mỹ nữ ôm ấp yêu thương, nhân vật phản diện giơ chân đánh mặt. Hắn mỗi ngày đều là bận rộn vất vả tu luyện. Tháng ngày giống như liền dạng này trôi qua từng ngày. Giữa trưa tu luyện 4 giờ, 3 giờ rút kiếm, 1 giờ trường thanh quyết. Cuối cùng, bản kiếm nhất thức kinh nghiệm miễn cưỡng gom góp đủ 100 điểm. Người tiêu hao 100 điểm bản kiếm nhất thức điểm kinh nghiệm, lĩnh ngộ sơ đăng cấp bậc bản kiếm nhất thức Lục Bạch Trúc nhắm mắt tinh tế lĩnh ngộ lấy, một thức này nhìn qua đơn giản, nhưng trong đó lại có rất nhiều huyền diệu chỗ. Đây là tốc độ một thức, làm tốc độ nhanh đến mức nhất định, lực công kích của nó là rất khủng bố. Giữa trưa đi ăn cơm, Lục Bạch Trúc cố ý tìm Diệp Tiêu Tiêu. Hắn cũng không phải chuyên môn hao lấy một con dê hố. Chờ học phụ trợ cấp xuống tới, hắn cũng sẽ mời lại đi qua, hắn tìm Diệp Tiêu Tiêu là muốn kỹ càng tìm hiểu một chút, liên quan tới Kim Ô trấn chuyện quỷ dị. Cơm trưa cũng rất đơn giản, một tô mì thịt bò, một bàn rau trộn. Trước đó nhìn ngươi không quan tâm, ta còn tưởng rằng ngươi không có hứng thú. Kỳ thật ta nghe được đều là tin tức ẩm, không bảo đảm có phải thật vậy hay không, Diệp Tiêu Tiêu nói ra. Nghe nói cái kia Roman cờ tờ vợ ông chủ là có tài liên hợp mấy người bằng hữu, nắm một cô gái lãng phí. Nữ hải không chịu nhục nổi, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Chẳng biết tại sao trở thành quỷ dị, cuối cùng đến báo thù bọn hắn mấy tên cặn bã này. Trước mấy ngày chết những người kia đều là La Có Tài bằng hữu, hiện tại liền thừa La Có Tài một cái còn sống, đoán chừng cũng cách cái chết không xa. Chết những người kia thực lực thế nào? Lục Bạch Trúc tò mò hỏi. đều là người bình thường, bọn hắn ỷ vào trong nhà có một chút tiền, căn bản không có khả năng chịu khổ luyện võ. Diệp Tiêu Tiêu trả lời, cái kia này quỷ dị hẳn là không mạnh đi. Lục Bạch Trúc lúc này mới yên lòng lại, cơm nước xong xuôi tiếp tục đi tu luyện. Hắn nhìn một chút, mong muốn đem bản kiếm nhất thức độ thuần thục tiến giai đến huyền diệu cấp độ, cần 200 điểm kinh nghiệm. Nay còn tốt, không có 10 gia tăng gấp bội đến 1000, đã là đại hạnh. 1 giờ chiều tiếp tục tu luyện, lần nữa tu luyện đến 10 giờ tối, sau đó 10 điểm đến 11 giờ 30 phút, chạy bộ nửa giờ. Tính toán một thoáng buổi chiều thu hoạch, bản kiếm nhất thức tiến vào sơ đăng giai đoạn về sau, Lục Bạch Trúc phát hiện mình tốc độ rút kiếm càng lúc càng nhanh. Nguyên bản 1 phút đồng hồ rút kiếm 20 lần, hiện tại có khả năng 30 lần, 1 giờ liền 1800 lần. 1 giờ 18 kinh nghiệm, buổi chiều rút kiếm 6 giờ, điểm kinh nghiệm trực tiếp làm đến 108. Ngày mai lại cố gắng một chút, bản kiếm nhất thức có khả năng đến huyền diệu cấp độ. Còn thừa 3 giờ tu luyện Trường Thanh Quyết. Lục Bạch Trúc phát hiện mình tu luyện Trường Thanh Quyết tốc độ cũng tăng nhanh, không biết có phải hay không là nội thị duyên cớ, vẫn là quen tay hay việc. Trước kia vận chuyển một cái đại chu thiên cần nửa giờ, hiện tại 20 phút là được rồi. 3 giờ thu hoạch được 9 giờ Trường Thanh Quyết kinh nghiệm. Thể chất kinh nghiệm đồng dạng là buổi sáng thêm ban đêm chạy bộ đến 6 điểm, đây cơ hội là cố định. Lại là nội quyển, phong phú một ngày. Lục Bạch Trúc rời đi luyện võ phòng, ban đầu muốn trở về ngủ, nhưng đột nhiên thấy bên cạnh luyện phòng đàn đèn vẫn sáng, hắn không khỏi có chút hiếu kỳ. Này âm luật công kích là dạng gì? Liên thận trọng đẩy ra luyện cửa phòng đàn. Chương 15, nhập mộng cốc, huyền diệu cấp độ bản kiếm thuật cửa lớn vừa mới đẩy ra, Lục Bạch Trúc liền nghe được một hồi hết sức cô độc tiếng đàn truyền đến. Rất kỳ quái, vừa mới tại ngoài cửa phòng, vẹn vẹn một môn chi cách, hắn thanh âm gì đều nghe không được. Nhưng vừa tiến tới, lập tức liền có thể nghe được thanh âm. Phải biết gian phòng kia là không cách âm, đủ để nhìn ra được đánh đàn người đối tiếng đàn trưởng không rất nhỏ trình độ. Tựa hồ là phát hiện Lục Bạch Trúc tiến đến, tiếng đàn trong nháy mắt ở giữa đoạn. "Lão sư, ta vô ý quấy rầy." Lục Bạch Trúc vội vàng nói. "Ta biết, ngươi ưa thích âm nhạc sao?" Khúc Quân Trúc ngồi tại đàn bên cạnh bàn, cười nói. Nàng tựa hồ là vừa mới tẩy qua đầu, tóc dài khoác tại sau lưng, mái tóc dài màu nâu cùng màu nâu áo lông tương đắc chiếu rõ. Nàng hai con ngươi như một dòng thanh thủy, nữ nhân tài trí đẹp ở trên người nàng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cả cười rộ lên má trái có một cái nhàn nhạt lún đồng tiền, trên thân là một cỗ nhàn nhạt hương hoa vị. Ta chẳng qua là tò mò âm luật võ giả là như thế nào công kích, Lục Bạch Trúc ăn ngay nói thật. Cảm thụ một phiên như thế nào? Khúc Quân Trúc cười nói. Lục Bạch Trúc gật gật đầu. Chỉ thấy Khúc Quân Trúc chậm rãi duỗi ra hai tay đặt ở trên phím đàn. Ngón tay ngọc trắng nón lại tinh tế, liền phảng phất trời sinh nhà âm nhạc. Ta đánh một khúc phá trợ tử, này khúc chính là đại tướng quân Tiêu Hà sáng tạo, là trong âm luật nhất thông tục công phạt thủ đoạn. Khúc Quân Trúc trước giải thích một câu. Ngay sau đó, đầu ngón tay bắt đầu khẽ đàn dâng lên. Trong nháy mắt, tiếng đàn sục sôi, nơi này giống như không phải luyện phòng đàn, càng giống là chiến trường. Tướng quân bách chiến chết, tráng sĩ 10 năm bể. Chanh. Tiếng đàn không chỉ là một loại thanh âm, nó tại trong hư không biến ảo, trở thành một thanh đao. Tiếng xe gió truyền đến, Lục Bạch Trúc có hai đời trí nhớ, tại kinh nghiệm chiến đấu khối này là có ưu thế. Hắn chân phải tiến về phía trước một bước ra, nắm đấm chỗ hổ khiếu quyền ném ra. Phanh một tiếng, một quyền trong nháy mắt đem đao phá toái. Chanh chanh chanh. Trong phòng tiếng đàn tựa hồ càng gấp gáp hơn, cái kia trong hư không ngưng tụ đao kiếm càng ngày càng nhiều, có chừng mười mấy trôi. Lục Bạch Trúc sắc mặt biến hóa. Dưới chân hắn đi khắp mở, huyền diệu cấp độ hổ khiếu quyền tăng thêm minh kính, cả người khí thế trong nháy mắt tăng vọt mà lên. Quyền phong trận trận, quyền pháp mãnh liệt. Hổ khiếu quyền chú trọng cương mãnh, hổ gầm tại lâm, mãnh hổ nhào núi, đủ loại chiêu thức sử dụng ra, tại minh kính ra chỉ dưới, Lục Bạch Trúc một quyền ra, tiếng xé gió không ngừng truyền đến phanh 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 nổ tung. Mười mấy chôi đao kiếm theo bốn phương tám hướng đánh tới. Thế nhưng Lục Bạch Trúc cũng không nóng nảy, xem kiếm cùng nghe kiếm mặc dù tiểu thành, nhưng cũng làm cho hắn cảm giác càng thêm nhạy cảm. Liên tục hai quả đấm vung ra, lập tức 3-5 lần liền đem đao kiếm toàn bộ phá toái. Nhưng cùng lúc đó, bốn phía tiếng đàn càng ngày càng mạnh, trong không khí tràn ngập nồng đậm khí tức nghiêm nghị. Lục Bạch Trúc vừa mới đánh tan đao kiếm khí, đột nhiên phát hiện bốn phía nhiều tôn người mặc áo giáp tướng sĩ. Này chút tướng sĩ đồng dạng là âm luật ngưng tụ mà thành. Phá trận tử, cổ có tướng quân phá trận, bách chiến bách sát, căn bản không cho Lục Bạch Trúc tái xuất quyền cơ hội. Mắt thấy áo giáp tướng sĩ đưa hắn bao bọc vây quanh, loạn đao chém giết tới, Lục Bạch Trúc trực tiếp nắm chặt sau lưng chuôi kiếm. Bạc kiếm nhất thức. Âm vang một tiếng vang lên, Lục Bạch Trúc tốc độ rút kiếm quá nhanh, trong hư không chỉ còn một đạo kiếm quang lóe lên. Sau một khắc, chỉ thấy bốn phía áo giáp tướng sĩ toàn bộ phá toái, mà Lục Bạch Trúc đứng tại chỗ, kiếm trở vào bao, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thất nhiên kiếm, Khúc Quân Trúc trong mắt lóe lên dị sắc, tán thán nói. Lục Bạch Trúc thở hổn hển, vừa mới hắn có thể nói là thủ đoạn bằng ra, nếu không có bạc kiếm nhất thức, hắn căn bản không phá được này thủ khúc. Nhưng mà này còn chẳng qua là nhất thông tục từ khúc, một bài khúc hạ xuống liền có uy lực như thế, này khúc lão sư thực lực không tầm thường a. Ngươi có thực lực như thế, ta trước kiếp nhưng lại chưa bao giờ tại học sinh nghe được qua tên của ngươi. Khúc Quân Trúc nắm bắt tan tầm, mỉm cười nhìn về phía Lục Bạch Trúc. Lục đồng học cũng là rất có thể giấu giốt ta. Lục Bạch Trúc cười khổ, chính mình này tính cái gì giấu giốt? Bất quá là được ông trời đền bù cho người cần cù lực lượng, mấy ngày nay mới nỗ lực ra tới kết quả. Lục đồng học muốn hay không cùng ta học âm luật chi pháp? Khúc Quân Trúc nhiều hứng thú mà hỏi. Lục Bạch Trúc đang chuẩn bị tự tuyệt, hắn hiện tại bệ bộn làm sao có thời giờ chần chừ, tựa hồ là nhìn ra Lục Bạch Trúc ý nghĩ. Chưa kịp Lục Bạch Trúc tiếp tục nói chuyện, Khúc Quân Trúc liền cười nói, ngươi đừng đội cự tuyệt. Âm luật chi pháp nhìn chúng tư chất, ngươi nếu là tư chất không được, coi như nghĩ học, ta cũng không dạy được ngươi. Mà ngươi nếu là tư chất không tệ, cùng ta học âm luật, ta có thể giúp ngươi một chuyện. Giúp cái gì? Lục Bạch Trúc tò mò hỏi. Ta nhìn ngươi mỗi ngày nỗ lực luyện võ, có cảm giác hay không thời gian không đủ dùng? Khúc Quân Trúc hỏi. Lục Bạch Trúc đội vàng gật đầu. Nào chỉ là không đủ dùng a, hắn đều hận không thể học cái phân thân chi thuật. Cái kia âm luật chi pháp bên trong, có một bài nhập mộng khúc ngươi cũng đã biết. Khúc Quân Trúc hỏi. Đó là cái gì? Lục Bạch Trúc rất tò mò. Người đang làm mộng thời điểm, thường thường đại đa số thời điểm căn bản không rõ ràng mình đang nằm mơ. Mộng không chịu khống chế, mà lại thời gian rất ngắn. Thế nhưng nhập mộng khúc lại có thể tại ngươi lúc ngủ, giúp ngươi chế tạo một giấc mơ. Ngươi ở trong giấc mộng là tuyệt đối tỉnh táo. Mặc dù nói, trong mộng cảnh ngươi tự thân cảnh giới sẽ không biến hóa, nhưng ngươi luyện tập võ học lĩnh ngộ lại sẽ không tan biến. Khúc Quân Trúc cười giải thích nói. Còn có loại sự tình này, Lục Bạch Trúc lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Không biết mình ông trời đền bù cho người cần cù bảng có thể hay không ở trong giấc mộng sử dụng. Ngược lại chỉ muốn đạt tới yêu cầu, mặc kệ hiện thực vẫn là một cảnh, hẳn là đều có thể đi. Nghĩ đến nơi này, Lục Bạch Trúc đội vàng nói, ta đây muốn thử xem. Đừng có gấp, ta vừa mới nói qua, âm luật chi pháp muốn nhìn tư chất. Như vậy đi, về sau ngươi mỗi lúc trời tối cùng ta học tập một giờ âm luật. Dạng này cũng không chậm trễ ngươi tu luyện võ học. Một tháng sau, nếu là có thể đi đến khảo hạch của ta tiêu chuẩn, ta liền dạy ngươi như thế nào. Tạ ơn Khúc lão sư, Lục Bạch Trúc đội vàng gật đầu. Rời đi luyện phòng đàn, Lục Bạch Trúc trở về ký túc xá Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Ngày thứ hai, vẫn là cùng thường ngày, bắt đầu lá gan bạn kiếm nhất thức điểm kinh nghiệm. Cuối cùng, tại 2 giờ chiều thời điểm, gom góp đủ 200 điểm bạn kiếm nhất thức điểm kinh nghiệm. Bạn kiếm nhất thức độ thuần thục trong nháy mắt tiến giai huyền diệu cấp độ. Ngươi cần 500 điểm bạn kiếm nhất thức điểm kinh nghiệm, có thể lĩnh ngộ bị ngạn cấp bậc bạn kiếm nhất thức 1 giờ dựa theo 18 kinh nghiệm tính toán, Lục Bạch Trúc cần liên tục rút kiếm 28 giờ mới có thể gom góp đủ 500. Trong lúc này còn không có thể ăn cơm, nghỉ ngơi. Đoán chừng làm bằng sắt người cũng gánh không được á. 2 giờ chiều, Lục Bạch Trúc đi trước phòng giáo vụ, trước đó đại giận hoàng triều phụ cấp nghèo khó địa khu trợ cấp đến. Lục Bạch Trúc gia đình điều kiện cũng vừa tốt thông qua tuyển lựa. Hắn đi phòng giáo vụ nhận lấy trợ cấp. Phân biệt là một khỏa luyện khí đan cùng với 500 khối tiền, còn có 30 tích phân, về sau mỗi tháng đều có thể nhận lấy dùng cái này. Trừ cái đó ra, mỗi ngày một bao sữa cùng một cái trứng gà khẳng định không thể thiếu. Lục Bạch Trúc đảo cũng không hẹn hỏi, đem Diệp Tiêu Tiêu, Hứa Bất Bạch cùng Chu Vũ thét lên cùng một chỗ, chuẩn bị đi học bên ngoài phụ thật tốt ăn trực một bữa. Chương 16, đột phá luyện huyết võ đồ, hổ khiếu quyền vào bị ngạn học phủ bên ngoài, có một tòa minh nguyệt lâu, là một tòa giả cổ quán rượu, bên trong đầu bếp tay nghề không tệ, chỉ là có chút tiểu quý. Lúc này có thể phải thật tốt làm thịt tiểu tử này một chầu, Chu Vũ cười hắc hắc nói. Hắn mấy ngày nay chỉ có ăn cơm mới có thể tìm chúng ta, thời gian khác ta xem đều đang luyện võ trong phòng. Quả thực là nghĩ quyền chết chúng ta. Nỗ lực tóm lại là tốt, Hứa Bất Bạch cười nói. Các ngươi có biết hay không, học kỳ này thi giữa kỳ biến. Diệp Tiêu Tiêu ở bên cạnh nói ra. Làm sao thay đổi? Mấy người đều lắc đầu. Người nghe ai nói? Thư Tình cho ta nói, ba nàng là chúng ta học phủ đại cổ đông, tin tức sẽ không làm giả. Diệp Tiêu Tiêu trả lời. Nghe nói một tháng sau, có Kỳ Sơn huyện học phủ sẽ đến viếng thăm chúng ta Kim Ô Trấn. Đến lúc đó hai cái học phủ ở giữa sẽ có một trận luận bàn. Chúng ta học phủ khẳng định không muốn toàn thua à, đây cũng là liên quan đến mặt mũi. Nghe nói đến lúc đó thi giữa kỳ thành tích sẽ cùng này loại luận bàn có quan hệ. Đây đều là tình hình bên trong tin tức, mấy người cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Kỳ Sơn huyện cái nào học phủ a? Lục Bạch Trúc tò mò hỏi. Kim Ô Trấn chỉ có một tòa cựu đỉnh học phủ, nhưng Kỳ Sơn là huyện thành, học phủ vẫn là thật nhiều. Cụ thể ta cũng không biết, nhưng nghe nói không kém. Diệp Tiêu Tiêu trả lời. Bốn người tới Minh Nguyệt lâu, mặc dù ngoài miệng nói không khách khí, nhưng kỳ thật điểm cũng không nhiều. 6 cái món ăn, một tô canh, dù sao bốn người đâu, bỏ ra 200 khối tiền. Cơm nước xong xuôi đã 3 giờ rồi. Hứa Bất Bạch nhắc nhở Lục Bạch Trúc không nên quên giới xung quanh hộ tống sự tình, Lục Bạch Trúc cũng làm cho hắn nắm đại phần tiền chuẩn bị kỹ càng. 3 điểm hắn hồi trở lại đi tu luyện. Trước tiên đem hổ khiếu quyền lá gan đầy lại nói, hổ khiếu quyền tu luyện là dễ dàng nhất. Tu luyện 10 phút đồng hồ đến 1 điểm kinh nghiệm. 1 giờ liền là 6 điểm kinh nghiệm. Lục Bạch Trúc tu luyện đến 9 giờ rưỡi, tổng cộng thu được 39 giờ quen thuộc độ. Lại thêm lúc trước hắn còn có 33 điểm độ thuần thục, hiện tại tổng cộng là 72 điểm hổ khiếu quyền độ thuần thục. Ngày mai thêm ít sức mạnh. Lục Bạch Trúc theo 9 giờ rưỡi bắt đầu chạy bộ, 11 giờ kết thúc, thể chất kinh nghiệm thêm 3. 11 giờ, hắn đúng giờ đi vào bên cạnh luyện phòng đàn. Khúc lão sư đang ở đàn một bản rất nhẹ nhàng từ khúc, bốn phía âm phủ đều tại vui sướng nhảy lên. Mãi đến Lục Bạch Trúc tiến đến, nàng dừng lại cái cuối cùng phím đàn, vừa cười vừa nói, "Lục đồng học, chào buổi tối." "Khúc lão sư, chào buổi tối." Lục Bạch Trúc cười nói. Luyện phòng đàn không tính lớn, nhưng bên trong đủ loại nhạc khí đều có, thuộc về loại kia chim sẻ tuy nhỏ, vũ tạng đều đủ loại hình. Khúc Quân Trúc đứng dậy, cho Lục Bạch Trúc rót một chén nước. Vừa cười vừa nói, "Tại học âm luật trước đó, ngươi trước muốn xác định chính mình nhạc khí." Nhạc khí có rất nhiều, tỉ như cận đại đàn dương cầm, cổ đại đàn tranh. Đương nhiên, được hoan nghênh nhất vẫn là ống tiêu cùng cây sáo. Cả hai đều thuận tiện tùy thân mang theo, lúc chiến đấu cũng đơn giản tốc độ cao. Vậy liền ống tiêu đi, Lục Bạch Trúc suy nghĩ một chút, nói ra. Bất quá ta trước mắt không có ống tiêu, cần phải mua sao? Học phủ có chuyên môn luyện tập, ngươi trước tiên có thể mượn dùng. Chờ xác nhận ngươi có học tập âm luật tiên phú về sau, lại mua đi, Khúc Quân Trúc cười nói. Âm luật chú trọng âm cảm giác, có như thế một bộ phận người, bọn hắn có được tuyệt đối âm cảm giác. Đối bất kỳ thanh âm gì đều 10 phần mẫn cảm. Kỳ thật ngươi coi như âm cảm giác không tốt, chỉ cần tốn thời gian đi nỗ lực, cũng có thể cần năng bù kém cỏi. Nhưng ta biết, ngươi không có nhiều thời gian như vậy tốn hao tại âm luật bên trên, bởi vì ngươi còn muốn luyện võ, học kiếm. Cho nên ta mới cùng ngươi giảng thiên phú. Lục Bạch Trúc gật gật đầu, hắn hiện tại là tam tuyến nở hoa, xác thực không có khả năng tốn hao quá nhiều thời gian tại âm luật lên. Thế nhưng nếu cái kia nhập mộng khúc nếu là thật có hiệu quả, hắn không ngại đi sâu tìm hiểu một chút âm luật. Người hiện đại giảng bảy âm, người cổ đại thì giảng ngũ âm, Khúc Quân Trúc bắt đầu cho Lục Bạch Trúc bù lại một chút tri thức. Âm luật cơ sở cũng là một môn rất mênh mông chương trình học. Nay một giờ, Lục Bạch Trúc cơ hồ không có luyện tập bất luận cái gì từ khúc, chỉ là đặt nền móng trong đầu liền hấp thu rất nhiều tri thức. Cung, thương, dắt, trưng, vũ, thang âm, âm phủ. Hắn phải thật tốt trở về tiêu hóa một thoáng. Đêm yên tĩnh nặng nghề, phù quang ai ai. Sáng sớm lên ba kiện bộ, ăn cơm, chạy bộ sáng sớm cùng với lên lớp. 8:30 đúng giờ kết thúc, đi tới luyện võ phòng. Hôm nay tiếp tục là gan hổ khiếu quyền. Lại có 28 điểm độ thuần thục là có thể lĩnh ngộ bị ngạn cấp độ hổ khiếu quyền. 1 giờ chiều, Lục Bạch Trúc liên tục tu luyện 4 cái nửa giờ, cuối cùng đem độ thuần thục gom góp đủ. Tại hổ khiếu quyền tiến vào bị ngạn cấp độ thời điểm, Lục Bạch Trúc chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết lần nữa quay cuồng lên. Nội tâm của hắn vui vẻ, đột phá luyện huyết võ đồ thời cơ đến. Phải biết trước đó, hắn đã luyện ra sắp kết mô, chỉ thiếu chút nữa xa. Mấy ngày này tu luyện, đương theo lấy hổ khiếu quyền tiến giai, cuối cùng muốn bước vào võ đồ tam cảnh cuối cùng nhất cảnh. Lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mạnh, khí huyết liền tựa như một đầu sôi trào mãnh liệt trường hạ, theo từng cái kinh mạch lao nhanh tới. Luyện huyết võ đồ, coi trọng nhất chính là khí huyết. Khí huyết càng mạnh, tự thân lực lượng liền càng mạnh, làm khí huyết xông phá thần môn huyệt thời điểm, liền có thể trở thành hậu thiên võ giả. Lục Bạch Trúc chỉ cảm thấy trong cơ thể không ngừng truyền đến gào thét thanh âm, lực lượng không ngừng tăng cường. Ầm ầm, ầm ầm. Liền có như núi lửa đang phun trào, hắn cảm giác toàn thân lực lượng tăng gấp bội, giống như có sức lực dùng thoải mái. Cuối cùng, tại một cái nào đó thời khắc, trong cơ thể khôi phục lại bình tĩnh, luyện huyết võ đồ thành, hết thể đều nước chảy thành sông. Còn có hổ khiếu quyền, đã đột phá đến bị ngạn cấp độ, Lục Bạch Trúc đối với Minh Kính Trưởng khống thành thục hơn. Trước kia chủ nhiệm lớp Kỳ hắn đang giải thích sức lực lúc, đã nói như vậy. Minh Kính Trưởng khống, muốn dùng tiếng vang vì phán đoán. Vừa vang lên liền là vừa bận trưởng khống, theo tiếng vang càng nhiều, Minh Kính liền càng mạnh. Lúc đó Kỳ hắn phô bày chính mình Minh Kính, một quyền phía dưới có khả năng vang 7 lần. Nắm đấm chỗ lực lượng bùng nổ 7 lần, còn như sóng triều, để cho người ta khó mà ngăn cản. Lục Bạch Trúc giờ phút này một quyền đánh đi ra, chỉ nghe phanh phanh phanh, Minh Kính vậy mà có khả năng liên tục vang 3 lần. Đây đã là một kiện khó lường sự tình. Kỳ hắn bản thân chuyên môn luyện võ, tại quyền pháp bên trên đắm chìm mấy chục năm, mới giống như nay thành tựu. Mà Lục Bạch Trúc chân chính luyện quyền lúc này mới mấy ngày, a chỉ có thể nói ông trời đền bù cho người cần cù lực lượng quả thực kinh người, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, trở thành cường giả liền là một kiện nước chảy thành sông sự tình. Đi quán cơm sau khi cơm nước xong, Lục Bạch Trúc bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống làm sao tu luyện. Là đem hổ khiếu quyền trực tiếp lá gan đến viên mãn, vẫn là tu luyện bạt kiếm nhất thức đến bị ngạn cấp độ. Suy nghĩ một chút, Lục Bạch Trúc vẫn là lựa chọn bạt kiếm nhất thức. 500 điểm kinh nghiệm mặc dù nhiều, nhưng chỉ cần cố gắng một chút, lá gan xuống tới vẫn là có thể. Mà lại bạt kiếm nhất thức so với hổ khiếu quyền hiếu thắng quá nhiều, có thể nói là lá bài tẩy của hắn. 1:30 chiều bắt đầu tu luyện, tiếp tục tu luyện đến 9:30 tối. Hết thảy 8 giờ, ở giữa nghỉ ngơi 2 giờ vận chuyển trường thanh quyết, bằng không thân thể chịu không được. Lục Bạch Trúc đoán chừng, chỉ có chờ man hoang tối thể quyết đột phá đến tầng thứ 2, mới có thể không gián đoạn rút kiếm tu luyện. Chương 17, âm luật hệ thống mở ra tiếp tục chạy xuống bước, lúc 11 giờ, Lục Bạch Trúc đúng giờ đi sát vách phòng đàn bắt đầu học tập. Khúc Quân Trúc ngồi ở bên cạnh đàn trước bàn, đã đợi chờ hắn đã lâu. Hôm nay nàng mặc một bộ vàng nhạt đồ hàng len áo lông, dưới đáy đồng dạng vàng nhạt rộng rãi chân quần. Một thân trang phục hết sức ở không, tóc dài đơn giản trói buộc lại, hôm nay trang dung tựa hồ lại có chút hứa khác biệt. Môi sắc là thanh nhã đỏ nhạt, lông mày càng thêm đẹp đẽ, con mắt cùng mũi cũng lập thể rất nhiều. Nàng nội tình ban đầu liền tốt, bất kể thế nào hóa tựa hồ cũng rất xinh đẹp, mà lại ôn nhu, tài trí. Khúc Quân Trúc đem một nhánh ống tiêu đưa cho Lục Bạch Trúc. Kỳ thật đơn thuần dùng ống tiêu mà nói, muốn chia rất nhiều loại. Ống tiêu, đàn ống tiêu, ngọc bình ống tiêu, chín tiết ống tiêu chờ chút. Lục Bạch Trúc trong tay chi này ống tiêu hẳn là đàn ống tiêu, mở trước 7 sau 1, cùng sở hữu 8 cái lỗ. Chúng ta trước luyện cơ bản khúc gió xuân mưa phùn, Khúc Quân Trúc giải thích nói. Này khúc là đơn giản nhất, không có lực công kích, lại có thể để người ta tâm tình an bình xuống tới. Nếu là tâm tình không tốt hoặc là sốt ruột lúc, cũng có thể sử dụng này khúc. Ống tiêu có khả năng độc tấu, cũng có thể cùng đàn tranh hợp tấu. Chính ngươi trước tìm hiểu một chút. Khúc Quân Trúc đem gió xuân mưa phùn từ khúc lấy ra, bắt đầu từng cái thang âm cho Lục Bạch Trúc giảng, khiến cho hắn một chút đi thử. Cuối cùng, gặp gềnh đem một khúc gió xuân mưa phùn thổi xong. Lục Bạch Trúc trước mắt chữ viết bảng bắt đầu biến hóa. Âm luật hệ thống đã kích hoạt cùng võ giả ngũ cảnh giống nhau, võ đồ, hậu thiên võ giả, tiên thiên võ giả, tông sư, tuyệt đỉnh. Âm luật đồng dạng điểm ngũ cảnh, mới ra đời, có chút danh tiếng, như sấm bên tai, danh dương thiên hạ. Lưu truyền tiên cổ ngươi luyện tập một lần gió xuân mưa phùn, thổi tiêu kinh nghiệm 100 điểm thổi tiêu kinh nghiệm có thể lĩnh ngộ mới ra đời, ngươi là thổi tiêu giới học đồ, vừa mới nắm giữ tất cả cơ sở âm luật, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Lục Bạch Trúc không nghĩ tới, chính mình đến học cái ống tiêu vậy mà lại mở ra một cái khác hệ thống. Đây cũng là một cái khác kinh nghiệm động không đáy a, đừng nhìn cất bước liền 100 kinh nghiệm, một cái hệ thống càng về sau càng là lượng lớn kinh nghiệm. Lục Bạch Trúc là vui vẻ cũng thống khổ lấy. Một canh giờ, hắn gặp gềnh thổi 3 lần, Lục Bạch Trúc cũng không hài lòng. Cũng là thu được 3 điểm thổi tiêu kinh nghiệm. Hắn biết, mình tại âm luật thiên phú bên trên hẳn là rất bình thường, nhưng không quan hệ, không phải liền là lá gan nha. Khúc lao sư, khảo hạch của ngươi tiêu chuẩn gì? Lục Bạch Trúc hỏi. Khúc Quân Trúc cười cười, xuất ra 3 quyển khúc phổ. Phân biệt là gió xuân mưa phùn, tuyết trắng mùa xuân, thập diện mai phục ngươi nếu là 1 tháng sau, có thể lưu loát đem này ba quyển từ khúc thổi ra, coi như thông qua được. Lục Bạch Trúc lật một cái mặt khác hai quyển từ khúc, đầu lớn hơn. Gió xuân mưa phùn quả nhiên là đơn giản nhất, mặt khác hai quyển từ khúc càng khó một chút, dùng hắn thực lực hôm nay chỉ sợ là thổi tắt thở cũng thổi không ra. Ta nỗ lực, Lục Bạch Trúc đấu trí dạt dào. Chỉ phải cố gắng có thể giải quyết sự tình, vậy liền không gọi sự tình. Dù cho một ngày 3 điểm kinh nghiệm, một tháng trên cơ bản cũng có thể gom góp đủ 100 điểm, tin tưởng đến lúc đó mới ra đời đầy đủ lĩnh ngộ. Bóng đêm ngấm dần sâu, bên ngoài rơi ra tí tách mưa nhỏ. Làm Lục Bạch Trúc 6 giờ sau khi rời giường, mưa nhỏ càng rơi xuống càng lớn, liền phảng phất có người cầm buồn theo thiên trên hướng xuống hát nước. Thao trường khẳng định không thể chạy bộ sáng sớm, Lục Bạch Trúc chỉ có thể đi luyện võ phòng, tại máy chạy bộ phía trên rèn luyện. Tựa hồ là trời mưa duyên cớ, 6 giờ không khí có chút thanh lãnh, Lục Bạch Trúc đến lúc phát hiện luyện võ phòng chỉ có một người. Lạc Tinh Thương, nàng ăn mặc một thân màu đen đồ thể thao, đang ở máy chạy bộ phía trên rèn luyện. Người mỗi ngày đều sẽ chạy bộ sáng sớm sao? Thấy Lục Bạch Trúc, Lạc Tình Thư vậy mà chủ động mở miệng. Ta nghe Tiêu Tiêu nói, ngươi bây giờ ngày ngày đợi đang luyện võ phòng, 12 giờ khuya mới sẽ rời đi. Đúng, Lục Bạch Trúc gật gật đầu. Ngày ngày như thế, không mệt mỏi sao? Lạc Tình Thư tò mò hỏi. Phải biết nàng mặc dù cũng nỗ lực, thế nhưng còn không có cuốn tới loại trình độ này. Lục Bạch Trúc trầm mặc một chút. Đương nhiên mệt mỏi, phải biết mỗi một chút kinh nghiệm giá trị đều là hắn từng phút từng giây tính gộp lại ra tới. Rút kiếm rút đến tay bị chuột rút, mỗi ngày mệt cùng con chó chết, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Có thể nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, cái này là đại giới. Nghe nói ngươi là hậu thiên võ giả, đúng không? Lục Bạch Trúc đột nhiên nét miệng cười một tiếng. Nếu có một ngày ta siêu việt ngươi, siêu việt ngăn tại phía trước ta tất cả mọi người, vậy những thứ này mệt mỏi đáng giá được. Lạc Tình Thư sững sờ, nàng lần thứ nhất theo một cái nam sinh trên thân cảm nhận được như thế nồng đậm tự tin. Không sai, là tự tin, mà không phải tự phụ. Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi, bất quá ta cũng sẽ không để bất luận cái gì người siêu việt ta. Lạc Tình Thư đột nhiên có thắng bại muốn. Về sau cùng nhau sáng sớm chạy bộ, thế nào? Vì cái gì tìm ta? Lục Bạch Trúc nghi hoặc hỏi. Hắn biết đối phương mong muốn chạy bộ sáng sớm còn nhiều người nguyện ý bồi, mà lại hai người cũng không quen, tại sao lại hết lần này tới lần khác tìm hắn? Ngươi hẳn là hiểu rõ, tu luyện là một kiện đặc biệt khô khan sự tình, ta có đôi khi cũng sẽ không tập trung, đào ngũ. Cho nên ta nghĩ tìm người có thể cho ta áp lực, Lạc Tình Thư nói ra. Ta ngày ngày nghe Tiêu Tiêu nói về ngươi sự tình, liền muốn xem thử một chút, ngươi cho ta đối thủ cạnh tranh. Không đề cập tới thực lực, tối thiểu tại tự hạn chế phương diện này, ngươi có tư cách. Được thôi, ta mỗi ngày 6 giờ rưỡi đến 8 giờ đúng giờ chạy bộ, ta thời gian đều là cố định. Ngươi nếu có thể bắt kịp ngươi liền đến, Lục Bạch Trúc nói thẳng. Trừ phi là có cái đại sự gì phát sinh, bằng không hắn chạy bộ thời gian không lại bởi vì bất luận cái gì người cải biến. Lạc Tình Thư gật gật đầu, xem như đáp ứng. Chạy bộ đến 8 giờ, hai người cùng đi lên lớp. 8:30 tiết khóa thứ nhất kết thúc, Lục Bạch Trúc trực tiếp đi luyện võ phòng, không nghĩ tới Lạc Tình Thư cũng theo sau. Đối phương tựa hồ là tồn lấy đấu tâm tư, nhìn một chút người nào càng quyền. Lục Bạch Trúc lười nhắc quản, 8:30 bắt đầu lá gan rút kiếm. 8:30 mãi cho đến 12:30, hết thảy 4 giờ. Rút kiếm 3 giờ thu hoạch được 54 điểm kinh nghiệm, còn thường 1 giờ trường thanh quyết 3 điểm kinh nghiệm. 12:30 đến 1 giờ rưỡi, cơm nước xong xuôi trở về tiếp tục lá gan. 2 điểm bắt đầu rút kiếm, mãi cho đến 9 giờ rưỡi kết thúc. Nay nửa đường, Lạc Tình Thư cũng một mực cắn răng đang huấn luyện, chỉ bất quá nàng thời gian nghỉ ngơi rõ ràng dài hơn. Cho dù là hậu thiên võ giả, loại cấp bậc này rèn luyện lượng cũng có chút không chịu được nổi. Nhìn xem Lục Bạch Trúc cẩn thận tỉ mỉ tại cái kia rút kiếm, nàng không khỏi lắc đầu, cái tên này đơn giản cùng cái người máy một dạng. Ai, ngươi dạng này một mực rút kiếm có làm được cái gì? Lục Bạch Trúc dừng lại động tác trong tay, khẽ nhíu mày, nói ra, nếu là không có việc gì, không muốn tại ta tu lúc luyện quấy rầy ta, có vấn đề có thể đợi ta tu luyện kết thúc hỏi lại. Phải biết hắn thời gian có thể là rất quý giá. 2 giây liền là một lần rút kiếm, làm sao có thời giờ cùng người khác nói chuyện phiếm. Lục Bạch Trúc thời gian bây giờ quan niệm có thể nói là chính xác đến giây, lãng phí hắn vài giây đồng hồ thời gian, cái kia chính là mưu tài sát hại tính mệnh. Ta đây là bị người chê. Lạc Tình Thư đột nhiên sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên. Trước kia làm sao không có phát hiện, bên người còn có thú vị như vậy người đâu. Chương 18, bố lãng gấu cùng khả nghi thỏ sau đó nàng cũng không có tiếp tục quay dày Lục Bạch Trúc. 9 giờ rưỡi về sau, Lạc Tình Tư muốn về nhà, bởi vì nàng không phải tại học phủ ngủ lại, cho nên hồi trở lại đi sớm một chút. Lục Bạch Trúc tiếp tục chạy bộ nửa giờ. Tổng kết một thoáng hôm nay thu hoạch, thể chất thêm 6, bạt kiếm nhất thức 144, trưởng thành quyết 10. 11 giờ, đúng giờ đi luyện phòng đàn bắt đầu luyện đàn. Ta biết, nhưng ta sẽ không đáp ứng, vừa đi vào luyện phòng đàn, Lục Bạch Trúc liền thấy Khúc Quân Trúc tại cùng người khác gọi điện thoại. Đó là các ngươi sự tình, ta không lại bởi vì gia tộc lợi ích hy sinh ta hạnh phúc của mình. Lục Bạch Trúc mơ hồ nghe được vài tiếng, nhưng hắn cũng không có nghe lén người khác điện thoại thói quen, liền lui ra tới. Mãi đến mấy phút đồng hồ sau, Khúc Quân Trúc mới vừa hô, "Lục đồng học, vào đi." Lục Bạch Trúc đẩy cửa ra, Khúc Quân Trúc cười cười, "Tiếp tục luyện đàn đi. Khúc lão sư là có cái gì phiền lòng sự tình sao?" Lục Bạch Trúc hỏi. "Chờ ngươi lại lớn lên chút liền hiểu, nhân sinh không chuyện như ý 89/10." Khúc Quân Trúc cười nói, "Hôm nay tiếp tục luyện gió xuân mưa phùn so với hôm qua, hôm nay Khúc Quân Trúc nghiêm khắc rất nhiều. Thổi tiêu chủ yếu luyện 7 hạng, phân biệt là khí, chỉ, môi, lưỡi, tâm, ý, hình. Đừng nhìn nho nhỏ nhạc khí, trong đó lại có đại huyền diệu. Nay 7 hạng nếu là luyện ra dáng, thổi phồng lên tiếng tiêu liền có thể đi đến thuần khiết, mượt mà, sáng ngời, thực đầy, lỏng lẻo, nồng hậu dày đặc, kinh lực. Căn cứ khúc quân trúc nói, này thổi tiêu có thể chia làm sơ giai thổi tiêu, tiến giai thổi tiêu cùng với thượng giai thổi tiêu. Lục Bạch Trúc trước mắt liền là sơ giai thổi tiêu. Thổi tiêu lúc cần nhìn xem khúc phổ, theo nhạc khúc lưu chuyển, tiết tấu cái vật mới có thể miễn cưỡng hợp phổ. Mà lên cấp thổi tiêu, có thể không cần nhìn khúc phổ, đồng thời dung nhập tình cảm của mình cùng lý giải, làm nhạc khúc lấy tình động. Đến mức thượng giai thổi tiêu, vậy liền càng không tầm thường, đó là chỉ có danh dương thiên hạ âm luật tông sư mới có thể làm đến. Thông nội nhạc khúc cảnh giới, tiến vào tình cảnh, ý cảnh, cảnh cảnh thổi, có được chính mình thổi tiêu lý niệm, có thể thổi ra cảnh giới, mới là phẩm ống tiêu nhập cảnh. Khúc dùng cảnh giới là nhất bên trên, có cảnh giới tự thành cao ô bông. Lục Bạch Trúc mặc dù vẫn là thổi gặp đèn, nhưng hắn phát hiện tối thiểu chính mình tốc độ nhanh hơn. Trước kia một giờ chỉ có thể thổi 3 lần nhạc khúc, hôm nay vậy mà có khả năng thổi 4 lần, thu được thổi tiêu kinh nghiệm 4. Cùng khúc quân trúc cáo biệt về sau, Lục Bạch Trúc liền hồi trở lại đi ngủ. Ngày mai sẽ là tinh kỳ ngũ. Ngày mai thoáng qua một cái, hậu thiên là có thể nghỉ. Nhưng Lục Bạch Trúc không định về nhà, hắn ngay tại học phủ thêm luyện 2 tuần, tranh thủ đem bản kiếm nhất thức bước vào bị ngạn. Lại là một ngày tu luyện, vừa kẻ vô vị nhưng lại hết sức có ý nghĩa. Một ngày này Lục Bạch Trúc lần nữa thu hoạch được bản kiếm nhất thức kinh nghiệm 150, trường thành quyết kinh nghiệm 10, thể chất kinh nghiệm 6, thổi tiêu kinh nghiệm 4. Buổi chiều sau khi tan học, Hứa Bất Bạch cùng Chu Vũ hai người đều muốn về nhà, biết được Lục Bạch Trúc không quay về sau. Chu Vũ bất đắc dĩ thở dài, "Bạch Trúc, ta phát hiện ngươi bây giờ thật biến." "Ngươi đều sẽ biến." Lục Bạch Trúc vỗ vỗ Chu Vũ bả vai, lại ý vị thâm trường nhìn Hứa Bất Bạch liếc mắt, cười ha ha. "Được rồi, cái kia ngươi tốt nhất tu luyện, về sau phát đạt đừng quên huynh đệ là được." Chu Vũ nói ra. Hắn gần nhất cũng tại tu luyện, đáng tiếc thiên phú bình thường, cũng không có Lục Bạch Trúc cố gắng như vậy. Tu luyện thật lâu, vẫn là tại luyện cốt giai đoạn nửa bước chưa tiến vào, hắn lại bắt đầu nằm ngửa bảy nát. Mà Hứa Bất Bạch, tựa hồ đã tiến vào luyện huyết võ đồ cấp độ. "Không trắng, còn nhớ rõ tuần trước tại chân bảo các sự tình đi?" Lục Bạch Trúc hỏi. "Dĩ nhiên." Hứa Bất Bạch gật gật đầu. "Ta thứ hai chuẩn bị khiêu chiến Tôn Duy Lượng." Lục Bạch Trúc hết sức bình tĩnh nói. "Nam nhân mà, khoái ý ân cửu." Hắn cùng Tôn Duy Lượng ở giữa cũng là không có gì sinh tử đại thù, nhưng đối phương đã từng nhục mạ qua hắn, này như vậy đủ rồi. Lục Bạch Trúc bây giờ thực lực mạnh lên, có đức trả ơn, có oán báo oán, hắn nỗ lực tu luyện, liền là tại chờ đợi ngày này. Một ống tiêu nhất kiếm bình sinh ý, phụ tận cùng tên 15 năm, Lục Bạch Trúc không hiểu nghĩ đến câu thơ này. "Ngươi chuẩn bị một người?" Hứa Bất Bạch trước mắt dị sắc lóe lên. Phải biết hắn mặc dù đột phá luyện huyết võ đồ, nhưng là vừa vặn đột phá, cảnh giới còn có chút phù phiếm. Hắn chuẩn bị tích tụ một quãng thời gian lại đi báo thủ, không nghĩ tới Lục Bạch Trúc vậy mà đuổi tại trước mặt hắn. Chẳng lẽ Bạch Trúc thực lực đã? Lục Bạch Trúc cũng không có ý định giấu giốt trang bức đánh mặt rất không có ý nghĩa. "Có nắm chắc không?" Hứa Bất Bạch lại hỏi. "Trừ phi hắn đột phá hậu thiên võ giả, bằng không 10 cầm 10 ổn." Lục Bạch Trúc tự tin nói ra. "Tốt, đến lúc đó chúng ta cho ngươi áp trận." Hứa Bất Bạch cùng Chu Vũ đều nói nói. Đưa tiễn hai người, buổi tối ký túc xá vậy mà chỉ còn Lục Bạch Trúc một người. Bởi vì ngủ lại học sinh tất cả về nhà, Lục Bạch Trúc hiếm thấy có chút mất ngủ. Hắn đang tự hỏi tương lai của mình sẽ là cái dạng gì. Đi ra cái này thôn trang nhỏ, đi càng lớn, rộng lớn hơn địa phương nhà. Trương An, Thục Quận, Huyền Thành, Nghiêm Lang, Lạc Dương còn có Hứa Sương. Này chút nghe nhiều nên thuộc địa phương, rất nhiều thiếu niên ở sơn thôn thiếu nữ tha thiết ước mơ vùng đất mộng tưởng. Trên thế giới nhiều người như vậy, bọn hắn có được để cho người ta hâm mộ thiên phú, để cho người ta theo không kịp ra thất, thiên sinh liền có thể hưởng thụ vô số tốt tài nguyên. Lục Bạch Trúc biết, chính mình không có cái gì. Hắn duy nhất có thể dựa vào, chính là nỗ lực đến chết mới thôi. Nắm hết thể giao cho thời gian, sau đó một mực nỗ lực kiên định không thay đổi hướng phía trước. Ngủ thật say, một đêm an bình. Sáng sớm hôm sau, Lục Bạch Trúc vẫn như cũ 6 giờ bắt đầu rời giường. Mưa đêm qua vừa ngừng, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị rửa sạch một lần, rực rỡ hẳn lên, không khí trong lành, thấm vào ruột gan. Lục Bạch Trúc dọc theo thao trường bắt đầu chạy. Hắn vốn cho rằng hôm nay không có bất kỳ ai, không nghĩ tới phía dưới Lạc Tỉnh Thư cùng Diệp Tiêu Tiêu hai người đang ở làm nóng người. "Này đi." Hai người vẫy chào chào hỏi. "Các ngươi cũng tới?" Lục Bạch Trúc cười nói. "Ta là tại học cửa phủ gặp phải Thư Thỉnh." Diệp Tiêu Tiêu hé miệng cười một tiếng. "Ta là tới chạy bộ." Lạc Tỉnh Thư gấp nói theo. "Người nào đó biết ngươi nghỉ không có về nhà, quán cơm đóng cửa, sợ ngươi quên ăn cơm, liền cho ngươi đưa tới." Lục Bạch Trúc này mới nhìn đến, Diệp Tiêu Tiêu hai tay chắp sau lưng, cười nhẹ đem một cái trang bị hộp cơm giữ ấm túi đem ra. "Ta nhà cách học phủ gần, mấy ngày nay ngươi nếu là muốn ăn cái gì, có thể nói với ta." Hôm nay Diệp Tiêu Tiêu trang phục để cho người ta rực rỡ hẳn lên, chiều cao của nàng có 1m69 dáng vẻ, đoán chừng tương lai còn có thể dài. Thuộc về loại kia mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt loại hình. Bên ngoài mặc một bộ màu lam nhạt áo sơ mi, hạ thân thì là ngắn quần jean, một đôi mắt sáng ngời có thần. Cái này khiến Lục Bạch Trúc không hiểu nhớ tới một cái gọi Trương Như Nam minh tinh. Tựa hồ là sắc trời tương đối lạnh, nàng mang theo đỉnh đầu vàng nhạt mũ, cười rộ lên lún đồng tiền cạn huyền chuyển. "Cảm ơn." Lục Bạch Trúc tiếp nhận hộp cơm. Mở ra xem, hết thảy 2 cái hộp cơm. Bên trong một cái hộp cơm điểm có 3 tầng, phân biệt để đó thịt, hoa quả cùng với rau quả. Khác một cái hộp cơm là cơm. Bất quá cơm bị bóp thành động vật hình dạng, bố lãng gấu cùng khả ni thỏ. Bố lãng gấu lanh khốc đứng tại cái kia, khả ni thỏ thì là nết lên một chân ôm bố lãng gấu. Diệp Tiêu Tiêu ở một bên sắc mặt đỏ lên. Chương 19, mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người cảm ơn. Lục Bạch Trúc bưng hộp cơm, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Diệp Tiêu Tiêu cười lắc đầu, "Ngươi muốn ăn cái gì, giữa trưa còn có thể cho ngươi làm." Lục Bạch Trúc cơm nước xong xuôi, không khỏi giơ ngón tay cái lên, tán thưởng đồ ăn ngon miệng. Lập tức ba người theo thao trường bắt đầu sáng sớm chạy, Lục Bạch Trúc hai ngày này một mực tại trùng kích bạc kiếm nhất thức bị ngạn cấp độ. Ngoại trừ ăn cơm buổi trưa trong lúc đó, ba người hàn huyên một hồi tiên, thời gian khác Lục Bạch Trúc đều là một người tại tu luyện. Buổi chiều lúc nghỉ ngơi, Lạc Tình Thư cùng Diệp Tiêu Tiêu ngồi ở một bên, nhìn xem nỗ lực tu luyện Lục Bạch Trúc. Thử thăm dò, người ưa thích hắn. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Thoải mái cùng hảo hữu của mình thừa nhận, đi cùng với hắn hẳn là sẽ rất mệt mỏi đi, giống hắn loại người này trong mắt chỉ có tu luyện, Lạc Tình Thư nhắc nhở. Có đôi khi nhìn xem hắn tu luyện ta liền rất thỏa mãn, Diệp Tiêu Tiêu cười nhạt nói. Mà lại chúng ta bây giờ đều còn nhỏ, loại sự tình này cũng không phải rất gấp. Cũng đúng, kỳ thật nhìn kỹ, hắn xác thực lớn lên thật đẹp trai, nếu như về sau thực lực mạnh lên, bên người nữ sinh hẳn là sẽ không thiếu, Lạc Tình Thư trêu ghẹo nói. Người đến lúc đó cạnh tranh áp lực nhưng lớn lắm. Diệp Tiêu Tiêu mỉm cười, hắn nếu là tìm tới mình thích nữ hải, ta cũng chúc phúc hắn. Ban đêm lúc 11 giờ, Lục Bạch Trúc đem hai người đưa ra học phủ, chính mình thì là đi phòng đàn bắt đầu luyện đàn. Đẩy mở phòng đàn cửa lớn, Lục Bạch Trúc đã nghe đến một cố gây mũi mùi rượu, chính hắn kiếp trước đã từng mượn rượu tiêu sầu qua, cho nên một thoáng đã nghe đạt được này uống rượu không ít. Ta chỉ thấy Khúc Quân Trúc an vị tại đàn dương cầm bên cạnh đánh lấy đàn, hai tay nhanh như tàn ảnh, con mắt đều theo không kịp nàng đầu ngón tay biến hóa tốc độ. Từng đợt kim qua thiết mã đàn âm vang lên, thật giống như thiên quân vạn mã, trùng trùng điệp điệp tới, khí tức nghiêm nghị cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Chỉ chốc lát sau, tiếng đàn lại thay đổi, lần này không phải là kim qua thiết mã, mà là bi tráng thê lương, thật giống như thiên quân vạn mã toàn bộ bị tiêu diệt. Tư nhân rơi lệ, thiên địa mở mịt. Hồi lâu sau, tiếng đàn triệt để an tĩnh lại. Khúc Quân Trúc quay đầu nhìn về phía Lục Bạch Trúc, hai con ngươi hơi say rượu, theo bên cạnh cầm lấy mấy bình rượu, cười nói, uống chút. Khúc lao sư, ngươi có phải hay không uống say? Lục Bạch Trúc khẽ nhíu mày. Say tốt, say liền cái gì phiền lòng sự tình cũng không có. Khúc Quân Trúc đột nhiên cười nói, mấy ngụm xuống, chính là một bình rượu vào trong bụng, vẻ mặt rất nhanh liền đỏ lên. Lục Bạch Trúc chưa bao giờ thấy qua loại trạng thái này Khúc Quân Trúc, đối phương một mực mang đến cho hắn cảm giác là một cái ôn nhu tài trí nữ tử, mà trước mắt cái này uống rượu, không có hình tượng chút nào Khúc Quân Trúc, rất khó khiến cho hắn liên tưởng tại một khối. Lục Đông Học, lão sư khả năng qua không được bao lâu liền muốn rời khỏi, Khúc Quân Trúc đột nhiên nói ra. Là về nhà sao? Lục Bạch Trúc hỏi. Hắn biết thân phận của Khúc Quân Trúc không tầm thường, Kim Ô Trấn cái ao này quá nông cạn, lưu không được chân long. Có lẽ đi, Khúc Quân Trúc lại là liên tiếp uống mấy ngụm lớn, nhìn ra nàng không phải thường xuyên uống rượu. Mấy ngụm xuống liền không ngừng ho khan. Lục Bạch Trúc tiến lên, nhẹ nhàng thay nàng vỗ lưng. Suy nghĩ một chút, vẫn là nói, như có chuyện gì không vui, nói ra có lẽ sẽ dễ chịu nhiều. Ngươi quá nhỏ, ta nói ngươi cũng sẽ không hiểu, Khúc Quân Trúc lắc đầu. Có muốn không ta đoán một chút? Lục Bạch Trúc trả lời. Hắn biết Khúc Quân Trúc một mực đem hắn làm tiểu hải tử, kỳ thật Lục Bạch Trúc có trí nhớ của kiếp trước, rất nhiều chuyện xem vô cùng thấu triệt. Khúc lao sư hẳn là đến từ Nghiễm Lăng đi, Nghiễm Lăng quốc gia, theo đại trận hoàng triều khai quốc liền tồn tại danh môn vọng tộc. Người sinh ra ở quốc gia, vừa ra đời liền có được để cho người ta hâm mộ gia thất, cùng với dùng mãi không hết tài nguyên. Nhưng tương tự, các ngươi này chút con em của đại gia tộc sinh ra liền không có tự do, vô luận là hôn nhân vẫn là tương lai, đều muốn vì gia tộc lợi ích hy sinh. Khúc lao sư không cam lòng nhân sinh như thế, thế là đi tới Kim Ô Trấn mong muốn tránh né một quãng thời gian. Nghe được Lục Bạch Trúc, Khúc Quân Trúc hơi kinh ngạc cười nói, Lục đồng học, ngươi có phải hay không lão yêu quái? Ta nếu là lão yêu quái, cái thứ nhất liền ăn ngươi. Lục Bạch Trúc cũng là nói đùa. Kỳ thật so với Diệp Tiêu Tiêu cùng Lạc Tình Thư, Lục Bạch Trúc càng ưa thích cùng lớn tuổi mấy tuổi Khúc Quân Trúc nói chuyện phiếm. Bởi vì trong lòng của hắn tuổi tác cũng rất lớn. Cũng không phải nói Diệp Tiêu Tiêu không tốt, chỉ bất quá tiểu hà mới lộ ra bước ngọn, còn quá nhỏ, nhường lại dài mấy năm lại nói. Khúc Quân Trúc thu lại nụ cười, bắt đầu thổ lộ nội tâm. Ta 7 tuổi năm đó, muốn ăn một con cá. Đó là một mùa đông, trong nhà mặt có hơn 10 người hộ vệ nhảy vào tầng băng thay ta xuống sông mò cá. Một lần kia, vì để cho ta ăn vào cá, có 7 tên hộ vệ sống sờ sờ bị đông cứng chết, không còn có bơi lên đã tới. 14 tuổi, ta muốn tu luyện kinh thế giang khúc nghiệm lang tán, cha không tiếc hảo ném ngàn bạn, mời đến kê nhà tông sư tự mình thay ta dạy học. Từ đó trở đi ta liền biết, nhân sinh của ta đem không tại thuộc về ta. Ta một lòng trốn tránh, mong muốn phản kháng, nhưng ta biết, này chút phản kháng đều không có ý nghĩa, tựa như tiểu hài tử đưa khí, cái gì đều không cải biến được. Ta rêu rao lấy tự do, nhưng này chút chết đi hộ vệ, giá trị ngàn vạn nghiễm lăng tán lại đều không ngoại lệ, như cùng một cái đầu xiềng xích, nhốt ta. Lục Bạch Trúc an tĩnh nghe được cuối cùng, hắn yên lặng xuất ra sáo trúc, bắt đầu thổi gió xuân mưa phùn. Khúc lao sư nói qua, là ngươi tâm tình không tốt lúc, này khúc có thể khiến người ta an bình xuống tới. Rất kỳ quái, Lục Bạch Trúc lần này thổi đến rất chậm, cứ việc còn có chút không thuần thục, nhưng tối thiểu không va va chạm chạm, nghe vào hết sức lưu loát. Lục Bạch Trúc liên tiếp thổi nửa giờ. Khi hắn lại quay đầu lúc, phát hiện Khúc Quân Trúc đã nằm ở bên cạnh đàn trước bàn ngủ thiết đi. Có lẽ là cồn duyên cớ, Khúc Quân Trúc ngủ được rất quen. Đàn trong phòng có một cái phòng, đây là Khúc Quân Trúc tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Nhìn ra, cựu đỉnh học phủ đối Khúc Quân Trúc tính là rất không tệ. Lục Bạch Trúc nhẹ nhàng vô vô Khúc Quân Trúc bả vai, phát hiện đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đối phương chặn ngang ôm lấy, bỏ vào phòng nghỉ trên giường, thay đối phương cởi xuống giày, đắp chăn. Bất kể nói thế nào, cũng là lao sư của mình. Hắn lắc đầu thở dài một cái. Mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người. Trên cái thế giới này vô luận bất luận cái gì người, đều có phiền não, chẳng qua là tầng dưới chót người cùng thượng tầng người phiền não khác biệt thôi. Hắn mặc dù rất muốn giúp Khúc Quân Trúc, nhưng lại lực bất tòng tâm. Không gì khác, chính mình quá yếu. Nghiễm Lăng Khúc gia đó là cái gì tồn tại, nếu nói đại giận hoàng triều thế gia có khả năng điểm 3 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất, khẳng định là đứng tại đây cái hoàng triều đỉnh phong nhất, đỉnh tiêm 13 đời nhà. Cái này tạm thời không đề cập tới, mà Khúc gia chính là đệ nhị đẳng cấp gia tộc. Trong nhà có người vào triều làm quan, mà lại là trên Kim Loan điện bái tướng chi quan, tộc bên trong tất có một tên tông sư tọa trấn. Mặc kệ cái nào, đều không phải là bây giờ Lục Bạch Trúc có khả năng chống lại. Người ta phải tự biết mình. Trở lại ký túc xá ngủ một giấc, ngày thứ hai là chủ nhật, Lục Bạch Trúc tiếp tục như thường ngày tu luyện. Hôm nay chính là hắn đại bạo phát một ngày. Chương 20, Bạc kiếm nhất thức đột phá, Trường Thanh Quyết đột phá Lục Bạch Trúc như thường ngày, tiếp tục rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn hiện tại một ngày trên cơ bản có khả năng thu hoạch được 150 điểm bạc kiếm nhất thức điểm kinh nghiệm. Trước 3 ngày tổng cộng thu được 450 điểm. Mà buổi sáng hôm nay chạy xong bước, như thường ngày ăn xong Diệp Tiêu Tiêu làm liền làm, Lục Bạch Trúc chuẩn bị triệt để đánh hạ bạc kiếm nhất thức bị ngạn tốc độ. 3 giờ sau, Lục Bạch Trúc trước mắt lóe lên một hàng chưa biết. Người tiêu hao 500 điểm bạc kiếm nhất thức kinh nghiệm, lĩnh ngộ bị ngạn cấp độ bạc kiếm nhất thức. Lục Bạch Trúc trong nháy mắt trường kiếm trở vào bao, nhắm chặt hai mắt đứng tại chỗ, trong đầu nhiều vô số bạc kiếm nhất thức kinh nghiệm. Thật giống như rất nhiều lĩnh ngộ tự dưng xuất hiện tại trong trí nhớ. Bạc kiếm nhất thức chú trọng tốc độ, dùng tuyệt đối tốc độ để cho người ta thấy không rõ một kiếm này, từ đó khó lòng phòng bị. Trước kia Lục Bạch Trúc rút kiếm là căn cứ vào tự thân lực lượng từ đó gia tăng tốc độ rút kiếm. Nhưng dưới mắt có bị ngạn cấp độ kinh nghiệm, hắn phát hiện kỳ thật có rất nhiều nhân tố có khả năng quyết định kiếm tốc độ. Thì như gió, xuôi gió mà đi, kiếm tốc độ sẽ nhanh hơn, ngược gió mà đi, kiếm ra khỏi vỏ tự nhiên bị ngăn trở. Đừng nhìn gió giống như không đáng chú ý, nhưng khi ngươi kiếm mạnh tới trình độ nhất định, ngươi là có thể khống chế nó. Đến lúc đó nhất kiếm ra, cuồng phong chợt gấp, thế không thể đỡ. Lục Bạch Trúc dần dần nắm giữ gió quy tích. Đây là bản kiếm nhất thức mang cho hắn, bị ngạn cấp độ lại rút kiếm, tốc độ tối thiểu so với trước nhanh ba thành. Lục Bạch Trúc càng thêm chờ mong viên mãn cấp bản kiếm nhất thức khác. Ngươi cần 1000 điểm bản kiếm nhất thức kinh nghiệm, có thể lĩnh ngộ viên mãn cấp bậc bản kiếm nhất thức kinh nghiệm lần nữa gấp bội. Lục Bạch Trúc nhìn một chút nhắc nhở, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Không sai biệt lắm cần 6 ngày nữa là có thể viên mãn. Bất quá Lục Bạch Trúc không định tiếp tục luyện bản kiếm nhất thức, bởi vì thời gian ngắn khẳng định không có khả năng viên mãn. Hắn còn có một thứ võ học cũng đến điểm giới hạn. Trường Thanh Quyết kinh nghiệm, 81 mấy ngày nay Lục Bạch Trúc một mực đứt quãng tu luyện lấy Trường Thanh Quyết, mỗi một lần rút kiếm mệt mỏi, thời gian nghỉ ngơi đều để lại cho Trường Thanh Quyết. Trong lúc bất chi bất giác, Trường Thanh Quyết chỉ kém 19 giờ kinh nghiệm là có thể đến tầng thứ 2. Lục Bạch Trúc đương nhiên sẽ không khách khí. Theo 10 điểm bắt đầu tu luyện, giữa trưa lúc 12 giờ, Diệp Tiêu Tiêu đúng giờ tới đưa cơm. Nhìn ra nàng hết sức dụng tâm, mỗi ngày đều là biến đổi nhiều kiểu cho Lục Bạch Trúc nấu cơm. Lục Bạch Trúc còn trêu ghẹo nói, ngày mai liền khai giảng, đáng tiếc ăn không được ngươi làm cơm. Ngươi muốn ăn ta có khả năng tiếp tục cho ngươi làm, Diệp Tiêu Tiêu trả lời. Cuối cùng, còn tăng thêm một câu, lúc nào đều có thể. Lục Bạch Trúc lại là khoát khoát tay, cười nói, được rồi, ngươi cũng phải bắt gấp thời gian tu luyện. Hắn đem chính mình theo học phủ lĩnh luyện khí đan đưa cho Diệp Tiêu Tiêu. Chính hắn dựa vào kinh nghiệm thăng cấp, luyện khí đan cái đồ chơi này nó không cần. Diệp Tiêu Tiêu còn muốn cự tuyệt, lại bị Lục Bạch Trúc cường ngạnh nhét vào trong tay. Cầm lấy đi, bằng không thường xuyên chịu ngươi ân huệ, ta cũng rất ngượng ngùng. Diệp Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút, cuối cùng đem luyện khí đan thu vào. Buổi chiều 3 điểm thời điểm, Lục Bạch Trúc ngồi xếp bằng, hắn liên tục tu luyện 6 giờ, cuối cùng gom góp đủ Trường Thanh Quyết cần có 100 điểm điểm kinh nghiệm. Người tiêu hao 100 điểm Trường Thanh Quyết kinh nghiệm, lĩnh ngộ tầng thứ 2 Trường Thanh Quyết trong nháy mắt, Lục Bạch Trúc liền cảm giác Trường Thanh khí vận chuyển toàn thân, theo ban đầu một cỗ rất nhỏ khí lưu chậm rãi lớn mạnh. Cuối cùng, không ngừng lưu chuyển tại thân thể từng cái huyệt vị, các đường kinh mạch ở giữa. Tầng thứ 2, liền đem Trường Thanh khí trải rộng tại thân thể chỗ có địa phương. Lục Bạch Trúc chỉ cảm thấy thể chất trước nay chưa có dễ chịu, này chút Trường Thanh khí không chỉ có khả năng chữa thương dùng, càng là kéo theo hắn khí huyết, không ngừng bàng bạc hướng lên, khí huyết từng cơn sóng liên tiếp, bắt đầu ở trong cơ thể tụ lại. Lục Bạch Trúc đột phá luyện huyết cảnh giới không bao lâu, liền cảm giác thực lực lần nữa mạnh lên. Theo luyện huyết võ đồ đến hậu thiên võ giả, cần muốn xông ra thần môn huyệt phong tỏa, hoàn thành một lần thủy biến. Giờ phút này, Lục Bạch Trúc khí huyết liền đang lao nhanh bên trong, nhanh muốn tới gần thần môn huyệt lúc, đột nhiên ngừng lại. Tích lũy vẫn còn có chút không đủ, Lục Bạch Trúc thở một hơi thật dài. Giờ phút này, khí huyết tiếp cận thần kỳ môn, đó chính là sắp luyện huyết cảnh viên mãn. Một khi luyện huyết kết mô, là có thể trùng kích thần môn huyệt, khoảng cách hậu thiên võ giả chỉ có cách xa một bước. Lục Bạch Trúc suy nghĩ một chút, nếu chính mình hổ khiếu quyền có thể đột phá viên mãn cấp độ, mà man hoang thối thể quyết cũng có thể đột phá tầng thứ 2, đi đến thành niên thể man hoang hùng thú. Cả hai tăng theo cấp số cộng, có hay không có thể trùng kích một thoáng hậu thiên võ giả cánh cửa. Cảm thụ một thoáng trong cơ thể dư thừa lực lượng, Lục Bạch Trúc tiếp tục tu luyện. Người cần 300 điểm Trường Thanh Quyết kinh nghiệm, có thể lĩnh ngộ Trường Thanh Quyết tầng thứ 3 bảng lại một lần nữa cho nhắc nhở, tầng thứ 3 Trường Thanh Quyết cũng là tầng cuối cùng. Cần để cho Trường Thanh khí sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không bao giờ hao hết. Lục Bạch Trúc quyết định trước thả một chút. 3 giờ chiều bắt đầu tu luyện Hổ Khiếu Quyền. Hổ Khiếu Quyền viên mãn cần 200 điểm điểm kinh nghiệm, mà thể chất kinh nghiệm Lục Bạch Trúc trước mắt chỉ có 36 điểm. Hai cái đều chênh lệch rất xa. Hổ Khiếu Quyền trước mắt 1 giờ có khả năng thu hoạch được 6 điểm, Lục Bạch Trúc theo 3 điểm tu luyện đến 7 giờ. Tổng cộng thu hoạch được 24 điểm Hổ Khiếu Quyền kinh nghiệm. Sau đó, theo 7 giờ một mực tu luyện đến 11 giờ đi chạy bộ, thu hoạch được 8 điểm thể chất kinh nghiệm. Lúc 11 giờ, Lục Bạch Trúc đúng giờ đi phòng đàn luyện đàn. Đi vào luyện phòng đàn, Khúc Quân Trúc tựa hồ chờ đã lâu, nàng đầu tiên là cho Lục Bạch Trúc rót một chén nước nóng. Cười nói, hôm qua nhờ người chế dễ ức. Lục Bạch Trúc hơi hơi lắc đầu, hỏi, Khúc lão sư dự định cái gì thời điểm rời đi? Cũng không có gấp gáp như vậy, Khúc Quân Trúc mỉm cười. Nói ra, tối thiểu trước tiên đem ngươi dạy ra tới. Ta sẽ cố gắng, Lục Bạch Trúc tầng tầng gật gật đầu. Ta tin tưởng cố gắng của ngươi, hôm nay chúng ta học tuyết trắng mùa xuân, Khúc Quân Trúc nói ra. Hôm qua Lục Bạch Trúc đã đem gió xuân mưa phùn thổi không sai, mà tuyết trắng mùa xuân muốn hơi khó một chút, bởi vì nó thuộc về nhị giai khúc mắt, đối với âm luật yêu cầu càng cao. Lục Bạch Trúc xuất ra sáo trúc, lại bắt đầu từng cái thang âm học. Ngươi luyện tập một lần tuyết trắng mùa xuân, thổi tiêu kinh nghiệm hai trước mắt xuất hiện bảng nhường Lục Bạch Trúc sững sờ. Lần này thổi tiêu điểm kinh nghiệm làm sao duy nhất một lần hai? Hắn suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là bởi vì tuyết trắng mùa xuân là nhị giai khúc mắt, cho nên mới hai, cái kia cứ thế mà suy ra, có phải hay không càng khó khúc mắt, diễn tấu một lần lấy được điểm kinh nghiệm càng nhiều. Nghĩ đến nơi này, Lục Bạch Trúc phát hiện này thổi tiêu kinh nghiệm cũng không có khó khăn như vậy. 100 điểm thổi tiêu kinh nghiệm hẳn là đều không cần một tháng. Luyện tập một giờ, Lục Bạch Trúc phát hiện tuyết trắng mùa xuân sát thực rất khó, hắn một giờ chỉ thổi hai lần, thu được 4 giờ thổi tiêu kinh nghiệm. Nhưng không nóng nảy, thổi tiêu luyện tập đối với kỹ xảo cùng lượng hô hấp yêu cầu rất cao, không phải ngươi nghĩ nhanh liền có thể mau. Lúc 12 giờ, Lục Bạch Trúc ban đầu muốn trở về túc xá, lại bị Khúc Quân Trúc kêu lại. Muốn hay không buổi tối hôm nay thử một chút nhập mộng cúc? Khúc Quân Trúc lời nhường Lục Bạch Trúc sững sờ, ngay sau đó chính là mừng rỡ như điên. Khúc lão sư không phải nói chờ ta thông qua sát hạch sao? Chương 21, nhập mộng cúc, phiêu chiến tiến đến ngươi sẽ thông qua khảo hạch, đúng không? Khúc Quân Trúc cười nói. Lục Bạch Trúc tầng tầng gật gật đầu, dĩ nhiên. Vậy là được rồi, lão sư tin tưởng ngươi, ngươi cũng tin tưởng mình. Làm ngươi vì một cái nào đó mục tiêu toàn tâm toàn ý nỗ lực lúc, toàn bộ vũ trụ đều sẽ tìm kiếm nghị cách trợ giúp ngươi hoàn thành nó. Khúc Quân Trúc cười nói, lão sư chẳng qua là đem cái này ban thưởng để trước mấy ngày mà thôi. Tạ ơn Khúc lão sư, Lục Bạch Trúc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ nghe Khúc Quân Trúc còn nói thêm, đêm nay ngươi liền ngủ ở phòng đàn phòng nghỉ đi. A. Lục Bạch Trúc sửng sốt một chút, dạng này thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp, chúng ta là đường đường chính chính thầy trò quan hệ, ngươi sợ cái gì? Khúc Quân Trúc hơi hít mắt, trêu ghẹo nói, vẫn là nói, ngươi đối lão sư có ý nghĩ xấu. Lục Bạch Trúc vội vàng lắc đầu. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, chủ yếu là sợ hãi người khác hiểu là ngươi. Yên tâm đi, nhưng thật ra là nhập mộng khúc đối khoảng cách có yêu cầu, ngươi nếu là hồi trở lại ký túc xá, tiếng đàn này nhưng là không còn pháp giúp ngươi nhập mộng. Khúc Quân Trúc cười giải thích nói, ta có chính mình chuyên môn gian phòng, phòng đàn chẳng qua là tạm thời dùng để nghỉ ngơi. Cho ngươi mượn ở sẽ không có người hiểu lầm đấy. Lục Bạch Trúc lúc này mới gật gật đầu. Kỳ thật vừa nhìn thấy Khúc Quân Trúc nào sẽ, hắn vẫn cảm thấy Khúc Quân Trúc là cái hảo phóng đắc thể nữ tử. Nhưng nhận biết thời gian dài, quen thuộc về sau Lục Bạch Trúc cũng phát hiện, Khúc Quân Trúc trong lòng vẫn là có chút tiểu nữ nhân. Ưa thích nói đùa người khác, tình cờ đùa Lục Bạch Trúc. Lục Bạch Trúc chỉ có thể giả bộ như trung thực bộ dáng, nhưng ngươi phải biết, cao cấp thợ săn thường thường đều là dùng con mồi hình ảnh xuất hiện. Đàn trong phòng nghỉ mặc dù chỉ là trụ sở tạm thời, nhưng Khúc Quân Trúc vẫn như cũ đem nơi này thu thập rất sạch sẽ, hôm qua lúc tiến vào còn không có quan sát tỉ mỉ. Ga giường cùng bị trùm đều là màu lam nhạt, đắp lên trên người còn có cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Gian phòng không lớn, bên cạnh là một cái bàn, để đó mấy quyển âm luật sách cùng bản bút ký. Cả phòng cho người cảm giác liền là đơn giản, sạch sẽ. Cái kia, Lục Đông Học, ngủ ngon đi. Khúc Quân Trúc phất phất tay, trước khi đi, vừa cười nói, ngươi tối hôm qua gió xuân mưa phùn thổi không sai, ta thật lâu không có ngủ đến như vậy chân thật. Khúc lão sư muốn là ưa thích, ta có khả năng mỗi ngày đều cho ngươi thổi, Lục Bạch Trúc thừa cơ nói ra. Thằng nhóc, chờ ngươi trưởng thành nói những thứ này nữa lời đi. Khúc Quân Trúc hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Lục Bạch Trúc cũng là ngượng ngùng cười một tiếng. Ngẫm lại chính mình năm nay mới 16 tuổi, không được có nóng này hay không, tu luyện mới là chủ yếu, Lục Bạch Trúc ca đuổi mình. Kỳ thật ban đầu hắn là ngủ không được, mặc cho ai đổi lại hoàn cảnh mới đều cần thích ứng. Mãi đến một hồi đàn âm vang lên, hắn vô pháp miêu tả loại kia tiếng đàn, thật giống như nhỉ non bên trong mang chút hư ảo. Lục Bạch Trúc tâm thần ngủ thật say. Hắn mơ một giấc mơ, mộng thấy mình theo vạn mét trên bầu trời té xuống. Lục Bạch Trúc giật mình kêu lên, song chân vừa đạp, trong nháy mắt tỉnh táo. Hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện mình thân ở một mảnh trắng xóa thế giới bên trong. Cái này là nhập mộng thế giới sao? Lục Bạch Trúc thì thào nhỏ nhẹ. Hắn nắm chặt thời gian, trước tu luyện thử một chút. Đánh một bộ hổ khiếu quyền, Lục Bạch Trúc phát hiện loại cảm giác này hết sức chân thực. Nếu không phải sớm biết, mà lại bốn phía là một mảnh trắng xóa, hắn thậm chí không phân rõ chính mình có hay không đang nằm mơ. Người đánh xong một bộ hổ khiếu quyền độ thuần thục một chút mắt chưa biết ra tới, Lục Bạch Trúc thở dài một hơi đồng thời lại xúc động dị thường. Loại phương thức này có ích. Lục Bạch Trúc nghĩ thử một lần, trong mộng thời gian đến tột cùng là tính thế nào? Dựa theo hiện thực lúc ngủ ở giữa, vẫn là cái gì khác. Hắn bắt đầu một mực đánh hổ khiếu quyền. Lục Bạch Trúc cũng không có thời gian quan niệm, ở trong mơ cũng không nhìn thấy thời gian. Mãi đến một đoạn thời khắc, hắn phát hiện mình chỗ mộng cảnh thế giới trở nên lung lay sắp đổ, thật giống như pha lê, xuất hiện vô số vết nứt. Lục Bạch Trúc biết, chính mình sắp mộng tỉnh. Hắn nhìn một chút hổ khiếu quyền độ thuần thục, dòng dã 60 điểm. Lục Bạch Trúc nội tâm đã hiểu rõ, mộng cảnh này thời gian hẳn là cùng hiện thực thời gian đồng bộ. Hắn mỗi ngày đều là 12 giờ đi ngủ, 6 giờ rời giường, cho nên hẳn là 6 giờ. Giờ phút này, theo mộng cảnh thế giới răng rắc vỡ vụn, Lục Bạch Trúc thân thể lần nữa như rơi xuống thâm nguyên. Hắn song chân vừa đạp, lại một lần nữa thức tỉnh. Phát hiện mình về tới luyện phòng đàn phòng nghỉ. Nhìn một chút độ thuần thục, 60 điểm hổ khiếu quyền độ thuần thục vẫn còn, là mộng cũng không phải mộng. Lục Bạch Trúc cảm thấy rất thần kỳ. Hắn nhìn một chút bên cạnh cái bàn, Khúc lão sư vậy mà đem bữa sáng đều mua xong. Bên cạnh còn đè ép một tờ giấy. Lục đồng học, lần thứ nhất nằm mơ cảm giác gì? Lục Bạch Trúc hai ba miếng giải quyết bữa sáng, hắn hôm nay có hai chuyện làm. Một là khiêu chiến Tôn Duy Lượng, giải quyết hai người ân oán. Thứ hai, liền là cùng Hứa Bất Bạch đi hộ tống cái kia La Có Tài, đi hướng Kỳ Sơn huyện Tiểu Tây Thiết Tự. Hắn rời đi luyện phòng đàn, đi trước bên cạnh luyện võ phòng chạy bộ. Tôn Duy Lượng khoảng thời gian này còn không có tới đâu, bởi vì 8 giờ mới lên khóa. Lục Bạch Trúc đang chạy bước lúc, Chu Vũ cùng Hứa Bất Bạch hai người đã tìm tới hắn. Bạch Trúc, ngươi làm sao còn tại luyện quyền a? Không phải nói hôm nay khiêu chiến Tôn Duy Lượng, cho ta mấy ca chút giận nhà? Chu Vũ vội vã nói. Gấp làm gì? Tôn Duy Lượng đã tới sao? Lục Bạch Trúc hỏi. Cái kia ngược lại là còn không có, bất quá ngươi này đại chiến sắp đến, nhưng như cũ núi lở tại trước, mặt không đổi sắc, thật sự là ngưỡng bức. Chu Vũ ăn ngay nói thật. Lục Bạch Trúc chẳng qua là lắc đầu, nhìn về phía Hứa Bất Bạch, hỏi, đợi chút nữa khóa về sau, ta vài phút liền có thể giải quyết, không có gì đáng ngại à? Không nóng nảy, La Có Tài thời gian ước định là 12 giờ trưa. Dựa theo bọn hắn nói, 12 giờ là thái dương nóng bức nhất thời điểm, tà ma căn bản không dám ra đến. Hứa Bất Bạch trả lời. Lục Bạch Trúc lúc này mới gật gật đầu, chạy một hồi bước, sắp lúc 8 giờ, ba người lúc này mới hướng giảng đường đi đến. Trên đường, Chu Vũ cười hắc hắc nói, Bạch Trúc, đợi lát nữa ngươi xác định có thể đánh thắng. Lục Bạch Trúc gật gật đầu. Kỳ thật hắn thực lực hôm nay tại đồng bậc bên trong, hẳn là thuộc về rất mạnh đám người kia đi. Đến mức có phải hay không vô địch, này khó mà nói. Dù sao Lục Bạch Trúc chẳng qua là sơn thôn nhỏ ra tới, những cái kia đại thành thị thiên tài lại là cái gì thực lực, hắn không dám xác định. Người không thể tự đại, cũng không thể tự ngạo, cần nói đúng sự thật mới là tốt nhất. Vậy đợi lát nữa ta bước đi sẽ phải hung hăng cản quấy điểm, Chu Vũ cười to nói. Thậm chí bước đi bát tự bước, phải biết cánh tay của hắn bị Tôn Duy Lượng đánh gãy xương, thù này Chu Vũ cũng là nhớ kỹ. Chỉ bất quá hắn cùng Lục Bạch Trúc cùng Hứa Bất Bạch không giống nhau, hắn tư chất sai lầm, có thể hay không báo thù thật không nhất định. Lúc này hảo huynh đệ ra mặt, hắn cũng hạ giận á cho nên vừa đi vào giảng đường, Chu Vũ liền hô lớn, "Tôn Duy Lượng, Tôn Duy Lượng tới không?" Trong lớp vốn là xào xào nháo nháo. Kết quả này hét lớn một tiếng, mạnh mẽ là phủ lên chỗ có âm thanh. Chương 22, song đao lưu, chiến lên Chu Vũ, ngươi tìm Tôn ca chuyện gì? Có Tôn Duy Lượng chó săn đã không vui mở miệng. Chu Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phòng học phía sau cùng, Tôn Duy Lượng đang ngồi trên ghế, đùi đắp ở phía trước trên mặt bàn. Trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, dáng vẻ lưu manh. "Chu Vũ, tuần trước cánh tay bị ta đánh gãy xương, có phải hay không nhớ ăn không nhớ đánh?" Tôn Duy Lượng hơi híp mắt. Trung quanh chó săn cũng chảo cười rộ lên. Chu Vũ lại là mày may không sợ, trực tiếp nhìn về phía Tôn Duy Lượng, nói ra, "Cũng là bởi vì tuần trước sự tình, huynh đệ của ta muốn tìm ngươi khiêu chiến, ngươi có dám hay không?" Lúc này Lục Bạch Trúc chậm rãi đi ra, nhìn về phía Tôn Duy Lượng, bình tĩnh nói ra, "Sau khi tan học, đi đối chiến đài tỉ thí một chút." Lục Bạch Trúc, bên trên một tuần ta không có đánh ngươi, ngươi là ngứa già, Tôn Duy Lượng cười lạnh nói, có dám hay không? Lục Bạch Trúc chẳng qua là bình tĩnh hỏi. Đúng lúc này, chủ nhiệm lớp Kỳ Hán từ bên ngoài đi vào. Đều tại lăn tăn cái gì, dứt khoát nắm nóc phòng đều ném đi được rồi. Lão sư, Lục Bạch Trúc nghĩ muốn khiêu chiến Tôn Duy Lượng, đi đối chiến đài tỉ thí, bên cạnh có học sinh hô. Nghe nói như thế, Kỳ Hán khẽ nhíu mày. Tôn Duy Lượng, luyện huyết biến mãn, toàn bộ niên cấp có khả năng bài 10 vị trí đầu, thậm chí là 5 vị trí đầu tồn tại. Mà Lục Bạch Trúc cho Kỳ Hán ấn tượng, liền là một cái thiên phú bình thường, thường thường không có gì lạ học sinh. Lục Bạch Trúc, ngươi nghiêm túc? Kỳ Hán quay đầu hỏi. Lục Bạch Trúc gật gật đầu, nói ra, Kỳ lão sư muốn không muốn cho ta nhóm làm trọng tài. Kỳ Hán nghiêm túc đánh giá Lục Bạch Trúc liếc mắt, tựa hồ tại cân nhắc tự hỏi. Trước phòng học mặt Lạc Tình Thư giờ phút này cũng là khẽ nhíu mày, nàng biết Lục Bạch Trúc trong khoảng thời gian này tại nỗ lực tu luyện. Có thể nỗ lực không phải bật ra, cần thời gian đi chứng minh. Lục Bạch Trúc lúc này mới nỗ lực một tuần, liền dám khiêu chiến Tôn Duy Lượng rồi. Nàng cảm giác Lục Bạch Trúc không phải dễ dàng như vậy xúc động người, như vậy thì là có thể tự tin thủ thắng. Diệp Tiêu Tiêu đi lên trước, nàng cũng là không có nghĩ quá nhiều, chỉ là có chút lo lắng kéo Lục Bạch Trúc ống tay áo. Lục Bạch Trúc, lão sư trước kia đảo là xem thường ngươi, ngươi có thể có can đảm này quả thực rất không tệ. Kỳ Hán vung tay lên, nói thẳng, cái kia buổi sáng hôm nay không cần lên khóa, trực tiếp đi đối chiến này, ta cho các ngươi hai cái làm trọng tài. Đầu tiên nói trước, luận bàn làm chủ, không ưng thuận nặng tay a. Trong phòng học học sinh một hồi reo hò, đều là ăn dưa của chúng, tự nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Vậy còn chờ gì, nhanh đi a. Này Lục Bạch Trúc cũng quá không biết lượng sức, mặc dù ta cũng không quen nhìn Tôn Duy Lượng, nhưng hắn thực lực xác thực rất mạnh. Trẻ tuổi nóng tính rất bình thường, bằng không gọi thế nào người trẻ tuổi đây. Một đám học sinh trùng trùng điệp điệp hướng đối chiến lên trên bục đi. Trên đường gặp được người, cũng là có học sinh vui với tuyên truyền. Có biết hay không, có người muốn khiêu chiến Tôn Duy Lượng. Ai vậy? Vương Quân vẫn là Lạc Tình Thư. Đều không là là lớp chúng ta Lục Bạch Trúc. Đây cũng là vị nào nhu nhân. Làm Lục Bạch Trúc đi vào đối chiến đài lúc, phát hiện này bốn phía tối thiểu hội tụ gần 100 người học sinh. Lục Bạch Trúc thậm chí còn chứng kiến học phủ nhiều tên lão sư, trong đó có Khúc Quân Trúc. Hắn cùng Tôn Duy Lượng đi lên lôi đài. Quy tắc ta liền không nói, chiến đấu ở giữa không có quy tắc, chỉ có thắng lợi. Nhưng nhớ lấy không thể gây thương hắn tính mệnh, thời khắc tất yếu ta sẽ ra tay ngăn cản, Kỳ Hán tử tôn nói. Hai người đều gật đầu ý bảo hiểu rõ. Trong đám người, có người thay Tôn Duy Lượng cố gắng lên, cũng có người thay Lục Bạch Trúc cố gắng lên. Nhất là Chu Vũ, tại dưới đài giác cuống họng hô lớn, "Bạch Trúc, ngươi thuận tiện cũng báo thủ cho ta. Ta yêu cầu không quá phận, khiến cho hắn một cánh tay cũng gãy xương." Tôn Duy Lượng cười lạnh một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Bạch Trúc, nói ra, "Ta nhường ngươi xuất thủ trước, đừng nói không cho ngươi cơ hội." Lục Bạch Trúc lắc đầu, lười nhác tranh đua miệng lưỡi. Nắm đấm chỗ, Hổ Khiếu Quyền đã vận sức chờ phát động, một quyền trực tiếp đập tới. Này vừa ra tay, lập tức liền có thể khiến người ta thấy không tầm thường. Nhất là Kỳ Hán, hai mắt tỏa sáng. Bị ngạn cấp độ Hổ Khiếu Quyền, mà lại còn giống như nắm giữ minh kính. Thấy Hổ Khiếu Quyền, Tôn Duy Lượng cũng là không chút do dự, đồng dạng là Hổ Khiếu Quyền đánh tới. Phải biết hắn nhưng là viên mãn cấp Hổ Khiếu Quyền khác. Nắm đấm chỗ, hình như có một con mãnh hổ đang gầm thét. Phanh phanh phanh, liên tiếp ba vang lên minh kính chợt nổ tung, Lục Bạch Trúc thân ảnh đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là Tôn Duy Lượng lui lại mấy bước. Sắc mặt hắn khó coi, vừa mới Lục Bạch Trúc nắm đấm chỗ truyền đến lực lượng nhường hắn sắc mặt đại biến. Ngươi cũng là luyện huyết võ đồ? Tôn Duy Lượng âm trầm hỏi. Hắn thu hồi nội tâm kinh thị, này Lục Bạch Trúc thâm tàng bất lộ a viên mãn cấp Hổ Khiếu Quyền khác sát thực mạnh, thế nhưng có ba vang minh kính tăng thêm Hổ Khiếu Quyền muốn mạnh hơn, kỳ hắn so sánh một phiên, nội tâm đã có quyết đoán. Lục Bạch Trúc cũng không trả lời, chân phải hơi hơi hướng về phía trước bước ra, một cái bước xa đột nhiên xông lên trước. Trong tay Hổ Khiếu Quyền một quyền tiếp lấy một quyền. Tôn Duy Lượng đã không dám đối kháng chính diện, hắn hai tay quanh cản trước người bị động phòng ngự lấy, bị Lục Bạch Trúc đánh vòng quanh đài chiến đấu tránh né. Lục Bạch Trúc khí thế càng thịnh, quyền phong trận trận, cánh tay phải cường thế kéo lên, bắt lấy một cái cơ hội, trực tiếp một quyền rơi vào Tôn Duy Lượng trên mặt. Tôn Duy Lượng thân ảnh không khỏi lui lại mấy bước, khóe miệng hơi hơi mang máu, một ngụm đem trong miệng răng gãy phun ra. Hắn hai con ngươi âm trầm nhìn về phía Lục Bạch Trúc. Giờ phút này, hắn khí thế trên người đột nhiên biến, tầm mắt hung ác, không biết từ khi nào hai tay áo bên trong lấy ra hai thanh đoản đao. Dưới đây có người hô lớn, Lục Bạch Trúc cẩn thận một chút, Tôn Duy Lượng thuần thục song đao, này là đao pháp gia truyền của hắn. Tôn Duy Lượng gia gia là Kim Ô Chấn nổi danh tiên thiên cường giả, người xương quỷ đao, hai thanh đoản đao âm tàn xảo trá đến cực điểm. Tôn Duy Lượng đến gia tộc chân truyền, song đao mới là hắn tối cường. Rút ra ngươi kiếm, bằng không cuộc nháo kịch này lập tức liền phải kết thúc, Tôn Duy Lượng lạnh giọng nói ra. Ta sẽ đánh đi ngươi miệng đầy răng, coi như là hoàn lại vừa mới đối ta sỉ nhục. Ngươi không xứng ta rút kiếm, Lục Bạch Trúc lắc đầu. Hắn đem bách rèn kiếm cầm trong tay, thế nhưng vỏ kiếm cũng không có rút ra. Hắn thật không phải trang bức. Thứ nhất, làm một tên võ đồ, cần thích hợp giữ lại át chủ bài. Thứ hai, hắn tự tin chỉ dùng kiếm vỏ cũng có thể đánh bại Tôn Duy Lượng, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Tôn Duy Lượng cảm giác mình nhận lấy vũ nhục cực lớn. Tốt, tốt rất a. Hắn khẽ quát một tiếng, trực tiếp giơ lên song đao hướng Lục Bạch Trúc đánh tới. Này Tôn Duy Lượng thực lực đúng là không tệ, hắn còn tu luyện khinh công thân pháp, huyền diệu cấp độ nhất diệp độ giang. Đây là nhị giai khinh công võ học, mặc dù không có biến mãn, nhưng Tôn Duy Lượng sử dụng thời điểm vẫn như cũng là thân ảnh như khinh công thủy thượng phiêu, phiêu miểu bất định, tốc độ cực nhanh. Một đao hướng Lục Bạch Trúc mặt đánh tới. Mặt là người nơi quan trọng nhất một trong, đại đa số người vô ý thức khẳng định sẽ tránh né, mà đây bất quá là song đao bên trong sáng đao thôi. Tôn Duy Lượng một cái tay khác cầm ám đao, đã hướng Lục Bạch Trúc phần eo đâm tới. Một sáng một tối, đây mới là song đao tinh túy. Chương 23, bại Tôn Duy Lượng, sơ dương danh hết lần này tới lần khác Lục Bạch Trúc không phải những người khác. Hắn cũng không né tránh, vỏ kiếm hướng trước mặt nhảy lên, trực tiếp đem trước mặt dương đao bước lên. Ngay sau đó, chuôi kiếm lại hướng bên hông chặt lại. Tôn Duy Lượng khẽ nhíu mày, đao kiếm chạm vào nhau, lập tức tia lửa nổi lên bốn phía. Hắn khói mù nhìn về phía Lục Bạch Trúc, giờ phút này hắn tựa như một đầu rắn nhìn chằm chằm con mồi. Dương đao cùng ám đao lại một lần nữa phối hợp mà ra. Đao kỹ năng, song rắn xuất động. Giờ khắc này, Tôn Duy Lượng trong tay đoản đao tốc độ nhanh hơn. Tôn Duy Lượng thân thể vặn bẹo thành một cái người thường khó có thể lý giải được tư thế. Hắn một đầu đao hướng Lục Bạch Trúc sau đầu đâm tới, một đao khác thì là hướng việc riêng tư vị trí mà đi. Cái tên này đao không hổ là âm hiểm xảo trá. Chàng trai, ngươi không nói võ được à? Lục Bạch Trúc hơi hí mắt, trong tay hắn bách rèn kiếm bắt đầu xoay tròn. Kiếm cách chỗ, đầu tiên là kẹp lại phía dưới một đao, chỉnh thanh kiếm dùng 360 độ nhanh chóng xoay tròn. Ngay sau đó, Lục Bạch Trúc giống như sau đầu mọc ra mắt, dễ dàng liền tránh đi sau đầu này một đao. Trực tiếp một cước liền đem Tôn Duy Lượng đá bay ra ngoài. Kiếm thuật tam cảnh tiểu thành. Có ý tứ, có ý tứ. Kỳ Hán ban đầu tại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hai người, để tránh hai người tay cầm lợi khí lỡ tay. Không nghĩ tới bên thai đột nhiên nhớ tới một thanh âm. Kỳ Hán quay đầu, chỉ thấy một tên người mặc bát quái trường bảo lao giả chẳng biết lúc nào đi tới đài chiến đấu bên cạnh. Phó viện trưởng, Kỳ Hán hoảng sợ nói. Này là các ngươi ban học sinh. Lao giả hỏi. Kỳ Hán vội vàng gật đầu, hỏi, Phó viện trưởng, ngươi vừa mới nói kiếm thuật tam cảnh tiểu thành là có ý gì? Cũng đúng, ngươi không luyện kiếm, học sinh này kiếm pháp hẳn không phải là ngươi dạy. Lao giả cười nói. Ngươi xem cái kia cầm kiếm học sinh. Kiếm pháp của hắn như thế nào? Hắn không có sử dụng bất kỳ kiếm kỹ, nhưng một chiêu một thức cho người cảm giác đặc biệt tơ lụa, tự nhiên mà thành. Mà lại mặc kệ Tôn Duy Lượng đoạn đao từ chỗ nào cái xảo trá địa phương đánh tới, hắn tựa hồ cũng có thể đoán trước đến, Kỳ Hán nhíu mày nói ra chính mình ý tưởng chân thật. Kỳ thật hắn cũng bất quá là hậu thiên võ giả đỉnh phong, tầm mắt rất có hạn. Lão giả nghe xong, cười nói, kiếm thuật tam cảnh, xem kiếm, nghe kiếm, huy kiếm đều tiểu thành. Thiếu niên này là cái kiếm đạo thiên tài a, trừ phi là Tôn Duy Lượng ra tay, bằng không dùng Tôn Duy Lượng song đao cảnh giới mong muốn cùng thiếu niên này tỉ thí. Còn kém xa lắm đây. Nghe đến lao giả lời nói, Kỳ Hán biết Tôn Duy Lượng trên cơ bản không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Quả nhiên, sau một khắc đài bên trên đã phân ra thắng bại. Tôn Duy Lượng bị đá sau khi rời khỏi đây, chân phải tại chỗ đứt gãy, Lục Bạch Trúc cũng không cho đối phương cơ hội thở dốc. Vỏ kiếm hướng đối phương đâm tới. Tôn Duy Lượng dưới tình thế cấp bách dùng đoạn đao cản chi, nhưng Lục Bạch Trúc vỏ kiếm một cái tả hữu đâm đưa, đại lực trực tiếp đem hai thanh đoạn đao chấn rơi xuống đất. Ta nhận thua, Tôn Duy Lượng giống to một tiếng. Bởi vì giờ khắc này, vỏ kiếm cách hắn nhất hầu chỉ còn mười mấy centimet. Mặc dù lợi kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng Tôn Duy Lượng vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ phong mang tất lộ phong hầu tới. Lại quan sát học sinh kia, nói không chừng có thể thu chân truyền, lão giả để lại một câu nói liền rời đi. Mà Kỳ Hán trong lòng thì là kinh đào hải lãng. Phó viện trưởng nhìn như vậy tốt tiểu tử này sao? Lục Bạch Trúc trường kiếm trong tay dừng lại, hắn cũng là không nghĩ thật giết đối phương. Trường kiếm quy về sau lưng, Lục Bạch Trúc từ tốn nói, hôm đó chân bảo các ân đoán xóa bỏ. Ngươi hôm đó nhục ta, hôm nay ta cũng bại ngươi. Cho ngươi mượn hôm đó lời nói, nếu là về sau còn khu phục, có thể tùy thời khiêu chiến ta. Ta Tôn Duy Lượng cũng không phải là không thể thất bại người, hôm nay ngươi so với ta mạnh hơn, ta thừa nhận. Tôn Duy Lượng cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, nói ra, nhưng ta cũng sẽ nhớ kỹ cái nhục ngày hôm nay, một ngày nào đó sẽ lại khiêu chiến ngươi. Tôn Duy Lượng một cái chân bị đá đoạn, nhưng hắn y nguyên cưỡng ép đứng lên, khập khiễng rời khỏi nơi này, cũng là xem như kiên cường. Tôn Duy Lượng, chờ chân ngươi tốt, ta cũng muốn khiêu chiến ngươi. Lúc này, trong đám người Hứa Bất Bạch cũng nói. Tôn Duy Lượng thân ảnh hơi ngưng lại, lập tức thanh âm chèn ép trả lời, ta chờ. Kỳ lão sư, Lục Bạch Trúc đi xuống đài chiến đấu, cười nói, cũng là làm phiền ngươi tỏa chấn. Nơi nào có ngươi loại học sinh này là lao sư may mắn, ta ngược lại thật ra hy vọng càng nhiều càng tốt. Kỳ Hán cười ha ha, ngươi cũng là thâm tàng bất lộ à, bất quá cũng không thể kiêu ngạo, không ngừng cố gắng, cần muốn trợ giúp lời có khả năng tùy thời tới tìm lão sư. Lục Bạch Trúc biết, từ hôm nay trở đi, hắn cũng muốn dương danh tại Cựu Đỉnh học phủ. Đây là hắn dương danh bước thứ nhất. Tiếp trước tầm thường vô vi cả một đời, chưa bao giờ hưởng thụ qua dương danh là tư vị gì. Cũng chỉ có 20 tuổi thời điểm, đột phá hậu thiên võ giả lần kia cao quang, Lục phụ thật cao hứng, cơ hồ là mở tiệc chiêu đãi nửa cái thôn người. Ngày đó Lục phụ uống say không còn biết gì, gặp người liền nói con trai của ta đột phá hậu thiên. Nhớ tới những cái kia tình cảnh, Lục Bạch Trúc thổn thức không thôi. Trùng sinh tới, chuyện cũ trước kia, hắn thật vô cùng cảm tạ ông trời đền bù cho người cần cù bảng. Hôm nay đừng tu luyện, chuẩn bị cho ngươi cái tiệc ăn mừng, Chu Vũ cười miệng đều nhanh đã nứt ra. Không nóng nảy, ta cùng không trắng có chút việc muốn đi một chuyến Kỳ Sơn huyện, Lục Bạch Trúc nói ra. Chờ trở về đi, đến lúc đó Minh Nguyệt lâu ăn trực một bữa. Lúc này Lạc Tình Thư chủ động đi lên trước, hướng Lục Bạch Trúc cười nói, chúc mừng à, ta giống như hiểu rõ ngươi liều mạng nỗ lực ý nghĩa. Lục Bạch Trúc khẽ gật đầu. Kỳ thật hắn nỗ lực chủ yếu vẫn là có ông trời đền bù cho người cần cù bảng, bằng không đơn thuần nỗ lực không có khả năng nhanh như vậy mạnh lên. Ngươi nỗ lực phương hướng muốn đối, bằng không cố gắng nữa, đều là hoàn toàn trái ngược. Diệp Tiêu Tiêu cũng là đi lên trước, nhưng nàng một câu đều không nói, chẳng qua là đang cười, chân tâm thay Lục Bạch Trúc cao hứng. Đến mức những bạn học khác chúc mừng, Lục Bạch Trúc liền qua loa rất nhiều. Làm ngươi thường thường không có gì lạ lúc, chung quanh không ai để ý tới ngươi, nhưng khi ngươi thăng chức rất nhanh về sau, giống như bên người mỗi người đều đối ngươi hỏi han ân cần. Lục Bạch Trúc hiểu rõ, đây là thực lực mang tới chỗ tốt mà cũng không phải là hắn cùng những bạn học khác quan hệ thật như vậy tốt. Nói không chừng có vài người sau lưng cỡ nào ghen ghét đây. Chỉ có Diệp Tiêu Tiêu, Chu Vũ mấy người, xem như hắn chân tâm bằng hữu. Lục Bạch Trúc nhìn đồng hồ, mới 8:30 cũng chưa tới. Hắn tiếp tục cầu thả đang luyện võ phòng, hắn muốn mau sớm nắm hổ khiếu quyền tu luyện đến viên mãn cấp độ. Bởi vì viên mãn cấp độ hổ khiếu quyền sẽ có chân chính hổ gầm xuất hiện, mà lại Lục Bạch Trúc tu luyện trường thanh quyết, đến lúc đó có thể dùng trường thanh quyết vận chuyển hổ khiếu quyền, từ đó ngưng tụ mãnh hổ hư ảnh. Này đồng dạng là một hạng đòn sát thủ. Cũng chớ xem thường trường thanh quyết này loại luyện khí chi pháp, trước kia không sử dụng là bởi vì Lục Bạch Trúc trường thanh khí không có lớn mạnh. Trước mấy ngày hắn đột phá tầng thứ 2, trường thanh khí trải rộng toàn thân, đã trải qua sơ bộ có sức chiến đấu. Theo 8:30 bắt đầu luyện hổ khiếu quyền. Sau 2 tiếng rưỡi, cũng chính là 11 giờ. Lục Bạch Trúc tổng cộng thu được 15 điểm hổ khiếu quyền kinh nghiệm. Lúc này hắn cùng Hứa Bất Bạch cùng rời đi Cựu Đỉnh học phủ. Hai người tại Kim Ô trấn bến xe chờ La Có Tài, vốn là định tại 11:30. Kết quả hai người đợi trọn vẹn nửa giờ, mãi đến 12 giờ La Có Tài mới nho nhã tới chậm. Chương 24, quỷ dị đột kích, sóng cùng ba búa một cỗ màu đen thông vũ bài ô tô chậm rãi đứng ở trước mặt hai người, này ô tô xem xét liền có giá trị không nhỏ, toàn thể lưu tuyến cho người ta cảm giác hết sức thoải mái. Nghe nói xe này pha lên liền hậu thiên võ giả đều đánh không thủng. Lục Bạch Trúc là lần đầu tiên thấy La Có Tài. Chỉ gặp hắn giữ lại dâu cá chê, thân mặc một thân màu xanh kiểu áo Tôn Trung Sơn, mang theo con mắt màu vàng kim, cho người cảm giác đặc biệt giống văn nhã bại hoại. Thấy Lục Bạch Trúc hai người, này La Có Tài cũng không dưới xe, chỉ là dựa vào lấy trong xe ở giữa chỗ ngồi, từ tốn nói, lên đây đi. Hứa Bất Bạch cười đem Lục Bạch Trúc kéo đi lên. Xe này cùng sở hữu ba hàng chỗ ngồi. Lục Bạch Trúc vừa lên xe liền bắt đầu đánh giá, Lục Bạch Trúc cùng Hứa Bất Bạch ngồi tại hàng thứ ba, La Có Tài một người ngồi ở giữa hàng thứ hai. Đến mức hàng thứ nhất, ngoại trừ lái xe bên ngoài, phụ xe ngồi người kia đưa tới Lục Bạch Trúc chú ý người này sau lưng có một thanh búa, người mặc trường bào rộng lớn, tuổi tác nhìn qua hơn 40 tuổi. Tóc có chút rối tung, cười rộ lên cho người cảm giác đặc biệt chất phát đàng hoàng. Hắn chủ động cho Lục Bạch Trúc hai người chào hỏi, cười nói, "Ta gọi Vương Bảo Trường, các ngươi đều là Cựu Đỉnh học phủ học sinh đi." Vương Tiền Bối, Hứa Bất Bạch hai người cũng liền bể bộn chào hỏi. "Có cái gì tốt nói chuyện?" La Có Tài ở bên cạnh nhíu mày, quát lớn, "Có này tinh lực còn không bằng nhiều quan sát một chút xung quanh. Ta muốn là chết, các ngươi cái gì đều lấy không được." Mấy người đều là ngượng ngùng cười một tiếng. Lục Bạch Trúc cũng xem như cảm nhận được này là có tài tính tình, chắc không được hắn có tiền như vậy, nhưng Kim Ô Trấn người cũng không nguyện ý giúp hắn. Nghe nói này Vương Bảo Trưởng hay là bởi vì thê tử sinh bệnh nặng, thực sự không có biện pháp. Bằng không dùng này là có tài nhân duyên, đoán chừng liền cái hậu thiên võ giả cũng không tìm tới đi. Trên đường đi trong xe không một người nói chuyện, Lục Bạch Trúc cũng lười đi quản, nhiệm vụ của hắn liền đem là có tài an ổn đưa đến Kỳ Sơn huyện. đến mức mặt khác không có quan hệ gì với hắn. Theo Kim Ô Trấn đi hướng Kỳ Sơn huyện, đại khái cần nửa giờ. Lúc này ánh nắng tươi sáng, vạn vật khôi phục, hai bên đường cây cối xanh úng tươi tốt. Cỗ xe chạy được hai mười mấy phút, đoạn đường này cũng đều bình an vô sự. Xem ra chuyến này sẽ không có chuyện gì, Hứa Bất Bạch khẽ cười nói. Lục Bạch Trúc không có mở miệng, hắn biết không đến mục đích trước, biến số gì đều có thể có. Cuối cùng, đã có thể thấy Kỳ Sơn huyện đường nét. Kỳ Sơn chính là cổ huyện, nghe nói tại mấy ngàn năm trước liền tồn tại, các triều đại hoàng triều thay đổi, nhưng Kỳ Sơn cái tên này nhưng vẫn không có biến qua. Kỳ Sơn huyện phát triển cũng không tốt, bởi vì tới gần hướng tây bắc Kỳ Sơn, nơi này thuộc về vùng núi. Đương nhiên, mặc dù không tính kinh tế của huyện, nhưng cũng không đến mức nghèo khó. Lái nhanh một chút, đột nhiên, trước mặt Vương Bảo Trưởng giống như cảm nhận được cái gì, nói với tài xế: "Ta khống chế không nổi thân thể a." Lái xe vẻ mặt bối rối hô lớn. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tài xế này thân thể đã bị khói đen bao phủ, hắn liền tựa như để tuyến con rối. Vương Bảo Trưởng một tiếng quát nhẹ, trực tiếp đoạt lấy tay lái hướng bên phải đánh chết, ô tô nương theo lấy tiếng thắng xe chói tai, trực tiếp tiến vào trong ruộng. Xuống xe, Vương Bảo Trưởng hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đem cửa xe cho đá một cái bay ra ngoài. Hắn nhìn về phía Lục Bạch Trúc hai người, phân phó nói: "Các ngươi bảo hộ hắn, ta đối phó cái kia quỷ dị." Hai người đều gật gật đầu, nơi này ở bề ngoài Vương Bảo Trưởng thực lực tối cường, tự nhiên do hắn làm chủ. Vương Bảo Trưởng cảnh giác nhìn một phía, đã đem sau lưng đại phủ lấy xuống. La Cô Tài có chút sợ hãi, hắn giận dữ hét: "Ta liền biết ngươi sẽ không bỏ qua cho ta. Nếu tới, cũng đừng giấu đầu giấu đuôi, ta đứng ở đây đợi ngươi giết." Hắn mấy ngày này gần như sắp bị này quỷ dị dọa điên rồi, trải qua sự kiện kia người cả đám đều tại chết đi. Mãi đến cuối cùng liền thừa hắn một cái. Hắn liên tục 5 ngày 5 đêm không dám đi ngủ, mấy ngày này thật sự là không kiên trì nổi. Quỷ dị là dạng gì? Lục Bạch Trúc trước kia chưa thấy qua. Người thường tưởng tượng quỷ dị, nói chung chính là kinh khủng, thất khiếu chảy máu, thân thể mùi hôi, thậm chí ngũ quan không được đầy đủ. Lục Bạch Trúc là lần đầu tiên thấy quỷ dị, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Bên hai có tiếng ca vang lên. Chỉ thấy một tên người mặc cạn quần dài màu lam, bảo thạch sắc giày cao gót thiếu nữ chậm rãi đi tới. Nàng theo dãy núi điệp ảnh tới, dẫm lên cỏ thơm mùi thơm ngát, tựa như trên sân khấu cùng múa địa bản. Thiếu nữ kia ngoại trừ vẻ mặt bệnh trạng trắng bên ngoài, lại có cố không nói ra được mỹ lệ. Vừa mới chết người làm sao có thể là siêu phàm cấp quỷ dị? Vương Bảo Trưởng nhíu mày nói ra. Phải biết quỷ dị cũng là có cấp bậc. Đẳng cấp bậc tương đương với võ đồ, mà siêu phàm cấp bậc đã so sánh hậu thiên võ giả. Quỷ dị thủ đoạn tàn nhẫn, mà lại phương thức công kích để cho người ta nhìn không thấu, cùng cảnh giới tới nói, hậu thiên võ giả thật không nhất định là quỷ dị đối thủ. Tin tức của ngươi có sai, đến thêm tiền. Vương Bảo Trưởng nhìn về phía La Có Tài, từ tốn nói. Thời khắc này La Có Tài nào dám không đáp ứng, hắn vội vàng gật đầu, nói ra: "Ngươi chỉ cần nắm ta đưa đến Tiểu Tây Thiên Tự, bao nhiêu tiền đều tốt nói." Vương Bảo Trưởng gật gật đầu, tay hắn cầm đũa đầu, nhìn về phía Bạch Y nữ tử kia, chủ động hỏi: "Cô nương có thể có ý thức?" Phải biết quỷ dị cùng quỷ dị ở giữa là khác biệt, có quỷ dị sau khi xuất hiện, thần trí không rõ, liền tựa như cỗ máy giết chóc, mà có quỷ dị lại giữ lại khi còn sống trí nhớ. Bạch Y nữ tử hết sức bình tĩnh nhìn Lục Bạch Trúc mọi người liếc mắt, lại còn nói: "Ta chỉ giết La Có Tài một người, không muốn lạm sát kẻ vô tội, còn xin các ngươi không nên cản ta." Nghe nói như thế, trước đó tài xế lái xe vội vàng đứng dậy: Ta muốn về nhà, ta chính là cái lái xe, chuyện này không quan hệ với ta." Lái xe thử rời đi, hai bước vừa quay đầu lại, phát hiện quỷ dị quả thật không có giết chính mình, liền yên tâm lớn mật chạy trốn đi. La Có Tài vẫn nghiến răng nghiến lợi: "Lấy người tiền tài, nhận ủy thác của người." Vương Bảo Trưởng thì lắc đầu: "Ngươi còn nói lời vô dụng làm gì, nhanh lên chém nàng a." La Có Tài ở một bên hô lớn. Vương Bảo Trưởng trong tay dịu giơ lên, cũng không nói chuyện, bay thẳng đến Bạch Y nữ tử chém đi. Bạch Y nữ tử trên người khói đen dần dần trở nên nồng nặc lên, liền phảng phất sát khí ngất trời. Bạch Y nữ tử vung tay lên, những hắc khí này vậy mà biến thành tính thực chất. Phải biết quỷ dị cùng người bình thường là không giống nhau, chúng nó không có thể xác, bình thường mà nói là dùng cực mạnh oán niệm hình thành hồn thể. Đây là quỷ dị cơ sở hình dáng. Thiếu nữ trên bàn tay khói đen mờ mịt, chỉ gặp nàng đưa tay, vậy mà mạnh mẽ tiếp nhận này một búa. Vương Bảo Trưởng biến sắc, trong tay dịu vung vậy càng thêm dùng sức. Búa kỹ năng, sóng cuồng ba búa. Trong tay hắn chiến phủ khoác cận cắt sóng, chỉ thấy một cỗ màu xanh lam võ khí tràn ngập lưỡi búa phía trên. Võ khí này là trở thành võ giả về sau, một loại hết sức đặc thù lực lượng vận dụng. Đây cũng là võ giả cùng võ đồ khác biệt lớn nhất. Chiến phủ bạch phá yên tĩnh hư không, một búa tiếp lấy một búa, liên tục ba búa như đánh ra sóng biển. Nhưng Bạch Y nữ tử cũng không cứng rắn chống đỡ, nàng thân ảnh giống như quỷ mị, tại ruộng nương ở giữa lơ lửng không cố định. Chương 25, Ác Long cùng Kim Ô nhìn ra được, Vương Bảo Trưởng tại phương diện lực lượng chiếm ưu. Nhất là dịu loại vũ khí này, tại phương diện công kích càng là nổi bật chi tuyển, Vương Bảo Trưởng hai tay cơ bắp cao cao nổi lên. Lưỡi búa giống như thủy triều đánh ra, hào hùng khí thế. Nhưng khuyết điểm duy nhất liền là chiêu thức của hắn thẳng thắn thoải mái, tại phương diện tốc độ cũng rất chậm. Bạch Y nữ tử cũng không cứng rắn chống đỡ, nàng thân pháp linh hoạt, như đồng du long trò bụi châu, khiến cho Vương Bảo Trưởng công kích lần lượt thất bại lại không thể làm gì. Mà lại Vương Bảo Trưởng toàn lực vung búa, đoán chừng không bao lâu liền sẽ mệt mỏi hơi thai. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Hứa Bất Bạch khẽ nhíu mày. Hắn nhìn về phía Lục Bạch Trúc, nói ra: "Ngươi bảo vệ tốt hắn, ta đi chợ giúp Vương tiền bối." "Không cần, ngươi tạm chờ chút xem." Lục Bạch Trúc lắc đầu, trong lòng đã có tính toán. Lúc này, trong sân cục diện cũng phát sinh biến số. Tại trải qua liên tiếp mấy chục lần vung vẩy chiến phủ về sau, Vương Bảo Trưởng vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều yếu xuống dưới. Chỉ thấy Bạch Y nữ tử nắm lấy cơ hội, hai chân của nàng khói đen quấn quanh, trực tiếp đá vào đũa trên mặt. Phanh phanh hai tiếng, Vương Bảo Trưởng chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, hắn thậm chí ngay cả chiến phủ đều cầm không vững, binh khí bị người đá bay ra ngoài. Vương Bảo Trưởng sắc mặt đại biến, không có binh khí, hắn càng không phải là này quỷ dị đối thủ. Hôm nay ta chắc chắn phải chết, Vương Bảo Trưởng tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Nhưng trong tưởng tượng tử vong cũng không có tới trước khi, chỉ thấy bạch y nữ tử vượt qua thân thể của hắn, từng bước một hướng La Có Tài đi đến. Ta không muốn lạm sát kẻ vô tội, hôm nay ta chỉ giết La Có Tài. Lục Bạch Trúc mấy người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đại gia vẫn cho là quỷ dị đều là cùng hung ác cực, nhưng không nghĩ tới quỷ dị cũng có hiền lành một mặt. Chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này Hứa Bất Bạch chỉ có thể đem Lục Bạch Trúc làm chủ tâm cốt. Đánh hay chạy, hắn đều nghe Lục Bạch Trúc. Lục Bạch Trúc nhìn chằm chằm bạch y nữ tử, từ tốn nói, ngươi mang theo La Có Tài cùng Vương Tiền Bối rời đi trước đi, ta giải quyết tốt hậu quả. Ngươi muốn làm cái gì? Hứa Bất Bạch giật mình, hắn không nghĩ tới Lục Bạch Trúc lúc này vậy mà nói ra những lời này. Lục Bạch Trúc chậm rãi đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm. Bạt kiếm nhất thức, đây là hắn tự tin nhất cũng là cường đại nhất một chiêu. Lục Bạch Trúc tin tưởng, một chiêu này thậm chí có được giết chết hậu thiên võ giả lực lượng, nhất là bị ngạn cấp độ bạt kiếm nhất thức càng thêm cường đại. Bạch y nữ tử kia tựa hồ cảm giác được cái gì, nguyên bản bước chân tiến tới đột nhiên dừng lại, có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Lục Bạch Trúc. Nàng vậy mà từ trên người Lục Bạch Trúc cảm nhận được nguy hiểm, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi a! Lục Bạch Trúc nhìn về phía Hứa Bất Bạch, quát khẽ. Hứa Bất Bạch này mới phản ứng được, kéo lấy đã toàn thân dọa mềm La Có Tài cùng Vương Bảo Trưởng cùng một chỗ chạy vào trong xe. Nữ quỷ mong muốn đuổi theo, nhưng lúc này một đạo kiếm quang lóe lên, âm vang ra khỏi vỏ tiếng dưới, một đạo kiếm khí vô hình tại trong hư không nổi lên vận sóng, rơi vào nữ tử trước mặt. Vang một tiếng, lập tức ruộng nương bên trên xuất hiện một đầu vết kiếm sâu khe rãnh. Phải biết bạch y nữ tử sở dĩ có thể thắng Vương Bảo Trưởng, là bởi vì nàng tốc độ đầy đủ nhanh. Nhưng ở Lục Bạch Trúc bạt kiếm nhất thức trước mặt, tốc độ của nàng lại là không đáng giá nhắc tới, mà lại bạt kiếm nhất thức lực lượng cũng đầy đủ, coi như giết không được bạch y nữ tử, cũng đủ để trọng thương nàng. Nhìn xem ô tô một chút đi xa, bạch y nữ tử có chút không cam lòng hít sâu một hơi. Hỏi, ngươi muốn giết ta sao? Ta vì sao muốn giết ngươi? Lục Bạch Trúc khẽ lắc đầu. Đây chỉ là một trận giao dịch. Giao dịch nội dung là an toàn đưa La Có Tài đi Kỳ Sơn huyện, đến mức mặt khác, không tại giao dịch bên trong. Kỳ thật nếu là bình thường quỷ dị, Lục Bạch Trúc chắc chắn sẽ không nương tay. Nhưng vừa mới, cô gái mặc áo trắng này ân oán rõ ràng, không giết người vô tội, rõ ràng chẳng qua là đến báo thù. Mà lại bạch y nữ tử nhảy lầu mà chết, căn cứ Diệp Tiêu Tiêu trước đó nói truyền ngôn, ở trong đó chuyện phát sinh Lục Bạch Trúc cũng có thể đoán được một điểm. Bạch y nữ tử cũng bất quá là cái người đáng thương thôi. Nếu không phải giao dịch, giống La Có Tài này loại cặn bã, cho dù chết tại Lục Bạch Trúc trước mặt, hắn cũng sẽ không đi quản. Đã là giao dịch, ta đây có thể hay không cùng thuê ngươi? Bạch y nữ tử đột nhiên nói ra. Lục Bạch Trúc nhịn không được cười lên, trên nguyên tắc có khả năng, nhưng có thể làm cho ta động lòng thủ lao cũng không nhiều. Hắn không nghĩ tới cô gái mặc áo trắng này ý tưởng đột phát ý tưởng sâu xa rất lớn. Phải biết Lục Bạch Trúc hiện tại dùng cậu thả làm chủ, nếu như không phải rất lớn lợi ích, hắn trên cơ bản sẽ không tham dự. Trước đó Hứa Bất Bạch cũng là lấy ra đại phần thiên, Lục Bạch Trúc mới tính đáp ứng. Nhắc lên đại phần thiên, Lục Bạch Trúc đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện. Những cái kia đều là trí nhớ của kiếp trước. Tại Kim Ô trấn bên trong, một mực lưu truyền một truyền thuyết như thế. Nghe nói hết sức cổ lão thời đại, cổ lão đến không thể ngược dòng tìm hiểu. Kim Ô trấn này một mảnh đại địa phía trên, đã từng có một đầu ác long cùng một đầu kim ô ở đây đại chiến. Cái kia một trận chiến đấu kéo dài mấy năm, hai phe đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt thất sắc. Nơi này đã từng có một cái đế quốc đều bị hủy diệt tại hai cái thần thú chiến đấu dư ba xuống. Cuối cùng, hai cái thần thú song song ngã xuống tại này. Cho nên vô luận là Kim Ô trấn vẫn là Lục Bạch Trúc chỗ Long Thủ thôn, lấy tên đều cùng truyền thuyết này có quan hệ. Mới đầu mọi người đều coi là đây bất quá là lập chuyện xưa thôi. Nhưng Lục Bạch Trúc có trí nhớ của kiếp trước, hắn biết chuyện xưa này rất có thể là thật. Bởi vì kiếp trước thời điểm, thật có Kim Ô truyền thừa hiện thế. Nghe nói Kim Ô truyền thừa chỗ thiên địa bị Thái Dương chân hỏa bao phủ, dù cho tông sư tiến vào trong khoảnh khắc cũng sẽ biến thành tro bụi. Muốn đi vào trong đó, cần một loại bí pháp. Không sai, liền là đại phần thiên. Nay đại phần thiên có khả năng tu luyện hỏa diễm, bản thân liền là một môn không tầm thường võ học. Nhưng Lục Bạch Trúc biết, nay đại phần thiên chính là yêu tộc bên trong quạ đen nhất tộc sáng tạo. Quạ đen chính là Kim Ô chi nhánh. Theo nói chúng nó trong cơ thể có ít ỏi Kim Ô huyết mạch. Chỉ cần có này đốt thiên hỏa diễm hộ thân, tiến vào Kim Ô thế giới, là có thể khỏi bị Thái Dương chân hỏa tập kích. Bởi vì tại Thái Dương chân hỏa trong ý thức, chúng nó sẽ đem đốt thiên hỏa diễm xem như chính mình một bộ phận. Tiếp trước thời điểm, Kim Ô truyền thừa xuất thế, từng tại toàn bộ đại trận hoàng triều đều đã dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Mà lại Kim Ô truyền thừa tin tức bị phong tỏa, Lục Bạch Trúc khi đó còn tại võ đồ cảnh giới đau khổ dãy rủa. Này căn bản không phải hắn có thể tiếp xúc đồ vật. Thẳng đến về sau Kim Ô chi bảo bị đoạt đi, hết thảy gió êm sóng lặng về sau, Lục Bạch Trúc mới từ một chút đôi câu vài lời bên trong hiểu được phương diện này sự tình. Ở kiếp này, Lục Bạch Trúc cũng không nghĩ tham dự Kim Ô truyền thừa trong sự tình, bởi vì thực lực của hắn quá yếu. Nhưng khi Hứa Bất Bạch xuất ra đại phần thiên lúc, hắn vẫn như cũ bị thần xui khiến đáp ứng. Hắn cũng không biết này tính là gì, có lẽ có khả năng về tại dã tâm nhị chưa đi. Lục Bạch Trúc thu hồi suy nghĩ của mình, hắn nhìn một chút bạch y nữ tử, chuẩn bị rời đi. Ai biết lúc này, bạch y nữ tử đột nhiên lấy ra một vật. Đó là một viên hạt châu màu đen. Hạt châu xuất hiện trong nháy mắt, giữa thiên địa có khói đen phóng lên tận trời, liên tục không ngừng tụ lại tới. Hạt châu hiện lên màu hổ phách, bên trong có một đầu hắc long xoay quanh. Lục Bạch Trúc trợn mắt hốt mồm. Long châu, ác long cùng kim ô. Ngoa tạo. Chương 26, U Minh tự, cầu bảo làm Long Châu bên trong sát khí phóng lên tận trời, toàn bộ thương khung đều bị che khuất bầu trời, thái dương đều tối sau khi xuống tới. Lục Bạch Trúc trợn mắt hốt hoồm. Trước mắt này Long Châu không thể không khiến hắn nhớ tới Ác Long cùng Kim Ô truyền thuyết. Tiếp trước thời điểm, Kim Ô truyền thừa huyên náo mưa gió, có thể là liên quan tới Ác Long nghe đồn lại một chút cũng không có. Vô luận là kiếp trước kiếp này, Lục Bạch Trúc còn là lần đầu tiên nhìn thấy có quan hệ với Ác Long đồ vật. Các ngươi không phải tò mò nha, vì sao ta một cái vừa mới thành hình quỷ dị liền có được siêu phàm cấp thực lực, toàn bằng viên này Long Châu, Bạch Y nữ tử giải thích nói. Long Châu là ta có một lần đi Hắc Sơn chơi thời điểm nhặt được, ta nhìn nó rất xinh đẹp, mặt ngoài hiện lên màu hổ phách, liền một mực mang theo trên người. Ai biết ta ngày đó chết đi về sau, này Long Châu lại cứu mạng ta, không chỉ có bảo đảm ở của ta hồn thể, càng làm cho ta nhảy lên trở thành siêu phàm quỷ dị. Mà lại này Long Châu bên trong năng lượng rất mạnh, ta tin tưởng không bao lâu ta là có thể đột phá thai hỏa cấp, cho nên ngươi phải dùng này Long Châu thuê ta. Lục Bạch Trúc trông mà thèm mà hỏi. Dĩ nhiên không phải, Long Châu chính là ta đứng thẳng gốc rễ. Nhưng ta có khả năng dẫn ngươi đi ta nhặt được Long Châu địa phương, Bạch Y nữ tử nói ra. Nơi đó có một chỗ hang núi, bất quá bên trong quá mức đen kịt, chúng ta lúc ấy không dám vào đi. Lục Bạch Trúc đang tự hỏi được mất. Hang núi kia rất có thể cùng Ác Long có quan hệ, nói không chừng liền có Ác Long truyền thừa. Cũng có thể là chẳng qua là một cái bình thường hang núi, chính mình lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Cứ một lần, Lục Bạch Trúc cuối cùng hạ quyết tâm. Ta là người trung sinh, chính là thiên vận chi tử, ưu thế tại ta. Được, ngươi muốn thuê dòng ta làm cái gì? Lục Bạch Trúc hỏi. Giúp ta giết La Có Tài, Bạch Y nữ tử nói ra. Hắn lần này đi tiểu Tây Thiết tự, nhất định có thể cầu đến khắc chế quỷ dị bảo vật, ta không có cách nào độc thủ, cần ngươi giúp ta. Lục Bạch Trúc suy nghĩ một chút. La Có Tài loại cặn bã này, chết chưa hết tội, cho nên cũng không có cự tuyệt, nói thẳng, vậy ngươi ở chỗ này chờ ta, ta sẽ đem hắn dẫn tới. Lục Bạch Trúc rất ít tới Kỳ Sơn huyện. Chủ yếu là Long Thủ thôn ở hai thành phố ở giữa, vô luận là phía Bắc Kim Ô trấn, vẫn là phía Nam Thanh Vân trấn, cơ hồ đều có thể thỏa mãn chi tiêu hàng ngày. Đi Kỳ Sơn huyện cũng không có cái gì chuyện trọng yếu, cho nên đi vô cùng ít. Kỳ Sơn huyện mặc dù tới gần vùng núi, nhưng đi vào huyện thành liền có thể phát hiện, con đường bằng phẳng lại sạch sẽ, hai bên công trình kiến trúc cũng đều san sát nối tiếp nhau. Huyện thành quy hoạch hết sức hợp lý, phát triển cũng hết sức đều đều. Lục Bạch Trúc không có gì tiền, cũng lời tại trong huyện thành loạn đi dạo, trực tiếp gọi điện thoại cho Hứa Bất Bạch. Nghe được mấy người đã đi hướng tiểu Tây Thiên tự, hắn hô một cái xe taxi, cũng liền bệ bộn chạy tới. Tiểu Tây Thiên tự, nổi tiếng toàn bộ Trường An thành phố. Nghe nói này chùa miếu tại kiến lập trước, đã từng theo lòng đất đào ra qua một tòa La Hán chi mộ. Có ba khỏa La Hán tọa hóa sau xá lợi tử bị thu giấu ở này chùa miếu bên trong. Nay tự thờ phụng Địa Tàng Vương Bồ Tát, dùng địa ngục quỷ thần làm tế bái mục tiêu, từ đó tạo nên chân thân chi tượng. Địa Tàng Vương chính là U Minh chi chủ, bởi vậy này Tiểu Tây Thiên tự lại được xưng là U Minh tự. Tiểu Tây Thiên tự ở vào Kỳ Sơn huyện Đông Khu. Lục Bạch Trúc đến lúc, đã là lúc xế chiều. Chùa miếu nhập môn trước, có 99 tầng bậc thang, nhìn qua quy mô hùng vĩ trắng lệ. Này lui tới tín đồ đầm lầy không dứt. Đi đến 99 tầng bậc thang, chỉ thấy chùa miếu cửa lớn dùng màu đen làm chủ, thủ vệ chính là hai cái địa ngục thú. Diện mạo dữ tợn bên trong lại mang theo mấy phần hiền lành. Màu đen huyền vàng bảng hiệu bên trên, U Minh tự ba chữ to từ từ thăng sáng chói, dưới góc phải thì khắc lấy Tiểu Tây Thiên ba cái chữ nhỏ. Tây Thiên được xưng là cực nhạc thế giới, dùng linh sơn cầm đầu. Mà Tiểu Tây Thiên bị ngụ ý thông hướng Tây Thiên chi môn hộ. Bởi vậy có rất nhiều chùa miếu tự cho mình là Tiểu Tây Thiên tên, này U Minh tự chính là địa tàng nhất mạch chủ chùa miếu. Đồng dạng là Kỳ Sơn huyện có đủ nhất đại biểu chùa miếu. Bị đại giận hoàng triều chia làm 18 chân quốc chùa miếu một trong. Màu vàng hơi đỏ tường đây, màu nâu xanh điện sống lưng, tàng màu xanh lá cổ thụ chọc trời, đều chiếu rọi tại hoa hồng đỏ dáng chiều bên trong. Lục Bạch Trúc tập trung ý chí, nơi này chính là một tòa đại thần thông chùa miếu. U Minh tự chiếm diện tích 300 mét vuông ngàn mét. Theo cửa lớn đi vào, hai bên phân biệt là Âm Quỷ điện cùng Yêu Minh điện. Chính giữa thì là Câu Hồn điện. Câu Hồn điện hai bên phân biệt thờ phụng Hắc Bạch Vô Thường, đầu châu mặt ngựa. Xuyên qua Câu Hồn điện, ở giữa sân nhỏ lại là ba cái đại điện. Phân biệt là Luân Hồi điện, Âm Phủ điện cùng Phán Quan điện. Âm Phủ điện ở vào nhất vị trí giữa, trong đó sắp đặt bốn thi. Thường Thiện thi, Phán Tác thi, Cha Xem Xét thi, Âm Luật thi. Hứa Bất Bạch cùng La Có Tài ba người ngay tại bốn thi một trong Phán Tác trong thi. Thấy Lục Bạch Trúc bình an trở về, ba người đều rất cao hứng. Bạch Trúc, thấy ngươi không có việc gì ta an tâm. Hứa Bất Bạch thở dài một hơi. Ta thiếu ngươi một cái người lớn tỉnh, Vương Bảo trưởng thì trịnh trọng nói ra. Đến mức La Có Tài, tựa hồ lại khôi phục trước đó kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. Nhìn xem Lục Bạch Trúc nói ra, tiểu tử, có hứng thú hay không làm hộ vệ của ta? Ta một tháng cho người cái này số. La Có Tài duỗi ra năm ngón tay, nhưng Lục Bạch Trúc lại lắc đầu. Ta vẫn là học sinh, chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy. La Có Tài hừ lạnh một tiếng, cũng không có lý không hỏi Lục Bạch Trúc, xoay người cùng bên cạnh người mặc màu xám nạ báo hòa thượng bắt đầu nói. Đại sư, còn mời để cho ta đi 6 án công tào điện một chuyến, ta muốn cầu một kiện bảo vật, dùng hộ ta không nhận vị dị chi nhiễu. La Có Tài thành kính nói ra. Phật giáo bảo hộ chúng sinh, La thí chủ chính là ta U Minh tự nhóm đầu tiên khách hành hương, mong muốn cầu bảo ta không có lý do ngăn cản. Chỉ nghe hòa thượng này nói ra. Nhưng có mấy hạng chú ý La thí chủ nhất định phải nhớ kỹ. 6 án công tào tra hỏi ngươi lúc, không thể ngẩng đầu, không thể nhìn thẳng. Câu bảo thời điểm cần thành kính, chi tiết đem cái kia quỷ dị tình huống nói rõ ràng. 6 án công tào sẽ bẩm báo âm thiên tử, cuối cùng mới có thể ban thưởng ngươi thích hợp bảo vật. La Có Tài vội vàng gật đầu, chớ nhìn hắn bình thường thái độ hung hăng càng quái, nhưng ở nơi này liền cùng cháu trai một dạng. Áo xám hòa thượng mang theo La Có Tài một người đi vào bên trong đại điện. Bởi vì bên trong là thập điện Diêm La điện cùng Ngũ Phương Quỷ Đế phủ, bình thường người căn bản không có tư cách tiến vào. Mấy người sau khi đi, Lục Bạch Trúc mới nhỏ giọng hỏi, "Này U Minh tự thật bên trên đạt địa phủ, làm sao có thể?" Hứa Bất Bạch tin tức 10 phần linh thông, thấp giọng giải thích nói, "U Minh tự đằng sau đứng chính là La Sát chân nhân, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng có một chút ta có thể xác định, chúng ta đại trận hoàng triều lập quốc đến nay, mặc dù cho phép đạo Phật mấy giáo truyền bá tín ngưỡng, nhưng tương tự nhất định phải tuân thủ quốc pháp, như thật thẳng tới địa phủ, làm sao có thể đem chúng ta một cái nho nhỏ hoàng triều để vào mắt?" Nghe nói như thế, Lục Bạch Trúc lập tức cảm giác tầm mắt của chính mình quá cực hạn. Chỉ cực hạn tại đại trận hoàng triều bên trong, lại quên thế giới bên ngoài rực rỡ phồn hoa. Nhưng đường từng bước một đi chuẩn là không sai, mà lại này U Minh tự đơn giản cùng một cái mô phỏng chân thật địa phủ một dạng, khiến cho hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Cũng đúng, đại trận hoàng triều dùng võ khai quốc, đừng quản cái gì tiên Phật yêu quỷ, nơi này chính là nhân tộc chúa tể quốc gia. Chương 27, La Hữu Tài chết, đêm du tuần sứ Lục Bạch Trúc cũng không mơ tưởng xa vời, chính mình trước mắt chẳng qua là võ đồ thôi, có thể tại đây cái quỷ dị hoành hành, yêu ma ăn người thế giới tự vệ sống sót. Bảo vệ mình, bảo hộ gia đình mới là trọng yếu nhất. La Hữu Tài yêu cầu là hộ tống hắn tới U Minh tự, nhiệm vụ của chúng ta hẳn là tính hoàn thành đi, Lục Bạch Trúc nói ra. Hứa Bất Bạch gật gật đầu. Chờ một chút cầu mong gì khác bảo ra tới, ta muốn phá cảnh đan là có thể đi. Vậy liền tại đây U Minh tự đi dạo đi, ngược lại nhàn rỗi cũng không có việc gì, Lục Bạch Trúc nói ra. Kỳ thật hắn đối U Minh tự cách cục còn thật cảm thấy hứng thú. U Minh tự hẳn là đại trận hoàng triều bên trong, một tòa duy nhất thờ phụng địa ngục quỷ thần chỗ miếu. Ở trong đó bố trí cùng pho tượng, đúng là hiếm thấy. Vương Bảo Trưởng đi dạo một vòng, dân hương bái Phật, 10 phần thành tín cầu nguyện. Mà Hứa Bất Bạch cùng Lục Bạch Trúc không tin bộ này, liền đơn thuần tham quan cùng thưởng thức. Ba người đi đến chùa miếu vị trí trung tâm, nơi này đứng vững vàng một tòa tháp cao, bốn phía đều bị cửa sắt vây quanh không cho phép bất luận cái gì người tới gần. Còn có hai tên vũ tăng trông coi nơi này. Tháp cao đã hết sức cổ xưa, toàn thân là hắc kim sắc, cùng sở hữu tầng 17. Định nhãn xem xét, trên thân tháp điêu khắc mấy cái triện hình chữ. La Hán chân thân bảo tháp. Năm đó U Minh tự phía dưới đào ra La Hán chi mộ, từ đó nhất cử nổi danh. Trong đó đào được xương ngón tay xá lợi, đồng phụ tháp, bát trọng bảo văn kiện, cùng với song hoàn 12 vòng tích trượng. Nghe nói trong số những bảo vật này, có chút phẩm giai đã là thông thiên bảo khí, đều bị cất giữ trong bảo vật này trong tháp, Hứa Bất Bạch nói ra. Phải biết một món pháp bảo, đủ để cải biến một trận chiến đấu thắng bại. Liên giống với Lục Bạch Trúc Bách Rèn Kiếm, bất quá là một thanh phàm khí, mặt trên còn có pháp khí, linh khí, thông thiên bảo khí. Theo bảo khí bắt đầu, bảo vật đem phụ thêm linh tính. Mấy người đang thưởng thức bảo tháp lúc, La Hữu Tài từ bên trong mặt âm trầm đi ra. Lục Bạch Trúc đánh giá một phiên, chỉ thấy La Hữu Tài trong tay cầm một khỏa tràng hạt. Tràng hạt là màu trắng tinh, cho người cảm giác đặc biệt ấm áp, thật giống như mặt ngoài bị Phật quang phổ chiếu. La thí chủ, xin đi thong thả, trước đó áo xám hòa thượng đem La Hữu Tài đưa ra tới. La Hữu Tài rõ ràng không hài lòng, hỏi, đã nói để cho ta thấy 6 án công tào. Kết quả chỉ có một tên đêm du tuần sứ. La thí chủ thứ lỗi, 6 án công tào không muốn gặp ngươi, bất quá đêm du tuần sứ quang minh chẳng hạt cũng có thể hộ ngươi chu toàn. Áo xám hòa thượng giải thích nói, cái kia có thể giống nhau sao, phải biết ta hàng năm có thể là cho các ngươi chùa miếu quên tặng mấy chục vạn tiền hương hỏa. Không cầu linh khí, tối thiểu ban thưởng ta một kiện thượng phẩm pháp khí hộ thân, La Hữu Tài nhíu mày nói ra. Quang minh chàng hạt bất quá là hạ phẩm pháp khí, phải biết hắn hàng năm quyên tặng mấy chục vạn tiền hương hỏa, đã đủ để mua mấy kiện pháp khí. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là võ giả, coi như mua pháp khí cũng không cách nào sử dụng. Mà U Minh tự pháp khí khác biệt, chàng hạt có khả năng tự chủ kích hoạt hộ thân, cho dù là người bình thường cũng có thể sử dụng. Áo xám hòa thượng bất đắc dĩ, cũng không muốn tranh luận, sáu án công tạo sự tình há lại hắn có thể định đoạt. La Hữu Tài đi ra đại điện, sớm đã đợi chờ đã lâu Hứa Bất Bạch đội vàng theo sau. Cười nói, La lão bản, ngươi xem chúng ta đã đem ngươi an toàn đưa đến U Minh tự. Này đã nói xong phá cảnh đàn có phải hay không nên cho ta? La Hữu Tài khẽ nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trực tiếp đem một viên thuốc ném cho Hứa Bất Bạch. Về sau liền nói ra, ta chuẩn bị trở về Kim Ô Trấn, ba người các ngươi theo ta cùng một chỗ, sau khi trở về mỗi người lại cho 5 vạn. Dù cho có chẳng hạn tồn tại, La Hữu Tài vẫn là có chút không yên lòng. Hắn muốn là muốn cầu sát phạt chi bảo, không nghĩ tới đành phải hộ thân bảo vật, cái này khiến hắn trong lòng càng không đáy. Nghe nói như thế, Hứa Bất Bạch đội vàng cự tuyệt. Bây giờ phá cảnh đàn tới tay, hắn không muốn mạo hiểm nữa. Mà Vương Bảo Trưởng không phải cái kia quỷ dị đối thủ, hắn càng không muốn lại tham dự vào. Chỉ có Lục Bạch Trúc cười nói, "Vừa bạn, ta cũng muốn trở về, chúng ta cùng nhau thiện đường." Hứa Bất Bạch không hiểu Lục Bạch Trúc dụng ý, nhưng hắn biết Lục Bạch Trúc khẳng định có ý nghĩ của mình. Trước khi đi, hắn đem đại phần thiên bản chép tay đưa cho Lục Bạch Trúc, dặn dò sự cẩn thận. Vừa bạn, La Hữu Tài đối Lục Bạch Trúc vẫn là thật hài lòng, bởi vì lúc trước Lục Bạch Trúc giải quyết tốt hậu quả, một người độc chiến quỷ dị còn có thể bình an trở về. Tối thiểu thực lực so hai tên phế vật kia tốt hơn nhiều. Đây là La Hữu Tài ý nghĩ. Bởi vì lúc trước lái xe chạy, Lục Bạch Trúc liền xung làm lái xe nhân vật. Ô tô xuyên qua Kỳ Sơn huyện đường đi, rất nhanh liền lái vào trên đường lớn. La lão bản thật gặp được đêm du tuần sứ. Lục Bạch Trúc tò mò hỏi. Ai biết được, bên trong tòa đại điện kia đen kịt một màu, ta trở ra liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngược lại những cái kia lão lửa chọc nói là đêm du tuần sứ, La Hữu Tài vuốt vuốt chẳng hạn, không có chút nào kính ý này chẳng hạn thật sự là pháp khí sao? Lục Bạch Trúc cười nói. Có thể hay không để cho ta mở mắt một chút ta, đời ta còn chưa thấy qua pháp khí đây. Vậy không được, đây là ta hộ thân bảo vật. La Hữu Tài lập tức cảnh giác lên. La lão bản không tin được ta. Lục Bạch Trúc cười nói, ta nếu là thật nghĩ hại ngươi, trên đường tới liền sẽ không độc thân thiện hậu. Ta chỉ là đơn thuần tò mò thôi. Nghe nói như thế, La Hữu Tài tưởng tượng cũng là, mình cùng Lục Bạch Trúc không oán không kiều, mà lại đối phương cuối cùng một thiếu niên, tò mò rất bình thường. Thế là hắn thận trọng đem chàng hạt đưa tới. Nói ra, hạ phẩm pháp khí không tính là gì, này chàng hạt chân chính quý giá địa phương ở chỗ, nó có khả năng tự chủ hộ thân, người bình thường cũng có thể sử dụng. Ngươi suy nghĩ thêm một chút, cho ta tới làm hộ vệ, pháp khí mặc cho ngươi tuyển. Không cần, ta cũng không muốn cho người chết làm hộ vệ. Lục Bạch Trúc thu lại đủ cười, đột nhiên dừng lại phanh lại. Ngươi làm cái gì? La Hữu Tài lúc này mới ý thức được không thích hợp. Hắn cảm giác không khí bốn phía đều giống như âm lạnh xuống, quay đầu nhìn lại, kém chút bị hù hồn phi phách tán. Chỉ thấy bạch y nữ tử liền đứng tại ngoài cửa sổ, đang nhìn mình cằm chằm. Chàng hạt, mau đưa chàng hạt cho ta. La Hữu Tài như điên hướng Lục Bạch Trúc bổ nhào qua. Nhưng lực lượng của hắn lại làm sao có thể cùng Lục Bạch Trúc tương đối? Lục Bạch Trúc trực tiếp bắt lấy cổ áo của hắn, đem La Hữu Tài ném ra ngoài xe. Không có hộ thân đồ vật, hắn hiện tại có khả năng mặc cho ngươi xé thịt, vừa bọn ngươi tự tay báo thủ. Lục Bạch Trúc hướng bạch y nữ tử nói ra. Bạch y nữ tử gật đầu. Vì cái gì? Các ngươi thông đồng dâng lên gạt ta, ta cùng ngươi không oán không cứu đi. La Hữu Tài cơ hồ là hét ra. Đạo lý hết sức đơn giản, trước đó cứu ngươi là giao dịch, hiện tại giết ngươi cũng là giao dịch. Lục Bạch Trúc bình tĩnh trả lời. Nhìn xem bạch y nữ tử từng bước một tới gần, La Hữu Tài điên cuồng nghĩ muốn chạy trốn, nhưng khói đen đã bao phủ hắn, hắn dãy dùa bất quá là vô dụng công thôi. Khói đen thẩm thấu trong cơ thể, một chút hư thối ra thịt của hắn, thất khiếu chảy máu không thôi. La Hữu Tài tiếng kêu thống khổ cũng dần dần mỏng manh xuống tới. Mãi đến cuối cùng, tính cả thi cốt hóa thành nước mủ, thi cốt không còn. Bạch y nữ tử kinh ngạc nhìn La Hữu Tài bị tra tấn đến chết, nhưng nàng không cảm thấy vui vẻ. Nàng chịu vũ nhục mà chết, loại thống khổ này không lại bởi vì người xấu chết đi mà tan biến. Cảm ơn, bạch y nữ tử chậm rãi cảm xúc, đứng người lên, hướng Lục Bạch Trúc nói ra. Lúc nào đi Hắc Sơn? Lục Bạch Trúc trực tiếp hỏi. Chương 28, nhị ưu giống như Hoa Sơn, Chu Tước học phủ La Hữu Tài nói thế nào tại Kim Ô trấn cũng có chút danh tiếng, sau khi hắn chết trấn ma vệ khẳng định sẽ điều tra. Đoán chừng cái thứ nhất hoài nghi liền là ngươi, bạch y nữ tử nói ra. Hiện tại không thể đi, nếu không sẽ năm trấn ma vệ dẫn đi Hắc Sơn. Phố lớn ngõ nhỏ thượng đô là camera, ta cùng La Hữu Tài ngồi cùng một cái xe về nhà, tình nghi khẳng định tẩy không rõ. Lục Bạch Trúc rất bình tĩnh phân tích. Nhưng bọn hắn không có chứng cứ, La Hữu Tài hiện tại hài cốt không còn, chỉ cần không có bằng chứng, ta liền không sợ. Bạch y nữ tử gật gật đầu, cuối cùng nói ra, ta tiếp xuống khả năng cũng sẽ đi Hắc Sơn tránh một hồi. Ngươi nếu là cảm thấy việc này kết thúc, liền đến Hắc Sơn tìm ta, ta dẫn ngươi đi hang núi kia. Hai người đạt thành hiệp nghị. Lục Bạch Trúc cũng không sợ đối phương đổi ý chuyện chỗ này, Lục Bạch Trúc suy nghĩ một chút, cho mình nhị cứu gọi một cú điện thoại. Nhị cứu giống như Hoa Sơn là con rể tới nhà, nghe nói tại Kỳ Sơn huyện làm điểm buôn bán nhỏ, nhà gái điều kiện gia đình không sai. Những năm này nhị cứu không ít đã giúp Lục gia. Điện thoại kết nối, Lục Bạch Trúc cười nói, nhị cứu, ta Bạch Trúc. Hả, ta biết, giống như Hoa Sơn cười ha hả hỏi. Nghĩ như thế nào cho cậu gọi điện thoại? Ta cùng đồng học tới Kỳ Sơn huyện chơi, vừa vặn đi ngang qua nghĩ tới nhìn ngươi một chút, Lục Bạch Trúc cười nói. Ngươi ở đâu? Ta bây giờ đi qua tiếp ngươi, giống như Hoa Sơn vội vàng nói. Không cần không cần, ta sẽ trở lại tới, liền là sớm nói với ngươi một tiếng, Lục Bạch Trúc cười nói. Cúp điện thoại, Lục Bạch Trúc lại đảo ngược chạy bộ đi Kỳ Sơn huyện. Bởi vì nơi này khoảng cách Kỳ Sơn huyện thành cũng không xa, chạy nửa giờ liền đã đến. Nhị cứu nhà ở vào Nam Khu, ở tại Ngự Cảnh Định. Lục Bạch Trúc biết nơi này phòng ở đều rất đắt, tiếp trước giá phòng nhất phát rồ thời điểm. Nay một tòa huyện thành nho nhỏ giá phòng, một lần tăng tới 6.000 đi lên. Lục Bạch Trúc mua mấy dương quà tặng, Ngự Cảnh Định cư xá bảo an cũng là tận chức tận trách, Lục Bạch Trúc không có chìa khóa căn bản vào không được. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lại cho nhị cứu gọi một cú điện thoại. Ngươi chờ một lát, ta nhường Lộ Lộ đi đón ngươi. Giống như Nhã Lộ, nhị cứu đại nữ nhi, tuổi tác cùng Lục Bạch Trúc tương tự. Lục Bạch Trúc cùng với nàng tiếp xúc không nhiều, thế nhưng có thể cảm nhận được nha đầu này tầm mắt rất cao, không thế nào coi trọng bọn hắn này chút nghèo thân thích. Chẳng được bao lâu, Lục Bạch Trúc liền thấy hai bóng người một cao một thấp chậm rãi đi tới. Cao cái kia chính là giống như Nhã Lộ. Nàng người mặc một bộ màu trắng váy liền áo, đạp lên giày cao gót, khí chất mười phần mạnh mẽ. Mặt trái xoan, hóa thành đẹp đẽ trang dung. Mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng trang điểm kỹ thuật cũng rất thành thạo, mái tóc dài màu vàng óng khoát tại sau lưng. Nàng tay phải nắm một tên tiểu nữ hài, 8-9 tuổi bộ dáng, bánh bao mặt, hai con mắt đại đại, lóe lên đánh giá Lục Bạch Trúc. Trong tay còn cầm lấy một cây mức quả, vui thích ăn. Nàng là nhị cứu tiểu nữ nhi, tên là giống như dao. Bạch Trúc biểu ca, giống như dao thanh âm mềm dẻo hô một tiếng. Giống như Nhã Lộ thái độ liền bình thản rất nhiều, nói ra, cha ta ở nhà chờ ngươi đấy. Nhã Lộ sắc thực lớn lên, gặp ta liền ca đều không gọi, Lục Bạch Trúc cười nói. Ngươi liền so ta lớn hơn một tháng, giống như Nhã Lộ khí cắn răng nói ra. Tỷ tỷ, lớn hơn một tháng cũng là lớn a, giống như dao ở một bên hồ đồ giải thích nói. Ăn ngươi mức quả đi, giống như Nhã Lộ trừng mội mội lên mắt, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Giống như dao biết chứ truy, đứng ở tại chỗ, trong mắt to nước mắt ngập nước, hút lưu lấy mũi, tận lực không để cho mình khóc lên. Trông thấy giống như dao này ủy khuất ba ba bộ dáng, Lục Bạch Trúc trong đầu đột nhiên toát ra một câu, như dùng quyền anh chi, định khóc thật lâu. Hắn vội vàng lắc đầu, an ủi, đừng khóc, ca ca mua cho ngươi ăn ngon, đợi lát nữa về nhà cho ngươi lấy ra. Ờ, ta muốn ăn ngon. Giống như dao bắt lấy Lục Bạch Trúc vào áo, tiểu hài tử này phiền não đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhị cứu nhà tại 12 lầu, là một gian 200 mét vuông căn phòng lớn. Đi vào trong phòng, nhị cứu đang ở phòng khách bưng thức ăn, mợ tại trong phòng bếp vội vàng. Đoán chừng là biết Lục Bạch Trúc muốn tới, nhị cứu chuẩn bị tràn đầy cả bàn đồ ăn. Thấy Lục Bạch Trúc, nhị cứu giống như hoa sơn cười đi tới, móc túi ra một hộp khói. Cười ha hả nói, đến, cậu cho ngươi phát một điếu thuốc. Cậu, ta không hút thuốc lá, Lục Bạch Trúc vội vàng nói. Mặc dù nói hắn kiếp trước cũng là lao thuốc dần, nhưng ở kiếp này thân thể còn không có bị rượu thuốc lá tàn phá qua. Nam nhân sao có thể không hút thuốc lá đâu, giống như hoa sơn cưỡng ép đem khói nhét vào Lục Bạch Trúc trong tay. Nói ra, đêm nay cũng đừng trở về, ta cho ngươi mẹ gọi điện thoại. Tại đây theo ta uống vài chén, đêm nay liền ngủ cậu trong nhà. Lời đều nói đến đây, Lục Bạch Trúc cũng không tiện cự tuyệt. Hắn đi lên trước, đầu tiên là hướng mợ thăm hỏi một tiếng. Mợ Hứa hinh khí chất yêu nhã, xem xét là thuộc về loại kia tiểu thư khuê các, giờ phút này đang ở trong phòng bếp bận rộn. Cười nói, tiếp qua nửa giờ là có thể ăn cơm đi. Vất vả mợ, Lục Bạch Trúc trả lời. Hắn cùng nhị cứu giống như hoa sơn ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Lục Bạch Trúc cũng không giả, đốt một điếu thuốc, hai người chính là thôn vân thổ bụ. Thấy Lục Bạch Trúc thuần thục hút thuốc tư thế, giống như hoa sơn trêu ghẹo nói, tiểu tử ngươi còn nói sẽ không hút thuốc, này so ta đều thuần thục à. Khả năng ta thiên phú đều điểm đang hút thuốc lá lên, Lục Bạch Trúc cười hắc hắc nói. Nhị cứu giáo dục lý niệm cùng rất nhiều phụ huynh cũng không giống nhau, trên cơ bản đối hải tử áp dụng nuôi thả tư thái. Cùng với tên nói, thừa dịp hải tử tuổi trẻ, còn cái ngã, lên lên xuống xuống rất bình thường. Không cần chờ đến lớn lên, trong lòng yếu ớt, hơi gặp được điểm ngăn trở liền chấn động không nổi, thậm chí nhảy lầu tự sát. Ngươi tại học phụ thế nào? Nhị cứu lại hỏi. Trước kia qua loa đi, bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này giống như khai thiếu, luyện cái gì cũng coi như thần trợ, Lục Bạch Trúc nửa đùa nửa thật nói ra. Kỳ thật ta cho sớm mẹ ngươi nói, nhờ ngươi chuyển trường tới huyện thành, dù cho ta móc học phí đây, lại thế nào cũng mạnh hơn Kim Ô Trấn đi, nhị cứu nói ra. Ngươi xem một chút Lộ Lộ học phủ, viện trưởng chính là tông sư cường giả, cái kia học phủ khí huyết đan, luyện thể dầu tất cả đều là miễn phí. Cho dù là một con lợn cũng có thể mạnh mẽ xếp thành hậu thiên võ giả. Cha, ngươi nói cái gì đó, giống như Nhã Lộ ở một bên đoán giận nói. Ngượng ngùng, giống như Hoa Sơn vội vàng khoát khoát tay, cười nói. Ý tứ ngươi không sai biệt lắm có thể hiểu không, tu võ ngoại trừ thiên phú, tài nguyên cũng rất trọng yếu. Ngươi tại Cựu Đỉnh học phủ đúng hay không? Lúc này, bên cạnh giống như Nhã Lộ chen vào nói, hỏi. Lục Bạch Trúc gật gật đầu. Lần này học phủ hội giao lưu, ngươi có biết hay không? Lục Bạch Trúc suy nghĩ một chút, Diệp Tiêu Tiêu đã từng nói, lần này học phủ thi giữa kỳ không còn là đơn thuần khảo hạch, mà là một chút học phủ ở giữa tiến hành trao đổi tỷ thí. Chúng ta Chu Tức học phủ liền rút được các ngươi Cựu Đỉnh học phủ, chỉ nghe giống như Nhã Lộ nói ra. Lần này các ngươi Cựu Đỉnh học phủ khẳng định phải thảm bại. Chương 29, dẫn tổ, hỏa hành bộ Chu Tức học phủ ở vào Kỳ Sơn huyện, vô luận là tài nguyên vẫn là giáo viên lực lượng, đều so chấn cấp Cựu Đỉnh học phủ mạnh. Coi như chúng ta thảm bại, cũng là chuyện đương nhiên, tại rất nhiều người trong dự liệu, cái này cũng không mất mặt. Lục Bạch Trúc hết sức thành khẩn nói ra. Biết rõ Cựu Đỉnh học phủ tổng thể thực lực không bằng Chu Tức học phủ, ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao học phủ ở giữa còn muốn tổ chức như thế một trận kết quả đã hết sức rõ ràng trao đổi tỷ thí? Ngươi có ý tứ gì? Giống như Nhã Lộ nhíu mày hỏi. Kỳ thật cuộc tỷ thí này thắng bại cũng không trọng yếu, không ai sẽ cảm thấy Cựu Đỉnh học phủ có thể hạ gục Chu Tức học phủ. Chân chính trọng yếu là chúng ta có thể từ nơi này chẳng trao đổi trong tỷ thí học được cái gì. Lục Bạch Trúc giải thích nói, đối với Cựu Đỉnh học phủ học sinh tới nói, có thể cùng đa nguyên hóa người đồng lứa đối chiến, để cao tầm mắt của chính mình, nhận thức đến tự thân không đủ. Đây mới là có ý nghĩa. Tổng thể tới nói, lợi nhiều hơn hại, ta ngược lại thật ra rất hy vọng có như thế một trận trao đổi thử một chút chính mình thực lực. Nói rất hay, bên cạnh Tiếu Hoa Sơn vỗ bàn một cái, dọa hai người nhảy một cái, cao giọng nói ra. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Tướng quân đều là theo từng chàng trong chiến đấu đánh ra tới, cường giả cũng đều là theo lần lượt trong chiến đấu mài luyện ra được. Nhất thời thắng bại căn bản đại biểu không là cái gì. Thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên. Được rồi, đều bao lớn người còn tổng nhất kinh nhất sạng, mợ Hứa Tuệ đi tới, giận trách. Cơm chín rồi, đều đi rửa tay ăn cơm. Hết thảy năm người vây quanh bàn ăn ngồi xuống. Giống như Nhã Lộ cắn đũa, tựa hồ vừa mới bị Lục Bạch Trúc thuyết giáo còn có chút bất mãn. Liên mở miệng nói ra, chúng ta học phủ có thiên phú nhất học sinh đã sắp đột phá tiên thiên võ giả. Theo ta được biết, các ngươi Cựu Đỉnh học phủ đừng nói những học sinh kia, chỉ sợ là rất nhiều lao sư đều không có đi đến tiên thiên võ giả cảnh giới đi. Nghe nói như thế, chỉ thấy Cứu Cứu Tiếu Hoa Sơn khẽ nhíu mày, nghiêm khắc nói ra, ai bảo ngươi nói như vậy? Phá không phá tiên thiên, vậy cũng là của người khác sự tình, có quan hệ gì tới ngươi? Lúc nào chờ ngươi phá tiên thiên lại đến giễu võ dương ai? Lại nói nhất thời dẫn trước tính là cái gì? Chúng ta đại giận hoàng triều khai quốc hoàng đế giật tổ, năm đó cũng bất quá là một bần hàn thư sinh. Cùng tuổi bên trong có nhiều như vậy tiên tri tiêu tử, vì sao cuối cùng là hắn nhất thống thiên hạ, ngươi có bao giờ nghĩ tới nguyên nhân? Thấy Tiếu Hoa Sơn nổi giận, mặc kệ là mợ vẫn là giống như Nhã Lộ, đều không dám phản bác. Đừng nhìn Cứu Cứu là con rể tới nhà, nhưng gia đình đế vị là thật cao không hợp thói thường. Dùng tổ trọng án chi hổ tạo đạt hoa lời tới nói, liền là đầy đủ cơm chỗ miễn cưỡng ăn. Ta xem đưa ngươi đi Chu Tức học phủ đọc sách, bản sự khác không có học được, cũng là một thân cảm giác ưu việt. Tiếu Hoa Sơn hừ lạnh một tiếng. Được rồi, Bạch Trúc thật vất vả tới một chuyến trong nhà, hòa hòa khí khí ăn cơm, mợ Hứa Hinh lúc này mới khuyên giải nói. Cứu Cứu gần nhất bận rộn gì sao? Lục Bạch Trúc chủ động đổi chủ đề, hỏi. Hắn cũng không muốn cùng giống như Nhã Lộ tranh luận, bởi vì có đôi khi ngôn ngữ là tái nhợt, mà lại Chu Tức học phủ sát thực tương đối mạnh. Chờ thi giữa kỳ ngày ấy, Lục Bạch Trúc tin tưởng mình trong khoảng thời gian này lại cố gắng một chút, thực lực nhất định có thể lại bên trên một bậc thang. Đến lúc đó dùng sự thực đi chứng minh, chẳng phải sung sướng. Còn tại bề bộn cửa hàng sự tình, tháng này tại Trường An mới mở một nhà cửa hàng, Tiếu Hoa Sơn trả lời. Mấy năm này luyện khí trải cũng là hành nghiệp nội quyển, cạnh tranh 10 phần lớn, thời đại này tốt luyện khí sư càng ngày càng khó chiêu. Cho nên nói, mặc kệ tương lai ngươi làm cái gì, cũng phải có cái thành thạo một nghề. Tiếu Hoa Sơn chính mình mở một dãy nhà tiệm vũ khí, đặt tên gọi Quân Tiên Phong, tại Hứa Hinh nhà trợ giúp dưới, vẫn là có chút thành tựu. Nghe nói đã có 20 mấy cửa hàng. Sau đó lúc ăn cơm, cũng là các loại hòa thuận, chủ yếu là Tiếu Hoa Sơn giảng cửa hàng sự tình, Lục Bạch Trúc nghiêm túc nghe. Cơm nước xong xuôi, Tiếu Hoa Sơn trực tiếp đem Lục Bạch Trúc gọi lên thư phòng. Thấy hai người rời đi, giống như Nhã Lộ phàn nàn nói, cha ta khẳng định phải đem chính mình cất giữ võ học cho hắn, thật không biết hắn có gì tốt. Ngươi bất tranh cãi, cha ngươi liền ngươi cô một người muội muội, bà ngươi qua đời sớm, hai người sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, thân tình khẳng định càng sâu. Hứa Hinh giải thích nói, cho nên nói, ngươi cũng đừng châm đối với người ta, ta xem Bạch Trúc là cái có chí khí hài tử, ngươi muốn giữ gìn mối quan hệ, ta mới không cần. Giống như Nhã Lộ hờn dỗi trở về gian phòng của mình. Đi vào trong thư phòng, Lục Bạch Trúc có chút kinh ngạc tán thán. Thư phòng này 10 phần rộng rãi, mặt phía bắc là một cái cửa sổ sắt đất, có thể nhìn xuống hơn phân nửa ngự cảnh định cư xá. Phía đông treo trên vách tường mấy tấm xem xét liền có tiếng hoa tác, mà phía tây thì là một cái 10 phần lớn giá sách. Phía trên thật chỉnh tề chất đống mấy trăm quyển thư tịch. Chỉ thấy Tiếu Hoa Sơn nhẹ nhàng gõ gõ giá sách một góc, bên trong lập tức mở ra một cái tối tầng. Tối tầng bên trong là mấy chục bản võ học. Người xem một chút, có hay không muốn học tập, Tiếu Hoa Sơn nói ra. Bất quá phải nhớ kỹ, tham thì thâm, lựa chọn thích hợp bản thân trọng yếu nhất. Lục Bạch Trúc đội vàng gật đầu, cười nói, lão cậu đại khí. Lục Bạch Trúc biết mình hiện tại thiếu nhất cái gì. Quyền pháp bên trên, hắn có Hổ Khiếu Quyền. Kiếm pháp bên trên, có Bạt Kiếm Nhất Thức cùng với trọn vẹn hoàn chỉnh Vĩnh Hằng Kiếm Đạo truyền thừa. Luyện thể cùng nội công tâm pháp, cũng có Trường Thanh Quyết cùng Man Hoang Thối Thể Quyết. Mặc dù cũng không tính là đặc biệt mạnh, nhưng hiện giai đoạn cũng đầy đủ dùng. Trước mắt hắn thiếu nhất chính là thân pháp võ học. Trước đó cùng Tôn Duy Lượng lúc chiến đấu, đối phương thân pháp võ học nhất Diệp Độ Giang liền thật lợi hại. Đáng tiếc Tôn Duy Lượng tu luyện cấp độ không đủ, bằng không Lục Bạch Trúc chỉ còn Bạt Kiếm Nhất Thức ứng đúng rồi. Coi như hắn kiếm thuật tam cảnh tiểu thành cũng không có cách, bởi vì ngươi coi như có thể xem thấy đối phương đao kiếm quy tích, có thể là tốc độ của ngươi theo không kịp cũng vô dụng. Lục Bạch Trúc tìm một hồi, tìm được hai quyển tương đối hài lòng thân pháp võ học. Hòa Hành Bộ cùng với Phong Thần Bộ hai quyển đều là tam giai võ học, 10 phần chân quý. Lục Bạch Trúc có chút xoắn xuýt muốn học thế nào một bản. Thế nào, không quyết định chắc chắn được. Thiếu Hoa Sơn ở một bên nhìn xem hỏi. Chủ yếu là hai quyển đều hết sức ưu tú, Lục Bạch Trúc ăn ngay nói thật. Hòa Hành Bộ dùng hỏa diễm hộ thân, cùng sở hữu 9 bước, nếu là 9 bước đạt toàn, hỏa diễm có thể hóa biển lửa. Tại trong biển lửa như dẫm trên đất bằng, như cá gặp nước, này thân pháp ưu thế ở chỗ công kích cùng thế lửa. Mà Phong Thần Bộ chú trọng cực hạn tốc độ tại tam giai thân pháp bên trong là tuyệt đối người nổi bật. Có muốn không nghe ta, liền tuyển Hỏa Hành Bộ, Tiếu Hoa Sơn giải thích nói. Phong Thần Bộ mặc dù không tệ, nhưng nó không có đến tiếp sau võ học, cũng là tại tam giai thân pháp bên trong tính không sai. Mà Hỏa Hành Bộ chính là ngũ hành bước một trong, ngày nào đó nếu là tập hợp ngũ hành bước, vậy cũng tính cực đạo võ học. Cứu cứu đối ta kỳ vọng cũng rất cao, Lục Bạch Trúc cười nói. Ngươi là cháu ngoại của ta không tin ngươi, ai còn có thể tin tưởng ngươi, Tiếu Hoa Sơn cười to nói. Vậy liên Hỏa Hành Bộ, nhìn lại một chút mặt khác võ học.